Chương 306, Thiên Quân Chú Phong Trận, Chu Thánh đánh cược. Chương 306, Thiên Quân Chú Phong Trận, Chu Thánh đánh cược. Đàm phán hòa bình sứ đoàn đều bị giết, Trấn Bắc quân đi đến tin tức về Sóc Phương quan chuyển về liên bang. Cùng trong dự đoán tức giận khác biệt, một đám quân chính nhân viên quan trọng cùng đời nhà đại biểu sắc mặt, chẳng những không có nửa phần ngưng trọng, ngược lại mơ hồ lộ ra chút như chút được gánh nặng mừng rỡ. Bởi vì bọn họ đối với Kỷ Thanh Dương đưa ra cải cách phương án là một vạn cái không đồng ý, có thể trở ngại ở hiện tại là thời kỳ phi thường, bọn họ cho dù đưa ra dị nghị cũng dao động không được Kỷ Thanh Dương quyết định. Tốt tại Chu Thánh giết sứ đoàn người, đây cũng là mang ý nghĩa tuyệt không khả năng hòa đàm. Cái kia sự cải cách này cũng liền tự nhiên không cần nhắc lại. Kỷ Thanh Dương chậm rãi rửa vào hướng thành ghế, ánh mắt đảo qua từng trường không thể che hết vui mừng mặt. Võ đạo tài nguyên cải cách một chuyện, về sau bàn lại. Trong phòng nghị sự nháy mắt buộc phát ra kiềm chế gieo họ. Pháp vụ tổng trưởng thậm chí kích động mặt đỏ lên, cao giọng hô, nguyên thủ anh minh. Đây mới là liên bang nên có quyết đoán. Kỷ Thanh Dương không để ý đến cái này rối trá định đoạn, đưa tay ép, phòng nghị sự lập tức yên tĩnh lại. Ngữ khí của hắn đột nhiên nghiêm trọng. Cựu thần phong ma đại trận còn cần 5 ngày thời gian mới có thể hoàn thành linh mạch tiếp nhận. Sóc Phương quan là ta Trung Châu đạo thứ nhất phòng tuyến, tại Chu Thánh đến phía trước, nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, ít nhất cũng phải trì hoãn 1 ngày thời gian. Ta đã trước thời hạn điều động 10 vạn trung ương quân đi qua gấp rút tiếp viện, ngoài ra là bảo vệ ổn thỏa, Trung Châu các thế gia còn cần các phái một tên lục giai võ giả đi qua, chỉ là người cầm đầu này nhân tuyển. Âm thanh của Kỷ Thanh Dương chìm xuống dưới. Trong phòng nghị sự rơi vào trầm mặc, chúng người đưa mắt nhìn nhau, liền hô hấp đều thả nhẹ mấy phần. Người nào đều rõ ràng người cầm đầu này vị trí có nhiều phòng tay. Chu Thánh có thể là bát giai đỉnh phong. Bình thường tướng lĩnh đừng nói chỉ huy điều hành, sợ là ở trước mặt hắn liền chân khí cũng khó khăn ổn định. Mà con người cầm đầu này không chỉ muốn hiểu bố trí canh phòng, còn phải có kinh sợ toàn quân thực lực, nếu không 10 vạn trung ương quân cùng thế gia võ giả chính là 5 bè 7 mảng. Trong phòng nghị sự trầm mặc càng thêm nặng nề, đen đuốc chiếu đến đầy sảnh vẻ u sầu. Đời nhà đại biểu bọn họ liên tiếp trao đổi ánh mắt. Đúng lúc này, một đạo réo rắt nữ tử âm thanh đột nhiên vang lên, như nát ngọc lạc bản đánh vỡ yên lặng. Không biết ta đỡ hay không được đâu, mọi người đồng loạt quay đầu, chỉ thấy một thanh sam nữ tử chậm rãi đứng dậy. Nàng đồ hộp không có trang, nhìn như yếu đuối, nhưng làm dương mắt lúc, mắt bên trong lưu chuyển ánh sáng lại để đèn đuốc đều ảm đạm mấy phần. Bách Lý Thu Chỉ, Bách Lý gia trẻ tuổi nhất bát giai võ giả, năm gần 120 tuổi liền mò lấy bát giai cánh cửa, 200 tuổi liền đã là bát giai ngũ trọng. Ánh mắt Bách Lý Thu Chỉ đảo qua thần sắc khác nhau mọi người, cuối cùng trở xuống trên người Kỷ Thanh Dương. Sóc Phương quan đại trận là ta Bách Lý gia tiên tổ tự tay bày ra, Trung Châu sợ lại không người thứ hai so ta quen hơn. Mặt khác, ta có lòng tin kiềm chế Chu Thánh. Tiếng nói vừa ra, pháp vụ tổng trưởng lúc này là thất thanh. Vũ trọng kiềm chế đỉnh phong. Bách Lý võ thánh chớ không phải là đang nói cười. Bình thường thủ đoạn tự nhiên không được. Bách Lý Thu Chỉ nông cười một tiếng, trong mắt lóe lên một đạo quỷ dị từ mang. Nhưng ta Bách Lý gia truyền thừa tử phụ tỏa thần thuật vẫn là có thể. Chu Thánh tuy mạnh, lại trời sinh tính ngang ngược, sâu trong thất hải tuyệt đối cất giấu sát phạt lưu lại tâm ma, đây chính là tử phụ tỏa thần thuật tuyệt giai mục tiêu. Mà còn Chu Thánh từ trước đến nay cuồng ngạo, hắn tuyệt sẽ không nghĩ tới, một cái năm trọng cảnh giới nữ tử, dám dùng tinh thần cấm thuật nhìn thẳng vào hắn, đây chính là phần thắng của chúng ta. Trong phòng nghị sự yên tĩnh như chết, liền hô hấp âm thanh đều rõ ràng có thể nghe. Bởi vì bọn họ cảm thấy Bách Lý Thu Chỉ nói tới, thật rất có đạo lý. Kỷ Thanh Dương nhìn xem nàng trong mắt không thể nghi ngờ kiên định, sau đó gật gật đầu. Kể từ hôm nay, ngươi chính là Sóc Phương quan chủ soái, cầm cái này ấn soái tiết chế 10 vạn trung ương quân cùng tất cả thế gia võ giả, quyền sinh sát trong tay, toàn bằng ngươi quyết đoán. Ta chỉ cần các ngươi thủ vững một ngày. Bách Lý Thu Chỉ tiếp nhận ấn soái. Một ngày này, Sóc Phương quan tuyệt sẽ không phá. Trong phòng nghị sự chỉ lệnh lập tức như tinh hỏa chuyển hướng Trung Châu các nơi. Thế ra đám võ giả tập kết la lên, ở trong màn đêm rót thành gấp rút tiếp viện dòng lũ. Ngày mới tờ mờ sáng, luồng thứ nhất ánh nắng ban mai cuối cùng tránh ra tầng mây, nghiêng nghiêng hắt tại ngoài Sóc Phương quan trên cánh đồng hoang. Rầm rầm rầm, một ngạt rung động từ phương xa truyền đến. Mới đầu chỉ là yếu ớt chấn động, rất nhanh liền hóa thành càng ngày càng rõ ràng oanh minh. Liền Sóc Phương quan cái kia cao vút trong mây, từ cao mật độ hợp kim lăn lộn đúc mà thành ngàn trượng tường thành, cũng nhịn không được có chút phát run. Thành quan bên trên, đóng giữ đám binh sĩ sớm đã như lâm đại địch. Tường thành trung đoạn vọng lâu bên trong, chạy đến chi viện thế gia võ giả đồng dạng trận địa sẵn sàng. Ngày xưa tại Trung Châu nội địa sống an nhàn sung sướng lúc thanh thản sớm đã không còn sót lại chút gì. Những ngày bình thường hô phong hoán vũ võ đạo cường giả, giờ phút này đều gắt gao nhìn chằm chằm phương xa đường chân trời, nơi đó, một đạo màu đen dòng lũ chính lấy lay núi lấp biển thế tới gần. Huyền thiết giáp trụ phản xạ bừng sáng, tại trên cánh đồng hoang kéo ra thật dài phong mang, giống như bổ ra mặt đất bao la cự nhận. Mọi người nhìn chăm chú nhìn kỹ, chỉ thấy cái kia màu đen dòng lũ tại đẩy tới bên trong không ngừng co vào biến ảo. Theo trận hình nắm chặt, vô số đạo nhạc khí lưu màu vàng nóng từ binh sĩ giáp trụ bên trong bốc hơi mà lên, như vạn đạo lưu hình tập hợp, cuối cùng ngưng kết tại cái kia thiếu niên quanh thân. Chu Thánh hình dáng tại chân khí dòng lũ bên trong càng thêm mơ hồ, lại lộ ra một cố đủ để đè sập sơn hà uy áp. La Thiên quân chú phong trận. Thấy thế, một vị thế gia cung phụng nháy mắt sắc mặt tạm đạm, lấy toàn quân tinh huyết làm tuổi, chân khí là hỏa, đem 10 vạn tướng sĩ lực lượng đúc nóng thành chủ đẹp trai phong mang. Thực lực bây giờ của Chu Thánh, sợ là đã đủ để sánh vai cửu giai. Lời này như kinh lôi nổ vang, vọng lâu bên trong đám võ giả nháy mắt sôi trào. Uy danh của Thiên Quân Chú Phong trận bọn họ sớm có nghe thấy, muốn nói trận này có mạnh hay không, vậy dĩ nhiên là cường làm cho người khác sợ hãi. Tụ tập 10 vạn đại quân chân khí cùng lực lượng, toàn bộ dốc vào trong một thân một người. Chỉ là cái này thiết lập, cũng đủ để cho bất kể đối thủ nào tê cả da đầu. đương nhiên, trận này hạn chế cũng nhiều vô số kể. Đổi lại người khác đừng nói khống chế, sợ rằng mới vừa tiếp nhận phần trăm một lực lượng liền sẽ bị cuồng bạo chân khí no bạo kinh mạch. Chỉ có Chu Thánh bực này bắt giai đỉnh phong thể phách cùng tu vi, mới có thể miễn cưỡng gánh chịu cô này dòng lũ. Mà càng mấu chốt chính là, cái này trận pháp cất giấu một cái sơ hở chí mạng. Bách Lý Thu chỉ đột nhiên nhẹ cười lên, tiếng cười như chuông bạc tại căng cứng vọng lâu bên trong tràn ra, mang theo vài phần thấy rõ toàn cục thông dong cùng lạnh lạnh. Nàng bàn tay trắng nón nhẹ phẩy ống tay áo, váy tại cương khí bên trong có chút tung bay, cùng xung quanh võ giả cháy bỏng tạo thành so sánh rõ ràng. Một bên võ giả bị cái này đột một tiếng cười làm cho sững sờ, liền đội bằng hỏi: Bách Lý võ thánh cớ gì cười to? Bách Lý Thu chỉ dừng tiêu ý, mắt vượng trao lên, ánh mắt như lợi kiếm đảo qua phương xa quân trận. Ta không cười người khác, nhưng cười Chu Thánh Bông Hưu, Trấn Bắc quân tướng lĩnh ý chí. Cái này Thiên Quân Chú Phong trận nhìn như bị không thể làm, kỳ thực sơ hở trăm chỗ. Bọn họ tay cầm 10 vạn hùng binh, thêm nữa chủ soái lại là một tôn bát giai đỉnh phong, nếu là đổi lại ta dùng binh, đoạn sẽ không tại tốt đẹp như vậy tình thế bên dưới, lấy ra bực này được ăn cả ngã về không nguy hiểm trận. Nàng bàn tay trắng non khẽ chọc lan can, ánh mắt đảo qua vọng lâu bên trong thần sắc dần dần định đám võ giả. Chư vị yên tâm, trận chiến này mấu chốt đã không tại có thể hay không chỉ hoãn một ngày. Chu Thánh hôm nay dám dùng cái này Thiên Quân Chú Phong trận đánh cược, một khi thất thủ, phải đối mặt chính là chiến bại về sau, hắn cái này 10 vạn đại quân, còn có thể còn lại bao nhiêu người vấn đề. Chương 307, xét xử sẽ nhớ tới hôm nay chương 307, xét xử sẽ nhớ tới hôm nay trong mắt Bách Lý Thu chỉ hiện lên tinh quang, tốc độ nói cực nhanh phá giải. Trận này căn bốn không có phòng hộ, toàn quân lực lượng đều tại hướng trên người Chu Thánh tụ tập. Các binh sĩ chân khí bản thân thâm hụt, cá thể chiến lực liền ngày thường ba thành cũng không thừa nổi. Càng mấu chốt chính là, cỗ lực lượng này là dựa vào trong trận những cái kia lục giai tướng lĩnh xem như chuyển tiết điểm, tạo thành khí lưới tầng tầng tiến dần lên. Nàng chỉ hướng quân trận bên trong những cái kia hơi có vẻ nổi bật huyền giáp thân ảnh. Bọn họ là trận nhãn đầu mối then chốt. Một khi những tiết điểm này bị hủy, chân khí chuyển khí lưới liền sẽ lập tức vỡ nát. Những cái kia rót đến trong cơ thể Chu Thánh cuồng bạo chân khí sẽ lập tức phản vệ. Liên tính hắn là bát giai đỉnh phong, cũng chưa chắc có thể gánh vác. Thiên Quân Chú Phong trận vì theo đuổi cực hạn lực lượng tụ hợp, sớm đã hy sinh tất cả tính linh hoạt cùng phòng ngự thọc sâu. Binh sĩ căn bản chịu không được bên ngoài xung kích. Đây không phải là không có kẽ hở tuyệt sát trận, mà là một chàng nhảy múa trên lưỡi đao đánh cược. Chu Thánh cược hắn có thể đang giận lưỡi vỡ nát phía trước, dùng ngưng tụ một kích toàn lực triệt để phá hủy đối thủ sinh lực. Nhưng khả năng này sao? Căn bản không có khả năng. Trên sóc phương quan trống không, màn ánh sáng màu vàng chính theo linh mạch lưu chuyển chậm rãi chập trùng. Phức tạp phù văn tại màn sáng bên trên rõ ràng diệt diệt, như ngân hà óng ánh. Đó là sóc phương quan phòng hộ đại trận. Liên bang tại cái này kinh doanh ngàn năm, linh mạch sớm đã cùng quan hải hòa làm một thể, màn sáng tính bền dẻo vượt xa bình thường đại trận. Dưới tình huống bình thường, 10 vạn đại quân dựa vào bát giai đỉnh phong chủ soái, không gian nửa ngày liền có thể xé ra lỗ hổng. Có thể Chu Thánh càng muốn kiếm tẩu thiên phong, muốn dùng Thiên Quân Chú Phong trận thời gian ngắn bộc phát, một lần là xong, cái này liền phạm vào binh gia đại kỵ. Lúc này, một vị thế gia võ giả nhịn không được tiến lên một bước, âm thanh mang theo khó nén lo nghĩ. Nhưng vấn đề là thực lực của Chu Thánh bày ở cái kia, chúng ta còn không có tới gần quân trận, sợ là liền sẽ bị hắn cách không diệt sát, lại nên như thế nào phá hư những cái kia tiết điểm. Vọng lâu bên trong bầu không khí nháy mắt ngưng trệ. Mọi người nhìn qua phương xa đạo kia bị chân khí bao khỏa thiếu niên thân ảnh, trong mắt hy vọng lại bịt kín một tầng mù mịt. Đúng vậy à, tiết điểm tuy là sơ hở, có thể liền đến gần cơ hội đều không có, nói thế nào phá trận. Yên tâm, ta cái này tử phụ tỏa thần thuật, chính là cục diện này chuẩn bị. Hắn muốn phân tâm khống chế 10 vạn đại quân chân khí lưu chuyển, thức hải tất nhiên thời khắc căng cứng như dây cùng, thần niệm đều bị chiến trận liên lụy. Tại trong mắt ta, như vậy phân tâm trạng thái, bất quá là cái không hề có lực hoàn thủ địa sống mà thôi. Mọi người lúc này mới chợt hiểu, trong mắt một lần nữa sáng lên chỉ riêng đến. Chu Thánh dựa vào chiến trận lấy được nửa tôn cựu giai chiến lực nhìn như khủng bố, lại cất giấu sơ hở chí mạng, như vậy lực lượng khổng lồ cần phân thần điều khiển, phương diện tinh thần sớm đã lộ ra bỏ trống, mà tinh thần bí thuật am hiểu nhất chui loại này chỗ trống. Bất quá Chu Thánh dù sao cũng là bát giai đỉnh phong, thần niệm căn cơ thâm hậu như vực sâu. Bách Lý Thu chỉ ngữ khí nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Ta cái này tử phụ tỏa thần thuật nhiều nhất có thể để cho hắn thức hải ngưng trệ 10 hơi, tuyệt không có khả năng thời gian dài không chế, 10 hơi về sau, hắn chắc chắn sẽ thoát khỏi. Nàng chuyển hướng mọi người, mắt vượng bên trong hiện lên quyết tuyệt. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, chờ ta khóa lại Chu Thánh mấy mắt, lập tức chấp hành trạm thủ hành động. Tranh thủ 10 hơi bên trong, đem tất cả tiết điểm toàn bộ chém giết. Vọng lâu bên trong đám võ giả cùng nhau nắm chặt binh khí, lòng bàn tay mồ hôi lạnh thấm ướt hộ thủ. 10 hơi, bất quá trong nháy mắt, phóng túng khiến cho bọn hắn may mắn có thể chém hết tiết điểm, đường về cũng là cựu tử nhất sinh, khi đó bọn họ phải đối mặt chính là một tôn từ khóa trong thần thuật thoát khỏi, lửa giận đốt tâm bắt giai đỉnh phong. Cho dù Chu Thánh trạng thái bị hao tổn, muốn chém giết bọn họ cũng rất là nhẹ nhõm. Có người vô ý thức nuốt nước miếng, hầu kết nhấp nhô tiếng vang tại tĩnh mịch bên trong đặc biệt rõ ràng. Nhưng bọn hắn lại tất cả đều bị Bách Lý Thu chỉ lời kế tiếp hung hăng đinh tại nguyên chỗ, các ngươi không cần cân nhắc có thể hay không bình an trở về sự tình. Nàng ánh mắt đảo qua mọi người, âm thanh đột nhiên chuyển lệ, như trọng truy nện ở mỗi người ngực. Chu Thánh hôm nay không phá được cái này liên quan, Bắc Hoang Châu đất khô cằn liền sẽ không lan tràn đến Trung Châu. Nhưng nếu là để hắn đạp phá sóc phương quan, Trấn Bắc quân gót sắt liền sẽ san bằng chúng ta ra biên, Bắc Hoang Châu thế ra chém đầu cả nhà, thây chất thành núi hạ tràng, không cần ta nói, các ngươi cũng sớm có nghe thấy. Lời này như kinh lôi đánh xuống, vọng lâu bên trong nhát gan nháy mắt bị nóng bỏng nhiệt huyết tiêu đến không còn một mảnh. Đúng vậy a, bọn họ không thể lui được nữa. Phía sau là Trung Châu tốt đẹp non sông, là tông tộc trăm năm tích lũy vinh quang căn cơ, là vô số tộc nhân an ổn gia viên. Giờ phút này cường địch tiếp cận, gia quốc tồn vong hệ tại một đường, bọn họ lại có tư cách gì tính toán bản thân sinh tử? Nhát gan tại giờ khắc này thành buồn cười nhất cảm xúc. Chỉ có quyết tuyệt chiến ý mới có thể phối hợp sau lưng cái kia mảnh cần bảo hộ thổ địa. Mời Bách Lý Võ Thánh yên tâm. Một vị lão giả tóc trắng dẫn đầu bước ra nửa bước. Hàn Hải Dương xương trắng lại cái eo thẳng tắp, chính là từng chấn thủ Tây Cảnh Hàn Lão tướng quân. Ta Hàn gia thất tử đều là chết tại Tây Cảnh, hôm nay liền để lão phu lại thêm một mũi lửa, là Trung Châu ngăn lại kiếp này. Một người đàn ông tuổi trung niên trưởng kiếm trụ, kiếm tuệ không gió mà bay. Ta Tạ gia 300 cửa ra vào còn tại Trung Châu, tiểu chất Văn Đông còn bị hắn dọa đến tinh thần thất thường, ta tuyệt sẽ không để Trung Châu rơi vào Bắc Hoang Châu đồng dạng hạ tràng. Giết hết tiết điểm, tử thủ Sóc Phương Quan, cùng Sóc Phương Quan cùng tồn vong. Sục sôi tiếng giống như sóng lớn vô bờ, trong tầm mắt trong lâu vang vọng thật lâu. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong lồng ngực đều đốt cùng một mảnh bảo hộ non sông hòa diễm. Bách Lý Thu chỉ nhìn lên trước mắt đám này không màng sống chết đám võ giả, mắt vượng bên trong hiện lên một tia lộ vẻ xúc động. Xét xử sẽ nhớ tới hôm nay Sóc Phương Quan, sẽ nhớ tới mỗi một vị đứng ra anh hùng. Sau đó, nàng nhìn về phía lầu lan can, tím kia như tinh mang lập lòe. Đợi đến bọn họ đại quân ép đến quan bên dưới trăm trượng bên trong, ta liền lấy tử phủ tỏa thần thuật thẳng khóa Chu Thánh Thức Hải, kéo hắn mười hơi. Đến lúc đó các ngươi chỉ để ý hướng về phía trước, không cần quay đầu. Đám võ giả quanh thân cương khí ầm vang tăng gọn, hàn quang phản chiếu bọn họ trong mắt đốt liệt hỏa. Bách Lý Võ Thánh yên tâm, chúng ta chính là chết, cũng sẽ không để khí lưới chống nổi mười hơi. Bách Lý Thu chỉ gật gật đầu, bên cạnh mắt nhìn về phía quân nội. Nơi đó 10 vạn trung ương quân sớm đã bày trận chờ lệnh, khí huyết bốc hơi đến cả thiên không đều nổi lên đỏ nhạt. Đợi đến khí lưới tán loạn, Chu Thánh chịu phản phệ thực lực hao tổn lúc, ta sẽ thôi động quân nội 10 vạn trung ương quân kết thành thiên cương sát trận hợp kích, đến lúc đó vọt thẳng sụp đổ bọn họ trung quân. Chu Thánh dù có thông thiên năng lực cũng ngăn cản không nổi, cái này xung lên, ít nhất phải để bọn họ hao tổn 3 vạn binh lực, chỉ để chặt đứt bọn họ xuôi nam sức mạnh. Theo trấn Bắc quân không ngừng tới gần, màu đen quân trận đã ép đến quan trước trăm trượng. Vọng lâu bên trên, Bách Lý Thu chỉ chậm rãi đưa tay, đầu ngón tay xương mù tím càng thêm nồng đậm, bắt đầu trầm giọng đến ngược, "Nam, quan ngoại Chu Thánh huyền giáp tại dưới ánh mặt trời hiện ra lênh quang." Hắn tựa hồ phát giác cái gì, khóe miệng quét ra một vệt nụ cười. "Bốn, quan nội trung ương quân đồng thời quá khẽ." Thương trận như rừng rậm cùng nhau phía trước chỉ, khí huyết xương khói quần quật đến càng thêm hùng hực. "Ba, Bách Lý Thu chỉ đầu ngón tay tím kia như tên trên dây cung. Thức hải toàn lực vận chuyển, tử phủ tỏa thần thuật đã vận sức chờ phát động. Hai, nhìn trên lầu thế ra đám võ giả như vận sức chờ phát động báo săn. Chỉ đợi sông trận tín hiệu vang lên, liền muốn hóa thành nhào về phía tiết điểm lưới dao. Nhưng mà, còn chưa chờ Bách Lý Thu chỉ một chữ hướng nát cổ họng. Một đạo lạnh nhạt như băng âm thanh đột nhiên nổ vang, mang theo làm người sợ hãi uy áp, phản phất trực tiếp vang vọng tại mỗi người sâu trong thức hải. Các ngươi đến cùng đang chờ mong cái gì? Mọi người toàn thân cứng đờ, vô ý thức bỗng nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy Chu Thánh lại đã xuất hiện tại Sóc Phương Quan đại trận bên trong. Hắn thậm chí ngay cả sợi tóc đều chưa từng lộn xộn, liền tựa như đi bộ nhàn nhã, xuyên qua đạo kia danh xưng không thể phá vỡ màn sáng. Chương 308, tiên tổ, ta thật là một cái phế vật a. Chương 308, tiên tổ, ta thật là một cái phế vật a. Chu Thánh, tiếng kinh hô trong mang theo khó có thể tin thanh âm rung động, mọi người nháy mắt con người đột nhiên co lại. Cố kia đột nhiên đè xuống uy áp, sớm đã vượt qua bát giai đỉnh phong phạm chủ. Mọi người đầu gối không bị khống chế run lên. Tựa liên tục thẳng sống lưng đều thay đổi đến vô cùng khó khăn, càng đừng đề cập vận chuyển chân khí phản kháng. Bách Lý Thu chỉ đầu ngón tay xương mù tím phốc tán loạn. Thức hải bị cỗ uy áp này xung kích đến từng trận như kim châm. Nàng gắt gao nắm lấy lan can mới miễn cưỡng đứng vững, mắt vượng bên trong tràn đầy kinh hãi. Ngươi làm sao sẽ rõ ràng chúng ta không có người đối ngươi động tới sát nghiệm? Những người khác trong mắt đồng dạng tràn ngập nghi hoặc. Bọn họ đều nghe nói qua Chu Thánh môn kia có thể cảm giác sát ý, đồng thời chuyển tống đến người kia bên cạnh thần thông. Nguyên nhân chính là như vậy, bọn họ chưa hề dám đối Chu Thánh động tới sát tâm. Mà còn liền tính không có người nhắc nhở, đối mặt một tôn bát giai đỉnh phong, trong lòng mọi người cũng chỉ có kính sợ, người nào lại dám động cái gì sát tâm? Phải không? Có thể ta làm sao cảm giác được, các ngươi nơi này chí ít có một nửa người đều đối ta động tới sát tâm đâu. Tiếng nói vừa ra, vọng lâu bên trong nháy mắt rơi vào tĩnh mịch. Mọi người sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, Chu Thánh nói không phải giờ phút này mà là động tới sát tâm. Hắn liền đi qua sát y đều có thể cảm giác. Sao? Vì sao lại có như vậy âm phủ thần thông? Phàm là xuất thân Trung Châu thế gia người, người nào có thể không có ý đồ với Chu Thánh? Khoa trương tấn thăng tốc độ, khoa trương thực lực, nói trên người hắn không có bí mật, người nào cũng không tin. Cái gọi là thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Cũng nguyên nhân chính là cái này, hắn sớm đã thành Trung Châu tất cả thế lực trong bóng tối mơ ước mục tiêu. Mỗi lần gia tộc nghị sự, chỉ cần nâng lên Chu Thánh, hơn phân nửa đều sẽ có người nói bên trên một câu như vậy, nếu có thể ép hỏi ra hắn bí mật, nói không chừng chúng ta toàn tộc, người người đều có thể tấn thăng bát giai. Chu Thánh nhìn xem vọng lâu bên trong mọi người biến ảo thân sắc, hai mắt hừng hực giống như nắng gắt. Mỗi người trong mắt sợ hãi đều bị chiếu rọi đến rõ ràng. Giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Bách Lý Thu chỉ nghiêm nghị quát, âm thanh mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Nàng biết giờ phút này đã là tuyệt cảnh, chỉ có được ăn cả ngã về không mới có thể đánh ra một chút hy vọng sống. Cũng trong lúc đó, nàng dùng hết cả đời tu vi thôi động tử phụ tỏa thần thuật. Đạo kia ngưng tụ nàng tất cả tinh thần lực tím kia bén nhọn như truy, xé rách không khí đâm thẳng Chu Thánh thức hải. Đây là Bách Lý Thu chỉ áp đáy hòm sắt chiêu, là nàng ký thác kỳ vọng phá cục chi thuật. Nhưng mà, để nàng bất ngờ chính là, tím kia mới vừa chạm đến Chu Thánh một cái chớp mắt, tựa như nước sôi hắt tuyết gì rào tăng dã, liền một tia gợn sóng đều chưa từng kích thích. Bách Lý Thu chỉ cả người cương tại nguyên chỗ, triệt để choáng váng. Những cái kia sớm đã vận sức chờ phát động, chuẩn bị phóng tới tiết điểm đám võ giả cũng cùng nhau sửng sốt. Không ai biết được đây là tình huống như thế nào, vọng lâu bên trong chỉ còn lại yên tĩnh như chết, liền tiếng gió đều mang bị dị đình trệ. Chu Thánh có chút nhếch môi vai diễn, ngữ khí mang theo vài phần nghiền ngẫm đùa cợt. Mặc dù không biết các ngươi kế hoạch là cái gì, bất quá xem ra, hình như không có tác dụng gì đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bách Lý Thu chỉ cuối cùng lấy lại tinh thần, âm thanh bởi vì cực hạn kinh hãi mà biến điệu. Nàng không hiểu, chính mình chìm đắm mấy chục năm tử phụ tỏa thần thuật, làm sao sẽ rơi vào triệt để như vậy thất bại? Cũng không phải là thần thức của Chu Thánh quá mạnh, cũng không phải tinh thần lực của nàng không đủ. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, đạo kia tím kia căn bản là không có thật đụng ngay Chu Thánh. Một người làm sao có thể một hai lần, một lần nữa làm ra loại này người bình thường căn bản không cách nào tưởng tượng sự tình. Đầu tiên là không nhìn sóc phương quan đại trận, đi thẳng tới mọi người trước mặt. Lại là hời hợt ở giữa liền hóa giải tử phụ tỏa thần thuật. Quả thực không hề có đạo lý có thể nói. Chu Thánh ngước mắt nhìn về phía quan ngoại, trong giọng nói cuối cùng mang lên mấy phần không kiên nhẫn. Bản thánh còn muốn đi Tân Kinh, liền không ở nơi này chậm trễ thời gian quá dài. Lời còn chưa dứt, quanh người hắn kim mang đột nhiên hừng hực, giống như một vầng mặt trời chói chang trong tầm mắt trên lầu dâng lên. Ánh sáng chói mắt để mọi người vô ý thức nheo mắt lại. Bách Lý Thu chỉ tim đập loạn như nổi trống. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng cái kia kim sắc linh khí bên trong ẩn chứa diệt thế lực lượng. Đó là một loại vượt xa bát giai đỉnh phong cực hạ lực lượng. Chỉ cần nhẹ nhàng phun một cái, liền đủ để đem cả tòa vọng lâu tính cả trong lầu mọi người triệt để san thành bình địa. Súc sinh, ta liều mạng với ngươi. Hàn Lao tướng quân râu tóc dựng thẳng, trên khuôn mặt giàn mua bộc phát ra quyết tuyệt tăng tốc. Hắn đột nhiên rút đao mang theo chói hai dít lên, kéo lấy một đạo tàn ảnh hung hãn không sợ chết phóng tới Chu Thánh. Đây là trong tuyệt cảnh đánh cược lần cuối, cũng là đại hạ Lao tướng sau cùng tôn nghiêm. Bất quá, Chu Thánh thậm chí chưa từng liếc hắn một cái. Một giây sau, ông màu vàng linh khí giống như là biển gầm đột nhiên càn quét ra. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có một cỗ không tiếng động lại tối khô lạp hủ năng lượng triều dâng. Đứng mũi chịu sào thân hình Hàn Lao tướng quân mới vừa đến nửa đường, liền bị kim quang nuốt hết. Liền kêu thảm đều không thể phát ra nửa tiếng, cả người tính cả trôi này làm bạn nửa đời trường đao, nháy mắt tiêu tán trong không khí. Vọng lâu bên trong đám võ giả giống như bị cuồng phong đảo qua lá rụng, căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền tại kim quang bên trong liên tiếp vỡ vụn. Giang giác, đặc chế cao giai hợp kim lương trụ phát ra không chịu nổi gánh nặng giòn vang, mặt ngoài khắc họa phòng ngự phù văn vỡ vụn thành từng mảnh. Từ huyền cương cùng bắt giai hợp kim dựng thành vọng lâu đột nhiên nổ tung, bước lên bụi mù, nháy mắt tràn ngập toàn bộ sóc phương quan trên không, mấy ngày liền chỉ riêng đều bị che đậy mấy phần. Phế tích bên trong, Bách Lý Thu chỉ nửa chôn ở vỡ vụn huyền cương ở giữa, khí tức yếu ớt đến giống như nến tàn trong gió. Cho dù vừa rồi nháy mắt vận dụng tất cả áp đáy hòm hộ thân bảo cụ, thậm chí không tiếp thiêu đốt tinh huyết thôi phát bí thuật, cũng không thể hoàn toàn ngăn lại trận này hủy diệt tính xung kích. Giờ phút này nàng toàn thân đẫm máu, sau lưng bị một cái đứt gãy hợp kim gai nhọn xuyên qua, mặc dù may mắn còn lại một hơi, nhưng cũng đã là dầu hết đèn tắt hoàn cảnh. Trong thoáng chốc, nàng nhớ tới tối hôm qua tại trong phòng nghị sự tình cảnh. Nàng vỗ ngực cam đoan nhất định có thể ngăn cản Chu Thánh một ngày, có thể hiện thực lại cho nàng tàn nhẫn nhất một kích. Hiện nay, nàng thậm chí ngay cả ngăn cản Chu Thánh một phút đều không có làm được. Tiên tổ, ta thật là một cái phế vật ai trên bầu trời, Chu Thánh hờ hững hướng nàng nhìn thoáng qua. Sau đó hắn chậm rãi đưa tay. Phế tích hạ Bách Lý Thu chỉ còn người hơi co lại. Nàng không hiểu, mình đã là hẳn phải chết hạ tràng, hắn vì sao còn muốn vẽ vời thêm chuyện? Chẳng lẽ liền cái này một điểm cuối cùng còn sót lại tôn nghiêm, đều muốn triệt để nghiền nát sao? Sau một khắc, màu vàng linh quang như kinh lôi rơi xuống đất, diệt cỏ tận gốc, cho dù đối mặt trọng thương ác nhân, cũng cần triệt để loại bỏ uy hiếp chém giết hơn trăm tên làm đủ trò xấu thế gia sâu mọt chính nghĩa điểm 10000000. Chương 309, ngươi quả thực chính là cái ma quỷ. Chương 309, ngươi quả thực chính là cái ma quỷ. Gió xoáy bụi mù lướt qua, đem vọng lâu sụp xuống oanh minh viễn tiễn xa mở. Nơi này tựa như một đạo dữ tợn vết sẹo khắc tại bên trong sóc phương quan lương. Chu Thánh cố kêu nghiền ép tính uy áp như mây đen che đỉnh, để quan nội 10 vạn trung ương quân liền hô hấp đều cảm thấy bừng hữu. Làm sao sẽ dạng này? Trung ương quân chủ tướng Triệu Phong đứng tại chủ trên cổng thành, âm thanh ngăn không được phát run. Trăm vị lục giai trở lên thế gia võ giả, tăng thêm một tôn bát giai võ thánh, thậm chí ngay cả đối phương góc áo đều không có đủ vải, liền theo vọng lâu cùng nhau hóa thành bụi bặm. Dựa vào thiên quân chú phong trận, sức mạnh của Chu Thánh sớm đã vượt qua bát giai giới hạn, đủ để so sánh trong truyền thuyết cửu giai. Đó là đưa tay ở giữa liền có thể nổ tung ngàn trượng sơn nhạc khủng bố cảnh giới. Là bọn họ liền nhìn lên đều cảm thấy hít thở không thông tồn tại. Lúc trước có Bách Lý Thu chỉ tỏa chấn, dựa vào nàng bát giai ngũ trọng cường đại tu vi, mượn hộ thành đại trận cùng quân trận, bọn họ có lẽ còn có thể miễn cưỡng chống lại một hai. Nhưng bây giờ, Chu Thánh dễ như trở bàn tay tiến vào đại trận, Bách Lý Thu chỉ còn trực tiếp bị xuống đất an toàn rồi. Triệu Phong vô ý thức sờ lên bội kiếm bên hông, làm Chu Thánh cặp kia hờ hững con mắt chậm rãi quét tới, cuối cùng dừng lại tại trên người mình. Nháy mắt Triệu Phong chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh đến tận xương từ lòng bàn chân đống nhiên luồn lên. Bang, thanh thủy rút kiếm tiếng vang lên. Trên đầu thành trung ương quân các tướng lĩnh trong lòng đống nhiên siết chặt, vô ý thức nắm chặt vũ khí. Bọn họ cho rằng Triệu Phong muốn hạ lệnh tử chiến, không ít người sắc mặt nháy mắt tạm đạm. Bất quá rất nhanh, bọn họ lại toàn bộ đều nhẹ nhàng thở ra, chỉ là khẩu khí này trong mang theo khó nói lên lời phức tạp. Triệu Phong tay nắm chuôi kiếm ngừng giữa không trung, sau đó đột nhiên buông ra, trường kiếm bịch một tiếng rơi trên mặt đất. Không cần đánh, truyền mệnh lệnh của ta, mọi người bỏ vũ khí xuống. Mệnh lệnh từng tầng truyền xuống, Trên đầu thành đầu tiên là yên tĩnh như chết, sau đó vang lên liên tục không ngừng vũ khí rơi xuống đất âm thanh. Chu Thánh trong mắt không có bất kỳ cái gì ba động. Liên tại trung ương quân các binh sĩ cho rằng đầu hàng đã đổi được sinh cơ, căng cứng thần kinh thoáng lỏng lẻo lúc. Chu Thánh băng lạnh âm thanh đột nhiên ở trên không nổ vang, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Cho các ngươi thời gian một tiếng, đem các ngươi trong quân con em thế ra, toàn bộ bắt tới xử quyết. Đến lúc đó nếu như không có dọn dẹp sạch sẽ, cũng đừng trách bản thánh vô tình. Các binh sĩ trên mặt vui mừng nháy mắt rút đi, thay vào đó là cực hạn dãy rủa cùng hoảng hốt. Đây rõ ràng là để bọn họ tự giết lẫn nhau a. Quả thật, trung ương quân bên trong sát thực lẫn vào không ít con em thế gia. Nhưng bọn họ phần lớn là gia tộc vàng chi bên trong không được coi trọng tử đệ, hoặc là được đưa tới lịch luyện tiểu bối. Những người này ngày bình thường tính cách không tính là ngang ngược, một mực gò bó theo khuôn phép, thao luyện lúc cũng từ không lười biếng. Để bọn họ tự tay giơ đao lên, xử quyết những này đồng thời không có sai lầm lớn huynh đệ, đây không thể nghi ngờ là tại quét trái tim của bọn họ. Triệu Phong gắt gao cắn răng, mùi máu tươi tại trong miệng tràn ngập ra. Hắn nhìn qua vọng lâu trên không đạo kia lạnh lùng huyền giáp thân ảnh, trong lồng ngực huyết khí cuối cùng xông phá hoảng hốt. Chu Thánh, bọn họ là bảo vệ quốc gia binh sĩ, không phải thế gia chó săn. Để ta hạ lệnh giết chính mình huynh đệ, ta làm không được. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, một đạo cô độc như tơ kim quang phá không mà tới, không trở ngại chút nào xuyên thấu bộ ngực của hắn. Phốc, máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ Triệu Phong trước ngực giáp trụ. Hắn khó có thể tin mà cúi thấp đầu, nhìn xem ngực cái kia trong suốt lỗ máu. Trên đầu thành nháy mắt tĩnh mịch, tất cả binh sĩ đều cương tại nguyên chỗ, hoảng sợ nhìn xem chủ tướng chậm rãi ngã xuống. Thân thể của Triệu Phong đập xuống đất phát ra tiếng vang trầm nặng. Hắn cuối cùng nhìn một cái trên không Chu Thánh, bờ môi hít hít tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng lại chỉ phun ra một búng máu, triệt để không một tiếng động. Tướng quân, phó tướng Trần Quảng Như bị điên tiến lên, ôm lấy Triệu Phong dần dần thi thể lạnh băng. Triệu Phong trước ngực lỗ máu còn tại quần cuộn chảy máu, nhuộm đỏ vạt áo của hắn, cũng nhuộm đỏ Trần Quảng run rẩy hai tay. Sau đó, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao chừng trên không Chu Thánh. Ngươi quả thực chính là cái ma quỷ. Chúng ta nguyện ý đầu hàng, ngươi vì sao còn muốn lạm sát kẻ vô tội? Chu Thánh biểu lộ vẫn lạnh nhạt như cũ, âm thanh không có chút nào gợn sóng. Cho nên, ngươi cũng làm không được đúng không? Muốn giết cứ giết, ở đâu ra nhiều như thế phế? Trần Quảng gầm thét còn chưa kết thúc, Chu Thánh đầu ngón tay đã ngưng tụ lại một đoàn chói mắt kim quang. Quang mang kia so vừa rồi đánh giết Triệu Phong lúc cường thịnh mấy lần, quanh mình không khí đều bị thiêu đốt đến bắt đầu vặn mèo. Kim quang như sao băng ở băng rơi xuống đất, tinh chuẩn nện ở quan trên tường. Ầm ầm. Đinh Hai nhức óc quanh mình chấn động đến cả tòa quan hải đều đang run rẩy. Màu vàng sóng khí giống như là núi lửa phun trào hướng bốn phía càn quét. Trên đầu thành liên miên binh sĩ bị khí lãng hất bay, giống như diều đứt dây rơi hướng quan ngoại. Chu Thánh trong mắt kim mang chưa tản, lạnh lùng quét về phía quan nội. Các ngươi còn có một cơ hội cuối cùng, trả lời ta. Giết, vẫn là không giết. Mới vừa rồi còn hàng ngũ chỉnh tề quan tường, bây giờ xuất hiện một cái lớn như vậy lỗ hổng. Bên trên một mảnh tuyệt vọng đỏ thắm. Các binh sĩ triệt để bị sợ vỡ mật. Quan nội, một tên tuổi trẻ binh sĩ run rẩy nhặt lên trên đất trường thương. Ánh mắt chậm rãi đảo qua bên người đồng bào, cuối cùng lưu lại tại cách đó không xa một cái lão binh trên thân. Lão binh từng tại năm ngoái yêu thú triều bên trong, dùng sau lưng thay hắn ngăn qua huyền thiết yêu lang chí mạng chảo kích, đến nay hậu tâm còn giữ tợn vết sẹo. Giờ phút này lão binh đón hắn ánh mắt phức tạp như đánh đổ bình thuốc, có thống khổ, đành chịu, cuối cùng lại chỉ là khe khẽ thở dài. Giết, giết a! Tuổi trẻ binh sĩ đột nhiên phát ra sụp đổ gào thét. Binh lính xung quanh bọn họ bị cái này âm thanh gào thét bừng tỉnh. Có người bỗng nhiên nhào về phía bên cạnh cất giấu gia tộc lệnh bài đồng bào. Có người nâng đao bổ về phía bên hông mang theo vân trang trí giáo ý. Binh khí va chạm giòn vang cùng tuyệt vọng kêu khóc xé rách sóc phương quan tĩnh mịch. Quan tường lỗ hổng gió càng lúc càng lớn, cuốn mùi máu tươi rót vào mỗi người miệng mũi. Tuổi trẻ binh sĩ trường thương cuối cùng vẫn là không thể rơi xuống. Hắn nhìn qua lão binh đóng lại hai mắt, đột nhiên ngồi liệt trên mặt đất cao giọng khóc giống, cán thương bịch rơi xuống đất, tại vết máu bên trong lăn ra rất xa. Có thể càng nhiều đao phủ đã giơ lên, vạch ra từng đạo tàn nhẫn hàn quang. Chu Thánh yên tĩnh nhìn chăm chú lên tất cả những thứ này. Làm thứ nhất con em thế gia đổ vào đồng bào dưới đao lúc, hắn trong mắt cuối cùng lướt qua một tia khó mà nhận ra ba động. Cái kia ba động nhanh đến mức giống như lưu tinh bạch qua bầu trời đêm. Không biết là đối trận này tự giết lẫn nhau nhàn nhạt thương hại, vẫn là đối kế hoạch đẩy tới không tiếng động gật đầu. Có lẽ, liền chính hắn đều không phân rõ trong chớp nhoáng này xẹt qua cảm xúc, chỉ còn lại trong mắt kim mang bên trong càng thêm nồng đậm hờ hững. Trong sóc phương quan kêu khóc cùng binh khí tiếng va chạm vẫn còn tiếp tục, mà hắn chỉ là yên tĩnh huyền lập, giống một tôn quan sát chúng sinh băng lãnh thần linh. Chương 310, Cửu Thần Phong Ma đại trận chương 310, Cửu Thần Phong Ma đại trận Trung Châu biên giới. Hàng trăm cây huyền kim cự trụ như cô phong rải rác đứng sừng sững, có ẩn vào biển mây quần quanh đỉnh núi, có chìm ở nước chảy xiết không ngừng lòng trào, càng có dấu tại hoang nguyên chỗ sâu. Người bình thường cũng không truy đến cùng những này rải rác ngàn dặm trụ lớn, vì sao muốn dùng huyền kim rèn đúc? Càng sẽ không lưu ý cắn những cái kia mơ hồ có thể thấy được cổ lão đường vân. Bởi vì chiếu liên bang nói tới, đây chính là địa mạch linh lực quan sát đánh giá điểm. Nhưng mà, chỉ có số người cực ít biết rõ là, những này cái gọi là quan sát đánh giá điểm, nhưng thật ra là một cái vượt ngang mấy ngàn dặm siêu cấp trận pháp. Cửu Thần Phong Ma đại trận. Trận này là 2000 năm trước, liên bang cùng những cái kia đỉnh cấp thế gia kết hợp bày ra cựu giai đại trận. 360 căn trụ chính như ngôi sao bảy trận, hô ứng lẫn nhau. Một khi hoàn toàn kích hoạt, liền có thể tại Trung Châu cảnh nội, chống lên một đạo hành thông trời đất linh mạch lồng giam. Vô luận là người nào đều chạy không thoát bị vĩnh thế chấn áp kết quả. Cho dù người kia là một tôn cửu giai, bởi vì trận này vốn là để phòng chuẩn bị cửu giai điên phong mà sáng tạo. Nằm ở Tân Kinh thành trận pháp đầu mối trong phòng, liên bang chúng cao tầng cùng đỉnh cấp thế gia gia chủ bọn họ tụ tập một đường. Đây là từ lúc cùng dị tộc chiến tranh kết thúc, ngàn năm lần đầu. Còn kém 200 dư căn linh mạch tiết điểm liền có thể triệt để kết nối, dự đoán chỉ cần không đến 4 ngày thời gian, đại trận liền có thể toàn diện khởi động. Âm thanh của Kỷ Thanh Dương vừa ra, trên mặt mọi người căng cứng đường con cuối cùng nhu hòa xuống, liền hô hấp đều nhẹ nhanh thêm mấy phần. Bách Lý gia gia chủ, Bách Lý Tốn nặng nề thở dài. Trong thanh âm mang theo vượt qua thế hệ cảm khái. 2000 năm bố cục, vô số tiền bối tâm huyết, cuối cùng muốn gặp hiệu quả. Bây giờ đại trận sắp thành, có nó tại, chính là Chu Thánh có thể tại tế linh tinh tấn thăng cửu giai, Trung Châu cũng làm không ngại. Vừa dứt lời, bên cạnh Ngụy gia gia chủ Ngụy Đằng đống nhiên khẽ cười một tiếng. Bách Lý gia chủ vẫn là chớ nói loại lời này cho thỏa đáng, cái kia Chu Thánh từ xuất đạo đến nay liền một đường tiên, nếu như hắn thật có biện pháp tấn thăng cửu giai, sợ là lại muốn sinh ra không ít gợn sóng. Trung tâm trong phòng bầu không khí lập tức trở nên tế nhị. Bất quá một lát, mọi người liền cùng nhau cười lên tiếng. Bởi vì ai cũng biết tế linh tinh không ra được cửu giai, mà còn lui một vạn bước đến nói, liền tính Chu Thánh thật tấn thăng đến cửu giai lại có thể thế nào? Trận này vốn là cửu giai điên phong chuẩn bị, một khi tiếp nhận hoàn thành, đại trận khởi động, Chu Thánh vô luận như thế nào đều không lật được trời. Nhưng mà có giải rác mấy người cũng không phụ họa cười ra tiếng. Bọn họ mặc treo lên màu xanh long văn cờ bảo, đứng yên nơi hẻo lánh, chính là Long gia gia chủ Long Thương Lan cùng mấy vị hạch tâm tộc nhân. Sắc mặt Long Thương Lan từ đầu đến cuối đều cực kỳ nghiêm trọng. Ngụy Đằng chú ý tới cái này khác thường, giọng nói mang vẻ mấy phần bất mãn. Long gia chủ vì sao không cười? Chẳng lẽ là vì không nỡ cái này, các ngươi một tay khám phá ra yêu nghiệt sao? Lời này đâm trúng Long gia nỗi khổ riêng. Mấy vị Long gia tộc nhân sắc mặt biến hóa. Long Thương Lan chậm rãi dương mắt, âm thanh bình tĩnh không lay động. Ngụy gia chủ nói đùa, Chu Thánh mặc dù yêu nghiệt, nhưng hắn giết diệt thế gia ý đồ đã rõ rành rành. Ta Long gia đứng mũi chịu sào, là địch không phải bạn giới hạn sớm đã phân rõ, làm sao đến không muốn câu chuyện a? Xem ra phụ mẫu của tiểu tử kia quả nhiên không cho hắn lên sai danh tự. Ta trước kia còn tưởng rằng Chu Thánh bao nhiêu sẽ đối các ngươi Long gia phá lệ, hiện tại xem ra ngược lại là ta đánh giá thấp hắn tuyệt tình. Long Thương Lan trầm mặc một hồi lâu, trong mắt bình tĩnh bị một tầng phức tạp cảm xúc lặng yên bao trùm. Hắn hồi tưởng lại ngày hôm qua tình hình. Long Tiểu Tiểu cùng hắn nói: Gia chủ, ta đột nhiên nhớ tới, hắn phía trước lúc ở Thịnh Trạch Thành nói qua với ta một câu kỳ quái lời nói, nói là muốn cho chúng ta Long gia một lần lựa chọn cơ hội. Lúc ấy Long Tiểu Tiểu còn có chút rơi vào trong sương mù, không hiểu cái này lựa chọn cơ hội chỉ là cái gì, cũng liền không có quá để ở trong lòng. Có thể khi biết Chu Thánh đem Bắc Hoang Châu thế ra, toàn bộ nhổ tận gốc, nam nữ lao hấu không một may mắn thoát khỏi phía sau, hắn cái này mới rốt cuộc minh bạch, lựa chọn cơ hội chỉ là cái gì. Long Thương Lan do dự một chút, quyết định để Long Tiểu Tiểu thử một lần. Trong điện thoại, Chu Thánh không có chút nào dây dưa dài dòng, hắn thản nhiên thừa nhận mình nói qua lời này. Ta cho các ngươi Long gia hai con đường tuyển chọn, một là toàn tộc các ngươi hiện tại liền tự vẫn quy thiên, hai là chờ ta san bằng Trung Châu về sau, tự mình đi Đông Vân Châu đem các ngươi trên Long gia bên dưới toàn bộ giết sạch. Long Tiểu Tiểu sửng sốt, hắn nguyên lai tưởng rằng Chu Thánh bao nhiêu sẽ nhớ tới chút tình cảm, lại không có nghĩ đối phương lại quyết tuyệt như vậy, liền một tia cứu vãn chỗ trống cũng không lưu lại. Âm thanh của Chu Thánh mang theo một loại gần như lãnh khốc bình tĩnh, giống như là đang trần thuật một cái sớm đã kết luận sự thật. Tiểu Tiểu, ngươi cũng biết, ta người này không thích được, mà nhân tính thứ này, lại nhất là chịu không được thử thách. Ta nguyên lai tưởng rằng, có thể dùng ôn hòa phương thức thay đổi tất cả những thứ này, thử cho thế gia lưu một đầu sinh lộ. Đáng ghét ta rời đi Bắc Hoang Châu bất quá 10 ngày, những người kia liền lại chứng nào tận ấy. Khoảng cách tán thế cách tân bất quá 2000 năm, các ngươi những ngày thế gia lại lần nữa cầm quyền nắm quyền. Luân hồi lặp đi lặp lại, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Âm thanh của Chu Thánh bên trong thêm mấy phần trầm ngưng quyết tuyệt, mang theo chặt đứt quá khứ kiên định. Cho nên lần này, ta nhất định phải đem tất cả tai họa ngầm nhổ tận gốc. Thế gia nắm quyền thời đại nên kết thúc. Trung tâm trong phòng, Ngụy Đằng gặp Long Thương Lan lâu dài không trả lời, phối hợp mở miệng nói: Lúc trước như không phải là các ngươi Long gia khắp nơi cản trở, khăng khăng che chở tiểu tử kia, chúng ta sớm đem hắn bắt về Trung Châu, làm sao có hôm nay cái này tai họa. Long gia chủ ngược lại là nói một chút, bút chướng này làm như thế nào tính toán. Tiếng nói vừa ra, xung quanh thế gia chủ cùng liên bang các cao tầng nhộn nhịp ghé mắt, nhìn hướng Long gia mấy người trong ánh mắt, nhiều hơn mấy phần oán hận cùng trách mắng. Tại trong mắt bọn họ, trận này càn quét Trung Châu hạo kiếp, rõ ràng chính là Long gia một tay bồi dưỡng. Năm đó Chu Thánh mới lộ tài năng lúc liền tiêu căng khó thuần, nhiều lần va chạm thế gia quý củ, tu hành tiến cảnh càng là nhanh đến kinh người. Thiên phú như vậy cùng tâm tính sớm đã để các nhà ngầm sinh kiên kỵ. Các nhà sớm nghĩ trừ bỏ cho thông khoái, xé ra sau lưng của hắn bí mật, mà lại Long gia lần lượt ngang ngược cản trở, thậm chí trực tiếp để Long Tiểu Tiểu đi làm Chu Thánh người hộ đạo. Bây giờ đầu này bị Long gia bảo vệ lớn mánh hổ răng nanh hoàn toàn lộ ra, muốn đem tất cả thế gia kéo vào địa ngục, Long gia tự nhiên khó từ tội lỗi. Xung quanh tiếng nghị luận càng ngày càng rõ ràng, Long Thương Lan lại căn bản là không có cách phản bác. Long gia một vị tộc lao tiến lên một bước, trầm giọng mở miệng: Việc này cũng không phải là Thương Lan chủ ý, mà là tiên tổ ý tứ. Tiếng nghị luận đột nhiên yên tĩnh, ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía nói chuyện tộc lao. Trong ánh mắt chất vấn cùng oán hận nháy mắt rút đi, đổi lại khó mà che giấu khiếp sợ. Tiên tổ đồng dạng chỉ đều là vào tổ từ linh vị tiền bối. Nhà khác đề cập, mọi người có lẽ còn muốn hao tâm tốn sức phân biệt là cái kia một đời tổ tiên. Dù sao phần lớn đã là trên sử sách danh tự, có thể Long gia khác biệt. Long gia đề cập tiên tổ, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, chỉ có thể là một người. Chương 311, tìm hắn 500 năm chương 311, tìm hắn 500 năm Long Ngọc Phi. Cái tên này giống như một đạo xuyên việt thời gian kinh lôi, vạch qua mọi người trong đầu. Nàng không chỉ là Long gia chói mắt nhất tiên tổ, càng là Đại Hạ Liên bang người sáng lập, là khắc vào liên bang sử sách trang đầu, bị ước vạn con dân cung phụng truyền kỳ. Đại Hạ Liên bang đời thứ nhất nguyên thủ, năm đó chính là nàng dùng thiết huyết cổ tay hợp nhất các cứ thế lực, đem vỡ vụn như tà dương tế linh tinh, cứ thế mà ghép lại thành thống nhất Đại Hạ Liên bang. Liên bang vừa lập chưa ổn, vượt ngoại dị tộc giáng lâm, lại là Long Ngọc Phi đứng ra, lấy cửu giai điên phong tu vi tọa trấn tiền tuyến, đích thân dẫn đầu nhân tộc võ giả cùng dị tộc liều chết phân chiến. Mãi đến Tinh Minh ra mặt hòa giải, cùng dị tộc ký kết ngừng bắn thỏa thuận, trường hạo kiếp này mới có thể lắng lại. Sau đó Long Ngọc Phi bị Tinh Minh chiêu mộ, rời đi trước tế linh tinh hướng Tinh Minh nhập trước, từ đây phai nhạt ra khỏi tế linh tinh tầm mắt. Mọi người lại làm sao đối Long gia bất mãn, cũng tuyệt không dám chất vấn vị này liên bang khởi công người quyết đoán. Long Thương Lan đón cả phòng ánh mắt, nặng nề thở dài. Sau đó hắn chậm rãi đưa tay, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái ngọc giản. Tiên tổ trước kia truyền về một đạo ngọc giản. Đầu ngón tay hắn linh lực khẽ nhúc đích, truyền vào ngọc giản bên trong. Ngọc giản mặt ngoài linh quang như sống lại đồng dạng dọc theo đường vân du tẩu. Ngay sau đó, một cỗ kinh khủng đến cực hạn uy áp từ trong ngọc giản ầm vang một phát. Cái kia uy áp cũng không phải là ngang ngược sát phạt chi khí, mà là như biển sao lật út bàng bạc uy nghiêm, mang theo cửu giai đặc lưu vô thượng khí thế, nháy mắt càn quét cả phòng. Mọi người toàn bộ đều vô ý thức nín thở, trong mắt hiện lên hồi hộp. Bực này uy áp, tuyệt không phải giả tạo đồ vật. Tại mọi người kinh hãi ánh mắt bên trong, ba hàng màu vàng chữ cổ hiện lên. Rõ ràng là tìm nhất nhẫn nhịn bảo vệ cẩn thận tiểu tử kia, mặt khác lợi dụng đúng cơ hội tranh thủ thời gian tiễn hắn rời đi tế linh tinh, nói cho hắn, ta tại Thương Ngô tinh vực chờ hắn, tuyệt đối đừng để hắn xảy ra chuyện. Không phải vậy, chờ ta trở về liền đem các ngươi toàn bộ tiễn. Bên trong trung tâm chỉ huy hoàn toàn tĩnh mịch, liền rơi cây kim đều có thể nghe thấy. Mọi người trừng ngọc giản bên trên cái kia cậu thả đến chảy mũ chữ, từng cái mặt đều nín thành màu gan heo. Một vị thế gia chủ khỏe miệng có quắp giống điện giật. Cái này, đây thật là tay của Long Nguyên thủ bút. Lời mới vừa ra miệng liền cảm giác không ổn, thấy mọi người đồng loạt hướng chính mình quăng tới ánh mắt, hắn liên tục không ngừng đổi giọng viên lời nói. Ta nói là, làm sao cảm giác có chút không đầu không đuôi. Thô bị gì đó tạm thời không đề cập tới. Những người khác cách nhìn cũng giống như hắn, đó chính là cái này ngọc giản, thực tế có chút quá mức tùy ý vượt tinh vực thông tin cũng không phải là chuyện dễ. Nàng như thế nào truyền lại như thế không đầu không đuôi tin tức? Chẳng lẽ phía trước nàng còn truyền qua cái khác tin tức? Ý nghĩ này mới vừa trong lòng mọi người ngoi đầu lên, liền thấy Long Thương Lan nên lấy bọn hắn ánh mắt nghi hoặc, chậm rãi nhẹ gật đầu. Không sai, tiên tổ trước đây xác thực còn truyền qua ngọc giản, chỉ là Long gia chủ, ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, đến lúc nào rồi còn che giấu. Liền tính việc quan hệ các ngươi Long gia bí mật, lúc này cũng nên để chúng ta biết nguyên nhân a. Mặt khác thế gia chủ cũng nhộn nhịp phụ họa. Người nào đều rõ ràng, Long Ngọc Phi đưa tin tuyệt không phải việc nhỏ, bọn họ rất muốn biết, trên người Chu Thánh đến cùng có cái gì bí mật. Long Thương Lan hít sâu một hơi, cuối cùng là trầm giọng mở miệng. Cũng không phải là Long gia tận lực tăng tư, càng không có quan hệ cái gì bí mật, chỉ là lần trước tiên tổ truyền về ngọc giản, đã là 500 năm trước sự tình. Tiếng nói vừa ra, bên trong trung tâm chỉ huy nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn. Cái gì? 500 năm trước? Tiếng kinh hô liên tục không ngừng, trên mặt mọi người cháy bỏng nháy mắt bị khiếp sợ thay thế. Từng cái trợn tròn trong mắt, phảng phất nghe đến tiên phương dạ đàm. 500 năm trước ngọc giản. Đây chẳng phải là nói, Long Ngọc Phi sớm tại 500 năm trước đã đoán được hôm nay tình thế hỗn loạn. Một vị thế gia chủ thất thanh nói, điều đó không có khả năng. 500 năm trước, Chu Thánh gia gia đều còn chưa ra đời, Long Nguyên thủ như thế nào dự báo 500 năm phía sau người? Ánh mắt Long Thương Lan lướt qua mọi người cháy bỏng mặt, ngựa khí thêm mấy phần bất đắc dĩ. Nguyên nhân cụ thể, tiên tổ cũng không nói rõ, mà cái kia cái ngọc giản sớm đã theo tiên tổ lời nói, khi tìm thấy nàng lão nhân gia muốn tìm người phía sau, đã đưa tin cho nàng. Ngụy Đằng bỗng nhiên đứng lên, màu đen áo bào bên dưới linh lực cuộn. Cho nên, Long gia chủ có ý tứ là, Long Nguyên thủ 500 năm trước liền để các ngươi tìm kiếm Chu Thánh. 500 năm trước liền định ra tìm kiếm Chu Thánh, ý vị này Chu Thánh xuất hiện căn bản không phải ngẫu nhiên. Cho nên hắn đến cùng là ai? Long Ngọc Phi như thế nào lại trước thời hạn biết? Một vị thế gia chủ nhịn không được truy hỏi. Long gia chủ, dám hỏi Long Nguyên thủ năm đó đưa tin lúc, có thể là chỉ mặt gọi tên muốn tìm chính là Chu Thánh. Trong lúc này có thể hay không có hiểu lầm gì đó. Nói không chừng là các ngươi nhận lầm người. Long Thương Lan lắc đầu, ngữ khí lại càng thêm chắc chắn. Ngược lại cũng không có chỉ mặt gọi tên, bất quá Chu Thánh đủ loại biểu hiện, cùng tiên tổ trong ngọc giản miêu tả quả thực không sai chút nào. Mà còn, 3 tháng trước, ta chỉ là đem ngọc giản kia truyền về cho tiên tổ, nàng lão nhân gia liền lập tức truyền về cái này đạo thứ 2 ngọc giản, hẳn là sẽ không sai. Nghe đến cái này, lại không có cái gì tiếng chất vấn. Nói một tôn sống 2000 năm võ thần sẽ nhận lầm người, đây quả thực là đang vũ nhục sự thông minh của nàng. Long Nguyên thủ có thể từng nói qua, vì sao muốn tìm kiếm Chu Thánh? Mà còn cái này một tìm chính là dòng dã 500 năm. Không có. Long Thương Lan lắc đầu. Ngụy Đằng đống nhiên cười lạnh một tiếng, phá vỡ trong phòng yên lặng. Bây giờ vẫn là đừng xoắn xuýt những thứ này. Liên tính Chu Thánh thật sự là người Long Nguyên thủ muốn tìm, có thể hắn trước mắt đao đều không đến chúng ta trên cổ, vọng tưởng đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt, chẳng lẽ chúng ta còn muốn vươn cổ liền giết không được? Mọi người liếc nhau, trong mắt đều hiện lên một tia phức tạp. Đúng vậy a, liền tính Chu Thánh là người Long Ngọc Phi muốn tìm lại như thế nào? Hắn tờ mờ đều muốn giết sạch thế gia a. Ngụy huynh nói không sai. Bách Lý Tốn tiếp lời nói, Long gia chủ, chúng ta tin như lời ngươi nói, cũng nguyện ý tuân theo Long Nguyên thủ dụ lệnh tiến hành cách sao? Nhưng điều kiện tiên quyết là Chu Thánh hắn đến nguyện ý thu hồi đồ đao mới được. Nghe vậy, Cực Đạo Võ quán quán chủ Trung Trấn Nam lúc này cứng cổ xua tay nói, không thể nói như thế, tiểu tử kia tạo xuống mực này ngập trời sát nghiệt, cứ như vậy nhẹ nhàng thả hắn, thực sự là lợi cho hắn quá rồi. Trên người hắn đến cùng cất giấu huyền cơ gì? Vì sao tấn thăng tốc độ nhanh như vậy? Không hỏi rõ ràng, ta tuyệt không bỏ qua. Lời này giống đốm lửa nhỏ rơi vào chảo dầu, nháy mắt đưa tới mọi người phụ họa. Đối, không thể cứ như vậy thả hắn đi. Liên tính muốn đưa hắn cách sao, cũng phải trước hết để cho hắn đem tất cả bí mật toàn bộ đều phun ra. Chúng ta là cái này phong ma đại trận hao phí như cái này lượng lớn tài nguyên, nhất định phải từ trên người hắn tìm bù lại. Hắn công pháp, cơ duyên của hắn đều nên lấy ra cùng hưởng. Mọi người ngươi một lời ta một câu, đầy mặt lòng đầy căm phẫn, đầy mặt quang minh lẫm liệt. Long Thương Lan thực tế nghe không nổi nữa, ngắt lời nói: "Kỳ thật, tiểu từng cùng hắn nói, muốn tiến hắn rời đi chuyện của Tế Linh Tinh, có thể hắn căn bản không muốn đi ngay vậy." Trên mặt mọi người chính khí nháy mắt cứng đờ. Cố này lòng đầy căm phẫn sức mạnh im bặt mà dừng, trong mắt chỗ sâu lướt qua một tia không dễ dàng phát giác mừng thầm, đây thật là khéo hiểu lòng người a. Trung Chấn Nam trước hết nhất kịp phản ứng, hắn tay vướt chòm râu khẽ cười nói: "Ha ha, vậy liền không có biện pháp. Tất nhiên chính hắn không muốn đi, vậy thì không phải là chúng ta trách nhiệm. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, dứt khoát liền để hắn bệnh viện lưu tại Trung Châu." Còn lại mọi người cũng nhộn nhịp phụ họa. Trung quán chủ nói đến là chính hắn từ bỏ sinh cơ, trách không được người khác. Long Nguyên thủ muốn chúng ta tiện hắn đi, có thể chính hắn mà lại không lĩnh tình. Ai, cái này có thể bảo chúng ta như thế nào cho phải a? Ha ha. Nhưng mà, cũng mọi người ở đây càng nói càng hưng phấn lúc. Thần sắc của Long Tiệm Hồng hốt hoảng xông vào, cao giọng nói: "Nguyên thủ, sóc phương quan thất thủ. 2600 tăng thêm bổ." Chương 312, Cầm Trình Giã làm văn chương. Chương 312, Cầm Trình Giã làm văn chương. Trong phòng chỉ huy, mới vừa rồi còn nhiệt liệt tiếng thảo luận im bặt mà dừng. Trên mặt tất cả mọi người hưng phấn cứng đờ, thay vào đó là khó có thể tin kinh ngạc. Bởi vì trước đây không lâu, bọn họ mới nhận đến sóc phương quan truyền về tin tức. Nói là trấn Bắc quân khoảng cách sóc phương quan đã không đủ vài dặm. Vừa mới qua đi bao lâu? 3 phút? Vẫn là 5 phút? Vậy mà nhanh như vậy chuyển đến sóc phương quan thất thủ tin dữ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, tòa kia danh xưng phương Bắc tường sát hùng quan, cơ hồ là nháy mắt sụp đổ. Bách Lý Tốn gấp giọng phản bác: "Không có khả năng. Sóc phương quan đại trận đủ để ngăn cản bát giai đỉnh phong tấn công mạnh cả ngày, chính là tăng thêm 10 vạn trấn Bắc quân, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền công phá. Hơn nữa còn có thu hồ tại, đó căn bản không có khả năng." Thanh âm của hắn càng ngày càng thấp, mang theo khó mà che giấu run rẩy. Hôm qua Dạ Lâm đi phía trước, Bách Lý Thu chỉ từng cùng hắn làm qua cuối cùng nói đừng. "Phụ thân yên tâm, nữ nhi chính là dùng hết tính mệnh, cũng phải vì Trung Châu giữ vững cuối cùng này giảm sóc thời gian, quyết không phụ Bách Lý gia thế hệ uy danh." Bách Lý Tốn lúc ấy chỉ căn dặn nàng mọi việc cẩn thận, cũng không quên nhiều. Hắn hiểu rất rõ chính mình nữ nhi này. Trong xương khắc lấy Bách Lý gia thế hệ tương truyền cương liệt, một khi việc đã quyết định, 10 đầu mưu đều kéo không về. Hắn cho rằng lưng tựa sóc phương quan, Bách Lý Thu chỉ đám người ít nhất có thể chống đỡ một ngày thời gian, sau đó bình an thu hồi Trung Châu nội địa. Lại không nghĩ rằng đúng là kết cục như vậy. Ngực Bách Lý Tốn đau đớn một hồi. Thu hồ nàng. Nàng phải chăng còn mạnh khỏe? Long Tiệm Hồng tránh đi hắn ánh mắt, khó khăn lắc đầu. Bách Lý Võ Thánh cùng đi chi viện thế gia võ giả đã toàn bộ chiến một, không ai sống sót. Trung ương quân trước trận quy hàng, trong quân tất cả con em thế gia đều bị Chu Thánh vô tình thanh tẩy. Tiếng nói vừa ra, bên trong trung tâm chỉ huy không khí phảng phất nháy mắt đông kết. Toàn bộ chiến một bốn chữ như trọng truy đện ở trong lòng mọi người. Kỳ Thanh Dương trầm giọng mở miệng, phá vỡ tĩnh mịch: "Đến cùng phát sinh cái gì? Sóc Phương Quan làm sao lại nhanh như vậy liền thất thủ? Đại trận xảy ra vấn đề?" Long Tiệm Hồng âm thanh không lưu loát nói: "Đại trận vẫn như cũ hoàn hảo, Chu Thánh trực tiếp xuất hiện tại đại trận bên trong. Hắn hiện thân về sau, vẻn vẹn nhấc tay khẽ vẫy, liền giết tính cả Bách Lý Võ Thánh ở bên trong mọi người nghe vậy, mọi người tại một lát do dự sau đó, lại đem ánh mắt toàn bộ đều chuyển rời đến Long gia mọi người trên thân, mang theo dò xét cùng chất vấn. Đây chính là Long Tiểu Tiểu nói môn kia sát ý thần thông." Ngụy Đăng trước tiên mở miệng, trong giọng nói hàn ý gần như muốn ngưng tụ thành thực chất. Rõ ràng đã sớm trước thời hạn truyền lệnh, để người của Sóc Phương Quan không được đối Chu Thánh hiện ra sát ý, con mắt của bọn hắn chỉ là ngăn cản Chu Thánh, làm sao còn sẽ có người đối hắn động sát tâm? Có phải hay không các ngươi còn có cái gì che giấu? Long Thương Lan chậm rãi lắc đầu nói: "Tiểu Tiểu kỳ thật đối Chu Thánh cũng là biết rất ít, nói không chừng Chu Thánh lúc trước bàn giao lúc, liền nghĩ đến sẽ có hôm nay, cố ý che giấu mấu chốt." Một bên Long gia tộc lão nhịn không được mắng: "Thật là một cái xuất sinh." Rõ ràng bọn họ Long gia đối Chu Thánh đã đầy đủ tốt, hắn lại la ó, liền thần thông phát động điều kiện đều muốn tận lực che giấu, bực này tâm cơ sao có thể không cho người ta thất vọng đau khổ. Kỳ Thanh Dương mở miệng lần nữa, ngữ khí ngưng trọng như sắt: "Việc cấp bách không phải truy cứu trách nhiệm của ai. Chu Thánh có thể không nhìn đại trận ngăn cản, cái này cũng liền mang ý nghĩa chúng ta phía trước tất cả phòng ngự sắp xếp, vô luận là thành phòng đại trận vẫn là quân trận, cũng có thể triệt để mất đi hiệu lực." Lời này như một chậu nước lạnh dội tắt mọi người lửa giận, chỉ còn lại lạnh leo thấu xương. Phong Ma đại trận còn cần 4 ngày mới có thể hoàn thành tiếp nhận, ví như không thêm ngăn cản, trấn Bắc quân chậm nhất 2 ngày liền có thể thẳng đến Tân Kinh. Tiếng nói vừa ra, bên trong trung tâm chỉ huy hoàn toàn tĩnh mịch. Mọi người cao mày trầm tư suy nghĩ làm như thế nào ngăn lại Chu Thánh, lại chỉ cảm thấy trong lòng đau buồn. Quân trận, Chu Thánh nghỉ vào cái kia môn thần thông, hắn có thể trực tiếp đột tiến đi đem người chủ tướng dây, trăm vạn hùng binh cũng thùng rông kêu to. Đơn đả độc đấu, hắn là bát giai đỉnh phong, đại hạ cảnh nội liền có thể tiếp hắn một chiêu võ giả đều lắc đắc không có mấy, chớ nói chi là ngăn cản. Mọi người ở đây vô kế khả thi lúc, Kỳ Thanh Dương yếu ớt thở dài. Xem ra, vẫn là phải Cầm Trình Giã làm văn chương mới được. Long gia tộc lão lắc đầu liên tục nói: "Chu Thánh Bạch Nhãn Lang một cái, cầm Trình Dã đến uy hiếp hắn căn bản vô dụng a. Kỳ Thanh Dương xua tay, trầm giọng nói, ta muốn ngăn chính là Trấn Bắc Quân, Chu Thánh mạnh hơn, chung quy là cô gia quả nhân, chân chính để hắn thế không thể đỡ, là sau lưng 10 vạn Trấn Bắc Quân. Chúng ta không cần đến quân trận, cũng tuyệt không thể để hắn thuận thuận lợi lợi dùng quân trận đẩy tới. Mà còn, hắn chiếm lĩnh một thành, chung quy phải chia binh đóng giữ, còn phải đối phó trong thành thế gia, trấn an bách tính, chỉ cần không có người, cái kia tốc độ của hắn tự nhiên cũng liền chậm lại. Mọi người cái này mới như ở trong mộng mới tỉnh, trong mắt nghi hoặc dần dần bị thanh minh thay thế. Đúng vậy à, Chu Thánh một người mạnh hơn, như không có quân đội phối hợp, nhiều lắm là cái lực phá hoại kinh người võ giả. Có thể tăng thêm Trấn Bắc Quân, đây mới thực sự là tai họa ngập đầu. Huống chi, hắn lần này xuôi nam vốn là tiêu diệt toàn bộ thế gia mà đến. Nơi này cũng không phải hắn kinh doanh nhiều năm Bắc Cảnh có người của Tĩnh Võ cục tay hợp tác bài khống, điều tra thông tin đều xe nhẹ đường quen. Mà Trung Châu địa giới, thế gia rắc rối khó gỡ, tông tộc thế lực trải rộng. Chỉ là phá thành về sau từng nhà tiêu diệt toàn bộ còn sót lại, liền muốn chiếm dụng đại lượng thời gian. Chỉ bằng vào Chu Thánh một người, liền tính không ngủ không nghỉ, trong vòng một ngày sợ là liền một tòa thành trì tiêu diệt toàn bộ đều khó mà hoàn thành. Cái kia cước bộ của hắn một cách tự nhiên cũng liền chậm lại. Long gia tộc lão kinh nghi nói, cho nên, nguyên thủ có ý tứ là, ngài muốn thả Trình Dã. Không sai, Kỷ Thanh Dương gật đầu, Chu Thánh có lẽ chỉ là cầm nghĩ cách cứu viện Trình Dã làm mực cớ, có thể phía sau hắn Trấn Bắc Quân không giống. Hắn không phải đánh lấy cứu Trình Dã cờ hiệu sao, chúng ta liền thành toàn hắn. Bây giờ người cứu ra, Trấn Bắc Quân chiến ý tất nhiên tan rã. Chỉ cần chúng ta công khai tuyên bố không truy cứu bọn họ trách nhiệm, vậy bọn hắn liền không có lại cùng Chu Thánh cùng nhau làm loạn lý do. Bộ pháp vụ dài ngay vậy, liên tục gật đầu. Vẫn là nguyên thủ cao minh. Mặt khác, một chi bộ đội, hai cái đại soái, đến lúc đó nói không chừng nếu còn đến loạn, vừa vặn cũng có thể cho chúng ta tranh thủ thời gian. Không có người chú ý tới, Kỷ Thanh Dương trong mắt lướt qua một tia không dễ dàng phát giác cảm khái. Kỳ thật phía trước hắn liền đề cập qua thả Trình Dã trở về, thử cùng Chu Thánh hòa đàm ý nghĩ. Bất quá, lúc ấy tất cả mọi người không đồng ý, nhưng hôm nay thế cục khác biệt. Đồng dạng đề nghị, một ngày trước là hôn chiều, bây giờ lại thành diệu kế, đây chính là mọi người bị Chu Thánh bức ra thanh tỉnh. Kỷ Thanh Dương xua tay, không có tiếp mọi người lấy lòng, trầm giọng nói, việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền đi cùng Trình Dã trò chuyện chút. Nước cờ này có thể thành hay không, chủ yếu còn phải nhìn hắn có nguyện ý hay không phối hợp. Chương 313, vậy liền. Như các ngươi mong muốn chương 313, vậy liền. Như các ngươi mong muốn một chỗ xây dựa lưng vào núi trong biệt viện. Ngói xanh tường trắng ẩn tại tiếng thông reo bên trong. Kỷ Thanh Dương đang ngồi ở đối diện trên băng ghế đá, ánh mắt rơi vào Trình Dã bình tĩnh gò má. Ngươi sớm liền nghĩ đến sẽ có hôm nay, đúng hay không? Trình Dã ngước mắt xem ra, trong mắt không có chút rung động nào. Ngài hạ lệnh để cho ta tới Trung Châu, ta liền đêm tối đi gấp chạy đến, nói công việc quan trọng thầm ta cũng không nói nửa cái không chữ. Trình Mộ thực tại không rõ trắng, nguyên thủ tại sao lại có vấn đề này? Ngươi nếu là thật không rõ, liền sẽ không đem đại ấn cùng lệnh bài giao cho Chu Thánh. Hắn dừng một chút, nhìn thẳng con mắt của Trình Dã, ngựa khí mang theo chưa bao giờ có nặng nề. Sóc Phương Quan đã phá, Bách Lý Thu chỉ cùng 300 thế gia tinh nhuệ, liền Chu Thánh một chiêu đều không có đo lấy. Hắn thực lực quá đáng sợ, mà còn sát tâm quá nặng. Trung Châu nếu là ngăn không được hắn, toàn bộ đại hạ chắc chắn máu chảy thành sông, đây chẳng lẽ là ngươi muốn nhìn đến? Trên mặt Trình Dã cũng không có ngoài ý muốn bao nhiêu chi sắc, cho nên nguyên thủ là muốn để ta đi khuyên hắn. Làm không được à, chúng ta tổng cộng mới thấy qua hai mặt, thật không thế nào quen, ta biết ngươi không khuyên nổi hắn, ta chỉ là muốn để ngươi mang Trấn Bắc Quân trở về. Những người này là vì cứu ngươi mà đến, chẳng lẽ ngươi nghĩ trơ mắt nhìn bọn họ toàn bộ gãy tại Trung Châu? Nghe vậy, sắc mặt Trình Dã có chút mất tự nhiên. Cho nên, nguyên thủ là tính toán thả ta trở về. Không sai, ngươi sau khi trở về nói cho bọn họ, chỉ cần bọn họ lập tức trở về Bắc Cảnh, quá khứ tất cả, liên bang đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Trình Dã bỗng nhiên có chút biết miệng, nguyên thủ liền không sợ ta sau khi trở về sẽ lựa chọn cùng Chu Thánh kết hợp. Đương nhiên sợ. Kỷ Thanh Dương thản nhiên thừa nhận. Nhưng ta càng sợ nhìn hơn đến 10 vạn Trấn Bắc Quân chôn xương Trung Châu. Tuy nói chúng ta muốn giết Chu Thánh khó như lên trời, nhưng nếu là quyết tâm đem cái này 10 vạn tướng sĩ lưu tại Trung Châu, cũng không phải là làm không được. Bọn họ là đại hạ tướng sĩ, không phải Chu Thánh tư binh. Ngươi bảo vệ Bắc Cảnh trăm năm, tổng sẽ không trơ mắt nhìn xem chính mình mang ra binh, chết tại cái này chẳng vô vị nội đấu bên trong. Trình Dã trầm mặt một lát, chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt gợn sóng toàn bộ thu lại, chỉ còn lại một mảnh sâu không thấy đáy bình tĩnh. Các huynh đệ sát thực không nên chết ở chỗ này, trong mắt Kỷ Thanh Dương nháy mắt hiện lên thoải mái, căng cứng bả vai có chút lòng xuống. Hắn kỳ thật cũng là tại đánh cược, dù sao Trình Dã phía trước tướng soái khiến cùng đại ấn đều lén lút giao cho Chu Thánh. Mặc dù hắn thấy, đây là Trình Dã tại cho chính mình để đường rút lui. Có thể khó đảm bảo Chu Thánh lần này xuôi nam, trong đó không có Trình Dã trước thời hạn bày mưu đặc kế. Như đây thật là Trình Dã hy vọng nhìn thấy cục diện, cái kia thả hắn rời đi, không khác là thả hổ về rừng. Tốt tại, Trình Dã đối đại hạ trung thành tuyệt đối cả một đời. Vừa rồi câu kia các huynh đệ không nên chết ở chỗ này trong giọng nói thương tiếc tuyệt không phải giả mạo. Ngoài viện trận pháp ta đã để người giải ra, về a, dẫn bọn hắn về Bắc Cảnh đi. Nghe vậy, Trình Dã đứng dậy chắp tay, không có thêm lời thừa thãi, trực tiếp hóa thành một đạo thanh hồng hướng về Bắc Cảnh phương hướng bay nhanh mà đi. Bất quá mấy hơi thở liền co lại thành chân trời một điểm ánh sáng nhạt. Tại chỗ, Kỷ Thanh Dương đứng đang nhìn đạo thân ảnh kia hoàn toàn biến mất tại tầng mây chỗ sâu. Trong đình viện phong lan mùi thơm bỗng nhiên thay đổi đến đặc biệt rõ ràng. Lẫn vào tiếng thông reo nghẹn ngào tràn qua bàn đá, đem mấy ngày liên tiếp cháy bỏng lặng yên một giữa. Hắn biết, Trình Dã chuyến đi này, Trấn Bắc Quân quân tâm tất nhiên dao động. Chu Thánh mất đi quân đội chống đỡ, dù có thông thiên thần thông, cũng có tại trong vòng 4 ngày đánh tới Tân Kinh. Cựu thần phong ma đại trận khởi động thời gian, có. Đang lúc hoàng hôn, ánh tà dương đỏ quạch như máu, đem Vĩnh An thành tường thành nhiễm đến một mảnh đỏ thẫm. Huyết châu theo tường xuôi theo lan xuống, tại tường thành phía dưới đọc lại thành uốn lượn huyết hạ. Liên hô rít gào mà qua gió đều mang nồng đậm nai ngái. Ngoài thành vùng bỏ hoang càng là mấy liệt. Toàn bộ đại địa đều là một mảnh đỏ thắm. Hoàng hôn dần dần nặng, màu đỏ máu hào quang đem cái này núi thây biển máu cảnh tượng kéo đến càng thêm kéo dài. Trấn Bắc quân các tướng sĩ trên mặt cũng không có phá thành sụp sôi, chỉ còn lại không thể che hết trắng xám cùng run rẩy. Cùng Sóc Phương quan cùng phía trước hai tòa thành trì khác biệt, cảnh tượng trước mắt giống một cây bao cùn, lặp đi lặp lại cắt mỗi cái thần kinh người. Những cái kia ngược lại ở ngoài thành vùng bỏ hoang, không phải binh sĩ, không phải thế gia võ giả, mà là ở trong thành khói bếp bên trong sinh hoạt người bình thường. Vĩnh An thành thành chủ mặc dù xuất thân thế gia, nhưng là khó được nhân tiện hạng người. Hắn chấp trưởng thành trì hơn 10 năm, chưa bao giờ giống mặt khác thế gia quan viên như vậy nghiêm khắc bình dân. Càng khó hơn chính là, hắn cưới phu nhân cũng không phải gì đó thế gia quý nữ, mà là trong thành bình thường nữ nhi của người ta. Hai người ở trong thành uy tín cực cao. Chỉ có như vậy một tòa thành, dạng này một đôi chịu bách tính yêu quý phu phụ, lại làm cho trước mắt núi thây biển máu lộ ra càng thêm hoang đường mà tàn nhẫn. Có người nhớ tới công thành phía trước cảnh tượng, làm Trấn Bắc quân đến lúc, ngoài thành vùng bỏ hoang bên trên đứng đầy đen nghịt đám người. Thành chủ phu nhân mặc màu trắng váy vải đứng tại phía trước nhất, đi theo phía sau tóc trắng xóa lao giả, ôm hải tử phụ nhân, thậm chí còn có chống vải trượng người tàn tật. Làm Chu Thánh đạp lên kim quang rơi vào trước trận lúc, thành chủ phu nhân bỗng nhiên sâu sắc cúi đầu, sau lưng cái kia đen nghịt đám người giống như bị gió thổi ngược lại xong lúa, đồng loạt quỳ xuống. Cầu tướng quân dơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho Vĩnh An thành a. Thành chủ là người tốt. Cầu thánh nhân minh xét. Các ngươi muốn công thành, liền mời trước bước qua thi thể của chúng ta tiếng la khóc, tiếng cầu khẩn liên tục không ngừng, giống một tấm vô hình lưới, nháy mắt đem Trấn Bắc quân khốn tại nguyên chỗ. Không ai dám ở loại tình huống này vung xuống đao qua. Bọn họ là đến thảo phạt Trung Châu thế gia, là trình xoáy đòi công đạo. Nhưng trước mắt quỷ, là tay không tấc sắt bình dân, là cùng bọn hắn ở rất gần nhau ruột thịt. Sắc mặt Chu Thánh một chút xíu chìm xuống, quanh thân linh lực bắt đầu sao động. Hắn nhìn xem những cái kia quỷ trên mặt đất bình dân, đột nhiên cười lạnh thành tiếng. Tốt một đám bị tẩy não ngu dân, một điểm ơn huệ nhỏ, liền đem các ngươi thuần thành trong vòng cứu non. Thành chủ phu sắc mặt người đột nhiên trắng. Trợ phu ta 10 năm như một ngày thương cảm bất tính, những người này đều là tự nguyện vì hắn chờ lệnh. Nghe vậy, Chu Thánh liếc mắt. Trợ phu ngươi, ngươi là thành chủ phu nhân a, vậy ngươi cùng ta chàng cái gì? Hắn bỗng nhiên bước về phía trước một bước, linh lực như cuồng phong đột nhiên nổi lên. Thành chủ phu nhân thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, cả người liền trực tiếp biến thành một đoàn huyết vụ. Vì trên mặt đất bách tính dọa đến hồn phi phách tán, có trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, có che miệng kịch liệt nôn khan, liền kêu khóc đều quên. Chu Thánh nhìn lấy bọn hắn, đột nhiên chậm rãi gật đầu, giống như là cuối cùng nghĩ thông suốt cái gì. Ta hiểu được, các ngươi căn bản không phải cái gì phổ thông bách tính, các ngươi tất cả đều là thế gia nuôi dưỡng đồng lõa. Muốn công thành, trước hết bước qua các ngươi thi thể đúng không? Âm thanh của Chu Thánh đột nhiên nâng cao, linh lực tại hắn lòng bàn tay điên cuồng ngưng tụ. Sóng khí va chạm bạo minh, cùng linh lực xé rách không khí duệ vang đan vào một chỗ. Làm người sợ hãi uy áp tựa như một tòa núi lớn đè xuống. Vậy liền, như các ngươi mong muốn. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, màu vàng dòng lũ hướng về phía trước cuồng dũng tới. Giống như giữa trưa mặt trời chói chang đột nhiên rơi xuống, nháy mắt càn quét toàn bộ vùng bỏ hoang. Mọi người tiếng kêu thảm thiết tôn sùng chưa hoàn toàn xuất khẩu, liền bị kim quang nuốt hết. Qua trong giây lát hóa thành huyết vụ đầy trời, tí tách rơi vào cháy đen thổ địa bên trên. Kim quang cũng không ngừng, dư thế không giảm phóng tới Vĩnh An thành. Trên tường thành hộ thành đại trận sớm đã mở ra. Nhạt màn ánh sáng màu xanh lam như vỏ trứng bao phủ thành trì, phù văn lưu chuyển ở giữa nổi lên tầng tầng gợn sóng, tính toán ngăn cản cái này hủy diệt tính xung kích. Có thể màu vàng linh quang đụng vào màn sáng nháy mắt, màu lam nhạt gợn sóng nháy mắt bị nhuộm thành kim hồng. Phù văn như băng tuyết tan rã, màn sáng kịch liệt rung động, phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù. Oeng! Một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang sau đó, hộ thành đại trận màn sáng ầm vang nổ tung. Cả tòa Vĩnh An thành nháy mắt mất đi sau cùng bình chướng, bại lộ tại màu vàng linh quang dư uy phía dưới. Gạch đá lăn xuống tiếng vang cùng quân phòng thủ kêu thảm đan vào thành hỗn loạn tương bừng. Nhưng vào lúc này, Chu Thánh tấm kia bị kim quang phản chiếu băng lãnh gò má, lông mày phong lại hơi nhăn lại. Hắn hướng về phương nam liếc mắt phía sau lên tiếng nói: "Còn lại giao cho các ngươi." Dứt lời, thân hình của hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Chương 314, Sơn Hà Khế chương 314, Sơn Hà Khế trên tầng mây, cơn gió bù bù. Kim Hồng đột nhiên ngưng định, giống như là bị lực lượng vô hình giữ lại uy tích. Vừa mới đứng vững, Trình Giã liền bén nhạy phát giác cố kia quen thuộc linh lực ba động. Nóng bỏng, cuồng bạo, mang theo thiêu cháy tất cả quyết tuyệt. Con ngươi của hắn có chút co vào. Tại đối diện ba trượng bên ngoài trên tầng mây, bất ngờ đứng thẳng một đạo so cương phong càng lạnh thấu xương thân ảnh. Đó là cái thân hình thẳng tắp thiếu niên, áo bào bị thiên phong cuốn đến phần phật tung bay. Nhất làm người sợ hãi chính là hai con mắt của hắn, cũng không phải là bình thường đen như mực, mà là thiêu đốt xích kim sắc hỏa diễm. Ánh mắt của thiếu niên ở trên người hắn dừng lại chốc lát, xích kim sắc con mắt bên trong lướt qua một vẻ hiểu rõ ý lạnh. Hắn môi mỏng khẽ mở, âm thanh bọc lấy cương phong truyền đến. Ngươi cũng muốn ngăn ta sao? Cùng bạo uy áp đập vào mặt, trái tim của Trình Giã không bị khống chế phanh phanh chực nhảy. Thế nhưng, đón cái kia chói mắt xích kim ánh mắt, lưng của hắn lại ưỡn đến căng thẳng, trong mắt không có chút nào lùi bước. Trình Giã cũng không sợ, bởi vì, không phải, ta nhưng thật ra là tới giúp ngươi. Trong mắt Chu Thánh hiện lên một vẻ kinh ngạc. Nếu thật là muốn giúp ta, ngươi liền không nên trở về. Tìm căn dây thừng treo cổ tại ngoài nguyên thủ phủ đầu, thấm máu viết một cái to lớn oan chữ, đây mới gọi là giúp ta. Trình Giã khỏe miệng đống nhiên kéo một cái, nhưng lại nhịn không được thấp cười ra tiếng. Không ngờ ta cũng chỉ xứng cho ngươi làm cái đánh cờ hiệu ngụy trang thôi. Chu Thánh mở ra cái khác ánh mắt, nhìn qua nơi xa quần quần tầng mây, âm thanh trầm xuống. Ta muốn làm cũng không phải là đơn thuần giết người, ta cần trấn Bắc quân. Giết người từ trước đến nay đều không phải hắn mục đích. Hắn muốn là để những cái kia uống máu người thế gia sâu mọt, triệt để từ đại hạ biến mất. Muốn làm cho tất cả mọi người đều thật sự rõ ràng nhìn thấy thế gia hạ tràng. Phá thành về sau, trong thành thế gia dương nghiệt tiêu diệt toàn bộ, bách tính tu xếp, phòng ngự trọng chỉnh. Cọc cọc kiện kiện đều muốn hao tổn tâm thần, hắn căn bản không dư thừa tinh lực đi xử lý. Nếu là chỉ vì giết thông khoái, hắn lẻ loi một mình đầy đủ. Tựa như man hoang vạn dặm địa giới, hắn bất quá dùng 4 ngày, chỉ bằng sức một mình triệt để giải điên. Chỉ là Trung Châu, nếu không phải hắn tâm địa thiện lương, bận tâm phía trên sinh hoạt người bình thường, trực tiếp đem mảnh này không sạch sẽ chi địa đánh chìm thì thế nào? Ta hiểu ngươi. Trình Gia đi tới Chu Thánh bên cạnh, đưa tay liền nghĩ đập bờ vai của hắn. Đã thấy ánh mắt của Chu Thánh run lên, hắn lại ngượng ngùng thu hồi cánh tay. Ngươi yên tâm đi, ta còn sống trở về, sẽ không để ngươi ném đi cờ hiệu, là cho ngươi thêm mặt cứng hơn cờ. Lão soái quý vị, cùng thảo phạt quốc tặc, cái này không thể so nghĩ cách cứu viện lão soái càng có phân lượng. Chu Thánh nghiêng đầu, xích kim sắc con mắt bên trong chiếu đến thân ảnh của Trình Giã. Là liên bang thả ngươi trở về, lý do này nói không thông. Ai, cũng không phải Trình Giã vội vàng xua tay, rõ ràng là ta chính mình cựu tử nhất sinh trốn về đến, ta kém chút liền chết tại Trung Châu. Nghe vậy, Chu Thánh khỏe miệng có chút một phát. Hắn nghĩ tới xa tại Thịnh Trạch thành một vị cố nhân. Lúc này còn chưa tới buổi tối, cũng không biết hắn có hay không đi ngủ. Hai người này, rất giống, đều không tuân theo quy củ, hơn nữa còn đều có chút âm. Chu Thánh thu hồi suy nghĩ, ánh mắt một lần nữa ngưng thực. Cho ta một cái lý do, tốt nhất là thật lý do. Nếu không chỉ bằng vào ngươi trước đây đối ta động tới sát ý, ta liền không có khả năng tha ngươi. Trên mặt Trình Giã thong dong nháy mắt rút đi hơn phân nửa. Ngươi đây đều biết rõ. Chu Bình Uy nói cho ngươi. Bất quá nghĩ lại, Trình Giã lại cảm thấy không đối, Chu Bình Uy từ trước đến nay kín miệng, đoạn sẽ không loạn truyền tin tức. Hắn ho nhẹ một tiếng, thu liễm kinh ngạc, ngựa khí mang theo vài phần lẽ thẳng khí hùng thản nhiên. Ta ban đầu sát thực đối ngươi động tới sát tâm. Ngươi giết Diệp Viên cùng Lâm Mộ Thành, hai người bọn họ đều là người của ta, lúc ấy ta lại không quen biết ngươi, đổi người nào đều nghĩ thay nhà mình huynh đệ báo thù a, cái này rất hợp lý a. Về sau tại Đoạn Thạch Doanh nhìn thấy ngươi sau đó, ta nhưng là không nghĩ qua giết ngươi, hơn nữa lúc ấy Diệp gia lão cậu tự bạo, ta còn muốn hay không cứu ngươi đây. Chu Thánh gật gật đầu. Rất hợp lý, nhưng đây là đứng tại lập trường của ngươi, ngươi nghĩ qua giết ta, đây là sự thật. Nói một chút đi, ngươi giúp ta lý do là cái gì? Trình Giã không tại xoắn xuýt, chợt khí tức quanh người lại không che lấp, bắt giai đỉnh phong uy áp giống như là biển gầm ầm vang trải rộng ra. Cương phong vì đó ngưng trệ, tầng mây bị ép tới trầm thấp rơi xuống màu vàng linh lực tại quanh người hắn ngưng tụ thành thực chất của sáng, áo bào không gió mà bay. Chu Thánh biểu lộ vẫn như cũ bình thản. Hắn nghe nói qua cảnh giới của Trình Giã là bát giai ngũ trọng, đột nhiên thăng lên 4 cái tiểu cảnh giới xác thực rất bất khả tư nghị. Có thể cùng chính mình so sánh, cũng liền có chuyện như vậy. Trình Giã thẳng lên lưng, màu vàng linh khí lại phiên trào mấy phần, trong thanh âm tràn đầy không giấu được phong quang. Ngươi nhìn ra cái gì sao? Nhìn ra, ngươi rất thích trang bức, cùng cái kia Diệp Viên đồng dạng, thích chơi giả heo ăn thịt hổ. Trên mặt Trình Giã đắc ý nháy mắt cứng đờ, thẩm lực thu liễm phóng ra ngoài uy áp, ho khan 2 tiếng che giấu xấu hổ. Ngươi tiểu tử này làm sao một điểm dầu muối đều không vào? Liền không hiếu kỳ, ta cảnh giới làm sao sẽ tăng lên nhanh như vậy? Chu Thánh dứt khoát lắc đầu. Không hề, dù sao tại trong mắt ta, đỉnh phong cùng ngũ trọng không có gì khác biệt. Cái này cùng ngươi muốn giúp ta, có quan hệ gì? Trên mặt Trình Giã vui đùa chi sắc triệt để rút đi. Còn nhớ rõ ta cho ngươi viên kia trấn Bắc quân soái lệnh sao? Đó là năm đó ta tại Bắc cảnh một chỗ bí cảnh bên trong ngẫu nhiên được đến. Phía trước ta chỉ coi là khối đặc thù chất liệu kỳ vật, có bức cách, liền để người chế thành trấn Bắc quân soái lệnh. Mãi đến ta đem lệnh bài giao cho ngươi, 3 ngày sau, quấy nhiễu ta dòng dã 30 năm bình cảnh vậy mà xuất hiện bung lỏng. Cũng không lâu lắm, trong cơ thể ta linh khí đột nhiên tăng vọt, cứ thế mà xông phá ngũ trọng giàn buộc. Cũng còn không có qua một ngày, thất trọng liền cùng giấy giống như bị ta xuyên phá. 3 ngày sau ta ngồi im thư giãn điều tức, mở mắt lúc đã mò lấy bắt trọng cánh cửa. Trình Giã dừng một chút, nhìn qua ánh mắt của Chu Thánh càng thêm chân thành. Tận đến giờ phút này, ta cuối cùng vững tin, cũng không phải là thiên đạo chiếu cố, cũng không phải ta tư chất bị tiên, mà là vì cái này cái xoáy lệ. Ta cái này mới hậu chi hậu giác nhớ tới bắc cảnh một cọc bí ẩn, sơn hà khế, khế sơn hà, có vinh cùng linh, cùng mạch cùng bài hát. Thứ này nguyên lai là thượng cổ chí bảo sơn hà khế, có thể đem tặng cho người cùng người nắm giữ tu vi khóa lại, có vinh cùng đinh, có nhục cùng đục. Thực lực của ngươi tăng lên, ta liền có thể đi theo được lợi, mặt khác cũng thế. Nếu là ngươi chết, ta cảnh giới cũng sẽ nháy mắt sụp đổ, liền có thể giữ được hay không mệnh cũng không biết. Mà còn, sơn hà khế cũng không chỉ cái này một cái tác dụng, tại ngươi nguy nan trước mắt lúc có thể lấy ra lệnh này, có thể tạm thời cho ta mượn 3 thành thực lực. Cho nên, ngươi bây giờ nên minh bạch ta tại sao phải giúp ngươi đi. Chu Thánh trầm mặc cũng không đáp lời, bởi vì hắn phát giác trong đó có một tia chỗ không đúng. Cũng không phải Trình Giã đang nói dối, có phá vọng kim mô tại, Chu Thánh có thể xác định Trình Giã nói đều là thật. Chỉ bất quá, mấy giây sau đó, sắc mặt của hắn đột biến. Con mẹ nó ngươi, vậy ngươi muốn là chết, sẽ không ảnh hưởng đến ta. Chương 315, thế gia các lao ra sương, rất mềm chương 315, thế gia các lao ra sương, rất mềm đương nhiên sẽ không. Trình Giã vội vàng xua tay, bằng thẳng cười nói, ngươi coi như là ta đơn phương đặt cửa ngươi, cũng chỉ ngươi sẽ ảnh hưởng đến ta bên này liền tính ra ngày đại sự, cũng cùng ngươi nửa xu quan hệ không có, dù sao nghe đồn là nói như vậy. Ánh mắt của Chu Thánh tại trên mặt Trình Dã quét hai vòng. Bình tĩnh mà xem xét, hắn đối Trình Dã ngược lại thật sự là không có ác cảm gì, trừ hắn phía trước đối với chính mình động tới sát ý điểm này. Không đợi Trình Dã kịp phản ứng, Chu Thánh đột nhiên đưa tay, nắm tay phải cuốn theo hừng hực xích kim sắc linh lực, không hề có điểm báo trước đánh phía bụng của hắn. Quyền phong chưa đến, không khí đã bị linh lực xé rách, phát ra chói tai rít lên. Trình Dã cùng là bắt giai đỉnh phong, bản năng nhấc cánh tay đón đỡ. Có thể hắn không ngăn có tốt, gặp hắn ngăn cản, Chu Thánh quyền thượng lực đạo liền càng ngày càng cuồng bạo. Oeng, một tiếng vang trầm rung khắp trong mây, Trình Dã cả người giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài trăm mét xa. Sau khi dừng lại, trong cổ của hắn mãnh liệt mà dâng lên manh ái, một miệng lớn đỏ sập bọt máu phun tung tóe, nhìn thấy mà giật mình. Áo bào bên dưới có thể rõ ràng nhìn thấy xương sườn sụp đổ độ cong. Nguyên bản ngưng thực như dãy núi khí tức cũng biến thành rất là bề bại. Ngươi nói ngươi là cựu tử nhất sinh trốn về đến, có thể ngươi vừa rồi bộ kia trung khí 10 phần bộ dạng, không có sức thuyết phục gì. Trình Dã khó khăn đứng dậy, đau đến nghe răng trợn mắt. Tiểu tử ngươi, trang giả vờ giả vị không được sao, cần thiết bên dưới như thế hung ác tay. Lão tử xương sườn đều sắp bị ngươi đánh nát. Ta có thể xác định ngươi không có nói dối, nhưng không thể xác định như lời ngươi nói nghe đồn có sai hay không rõ. Hiện tại ta có thể xác định, Sơn Hà Khế đối ta xác thực không có ảnh hưởng gì. Vĩnh An Thành, các binh sĩ chính đuổi hộ tiêu diệt toàn bộ thế gia thế lực còn sót lại. Phá cửa âm thanh, thét ra lệnh âm thanh cùng vũ khí tiếng va chạm đan vào thành khẩn trương tiết đấu. Trong phủ thành chủ, trấn Bắc quân các tướng lãnh cao cấp lông mày đều bận thành đũ cục. Nếu biết rõ, Chu Thánh có thể là bọn họ tuyệt đối chủ tâm cốt. Nhưng lần này, hắn cứ như vậy vội vàng rời đi, cũng không nói gì thời điểm trở về, mọi người thực tế không cách nào yên tâm. Đúng lúc này, ngoài viện đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, kèm theo một tiếng hưng phấn đến biến điệu hô gạo. Tin tức tốt, tin tức vô cùng tốt. Các tướng lĩnh cùng nhau quay đầu, liền thấy người tới đỏ bừng cả khuôn mặt hô lớn nói: "Liên bang triệt tiêu đối Trình Soái tất cả lên án. Trình Soái bị vô tội phong thích, khôi phục chức vụ cái gì?" Câu nói này dường như sấm sét nổ vang. Mọi người nháy mắt cương tại nguyên chỗ, trong mắt tràn ngập khiếp sợ cùng mừng như điên. Âm thanh của Chu Bình Uy bởi vì kích động mà phát run. "Thật, người nghe ai nói?" Người kia gật gật đầu, liên bang làm cái buổi họp báo, tại chỗ tuyên bố toàn bộ đại hạ kinh đều tại truyền bá. Mọi người nháy mắt buộc phát ra kiềm chế thật lâu gieo họ. Liên đối Chu Thánh rời đi lo lắng, đều bị bất thình lình tin chiến thắng hoàn toàn tách ra. Quả nhiên còn phải là Chu Soái biện pháp hữu hiệu, cái này vừa mới đánh không đến một ngày, bọn họ liền thả người. Cái kia Lý Văn Long chính là cái phế vật, mỗi ngày hòa giải quả trứng. Ta nhìn cái này Trung Châu đám này thế ra các lao ra, cũng không giống tưởng tượng lợi hại như vậy nha, xương còn giống như rất mềm. Mọi người hưng phấn sức lực còn không có đi qua. Một người đột nhiên ngập ngừng nói mở miệng, âm thanh tại viên náo bên trong lộ ra đặc biệt đột ngột. Nếu Trình Soái đã vô tội phong thích, vậy chúng ta còn muốn tiếp tục sao? Cái này vừa nói, mới vừa rồi còn sôi trào mọi người nháy mắt yên tĩnh trở lại. Một người theo câu chuyện nói tiếp, không cần như thế đi, mục đích của chúng ta không phải là vì cứu Trình Soái ra sao? Hiện tại mục đích đã tới, thấy tốt thì lấy a. Tiếng nói của hắn vừa ra, lập tức liền có người phản bác. Ngươi sao sẽ như thế ngây thơ? Chúng ta hiện tại hành động kêu cái gì? Đều tạo phản. Trình Soái là đi ra, có thể cái này không phải cũng là bị Chu Soái bức cho đến sao? Ngươi thật cho là bọn họ là cam tâm tình nguyện thả người? Một người khác theo sát lấy giận dữ mắng mỏ, nếu thật là chúng ta lui trở về, sẽ trở bị thành toàn a. Tuyệt đối chém đầu cả nhà a. Truyền về thông tin người kia nói, có thể liên bang phát ngôn viên nói chỉ cần chúng ta thu hồi Bắc Cảnh, bọn họ có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua đánh giám. Liên bang nếu có thể tin được, theo mẹ đều biết trèo cây. Nói xong, Chu Bình Uy chỉ vào phủ thành chủ bên ngoài thi thể nói, lui một vạn bước đến nói, liền tính liên bang có thể tha chúng ta, những cái kia thế gia các lao gia có thể tha chúng ta. Người cũng đừng quên, thế gia quan hệ bám váy khủng bố đến mức nào, chúng ta hiện tại thu tay lại, sau này chết cũng không biết chết như thế nào. Lời này giống một chậu nước lạnh, chết để tới tỉnh còn đang do dự người. Gian phòng bên trong lặng ngắt như tờ, liền gió đều mang hàn ý. Chu Bình Uy nhìn xem chúng người thần sắc, chậm rãi mở miệng, âm thanh trầm ổn lại mang theo ngàn quân lực. Trung Châu thế gia chưa trừ diện, chúng ta mọi người, bao gồm chúng ta người nhà, đều chỉ có một con đường chết. Trong đó nặng nhẹ, không cần ta nói, chư vị cũng có thể minh bạch. Những người còn lại nhộn nhịp phụ họa. Đối, tiêu diệt toàn bộ nhất định phải tiếp tục, không thể phản bội Chu Soái. Chúng ta đã không có đường lui, hoặc là thắng đến cùng, hoặc là chết không có chỗ chôn. Tiêu diệt toàn bộ tiếp tục, từ chiến đến cùng. Một người há to miệng, lại ném ra một cái càng khó giải quyết vấn đề. Có thể vạn nhất Trình Soái để chúng ta lui binh làm sao bây giờ? Dù sao liên bang thả hắn mục đích, khẳng định chính là vì để hắn trọng trưởng trấn Bắc quân, khuyên chúng ta thu tay lại trở về a. Gian phòng bên trong lại lần nữa rơi vào trầm mặc, lần này liên tính so vừa rồi càng lớn. Mọi người thấy lẫn nhau trong mắt dây rủa, trong lòng đều rõ ràng, bọn họ có thể không sợ liên bang, không sợ thế gia, lại sợ cái kia bọn họ kính như thần minh Trình Dã, cuối cùng đứng ở bọn họ mặt đối lập. Chu Bình Uy thấp giọng lẩm bẩm nói: "Sẽ không, Trình Soái không sẽ phản bội chúng ta. Nhưng nếu là hắn thật để chúng ta bỏ vũ khí xuống lui về Bắc Cảnh, thật muốn chúng ta thúc thủ chịu trói hắn dừng một chút." Trong mắt lóe ra một tia mãnh liệt quyết tuyệt. "Ta liền một đầu đụng chết ở trước mặt hắn." Lời còn chưa dứt, phương xa đột nhiên truyền đến một đạo ngột ngạt oanh minh, giống như kinh lôi lăn qua tầng mây, cuốn theo bảng bạc linh lực ba động từ chân trời phi tốc cấp đến. "Cái gì bê động tĩnh?" Mọi người toàn bộ vọt tới ngoài phòng, vô ý thức hướng về chân trời nhìn lại. Chỉ một cái, tất cả mọi người như bị sét đánh giật mình. Chân trời xuất hiện một cái chấm đen nhỏ, chính bằng tốc độ kinh người tới gần, xích kim sắc linh lực như ngọn lửa lưu chuyển, tạo thành một đạo ánh sáng óng ánh quỹ. Là Chu Thánh trở về, mà còn hắn cũng không phải là một người trở về. Chu Thánh còn dịu lấy một người. Người kia toàn thân đẫm máu, thân hình hơi có vẻ lảo đảo, nhưng như cũ thẳng tắp lưng. Chương 316, phản bội. Phản bội. Vẫn là phản bội. Chương 316, phản bội. Phản bội. Vẫn là phản bội. Trình Soái, mọi người la thất thanh, trong thanh âm mang theo khó có thể tin mừng như điên cùng lo lắng. Chu Bình Uy cái thứ nhất xông lên trước, nhìn thấy Trình Dã trước ngực sụp đổ độ con cùng đầy người máu tươi, vành mắt nháy mắt đỏ lên. Trình Dã nhìn hướng vây quanh các tướng lĩnh, mặt tái nhợt bên trên lộ ra một vẻ cương nghị nụ cười. Để các ngươi lo lắng, ta trở về. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Liên bang không phải nói đã đem ngài vô tội thả ra sao? Ngài làm sao còn tổn thương nặng như vậy? A, liên bang là nói như vậy. Không biết xấu hổ, rõ ràng là ta cựu tử nhất sinh giết ra đến, bọn họ lại la ó, còn quá sẽ hướng trên mặt mình tiếp bằng. Mọi người tại kinh ngạc đồng thời, cùng nhau nhìn về phía một bên Chu Thánh, trong ánh mắt tràn đầy hỏi thăm. Chu Thánh gật gật đầu, nghiêm túc nói: "Ân, ta phía trước rời đi, chính là đi cứu Trình Soái, may mà ta chạy đến kịp thời, nếu không hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi." Nghe vậy, mọi người vừa sợ vừa giận, mặt đỏ bừng lên. Chó chết liên bang, cũng dám lừa gạt chúng ta, còn dám đối Trình Soái động thủ. Có người nghi ngờ nói, có thể liên bang không phải một mực giam lòng ngài sao? Làm sao sẽ đột nhiên hướng ngài động thủ? Còn có thể là bởi vì cái gì? Liên bang để ta khuyên các ngươi bỏ vũ khí xuống đầu hàng, ta không có đồng ý, bọn họ liền thẹn quá thành giận. Chu Bình Uy nghĩ từ bản thân vừa rồi câu kia đụng chết ở trước mặt hắn lời thề, mặt mo một trận nóng lên, viền mắt lại nóng đến kịch liệt. Quả nhiên, Trình Soái là tuyệt đối sẽ không phản bội các huynh đệ. Cái kia ánh mắt Chu Bình Uy tại Trình Gia cùng Chu Thánh ở giữa vừa đi vừa về đảo quanh, một mặt muốn nói lại thôi. Một cái là bọn họ đi theo nhiều năm lão soái, một cái là nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy đại soái mới. Hiện tại hai vị thống soái đều tại. Hắn rất muốn biết tiếp xuống trấn Bắc quân nên nghe ai hiệu lệnh. Trình Gia nhìn ra hắn lo lắng. Cho giỏi hơn thầy, Chu Thánh lợi hại hơn ta, trấn Bắc quân thống soái vị trí trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, ta cũng nghe hắn điều khiển. Nếu là đổi lại người khác, đang tại nhiều như thế tướng lĩnh mặt, bao nhiêu sẽ ra vẻ chối từ một phen, lại giả bộ làm bất đắc dĩ tiếp thu. Có thể Chu Thánh từ trước đến nay không phải biết chơi nghi thức xã giao người. Xích Kim sắc ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, ngữ khí không có chút nào dây dưa dài dòng. Nên như vậy, ngắn ngủi bốn chữ, ăn nói mạnh mẽ, không có chút nào kiêu căng, lại mang theo không thể nghi ngờ sức mạnh. Tựa như mặt trời kiểu gì cũng sẽ mọc lên ở phương đông lặn về phía tây đương nhiên. Bên kia, liên bang rất nhanh liền nhận đến trấn Bắc quân có mới động tinh thông tin. Có thể kết quả cũng không phải là như bọn họ dự liệu thu hồi Bắc cảnh. Tại đem trong Định An thành tất cả thế gia toàn bộ giết sạch, thế gia chi chủ đầu treo ở trên đầu thành phía sau. Trấn Bắc quân binh phong càng duệ, lại trực tiếp chia binh hai chỗ. Chu Thánh tự mình dẫn chủ lực hướng đông nam mưu tập, phong mang nhắm thẳng vào Khánh Dương thành. Trình Giã thì dẫn đầu 3 vạn người hướng tây nam một tiến, giờ phút này cách Lạc Thủ thành chỉ còn 300 bên trong. Thằng ngãi danh, thằng ngãi danh, thằng ngãi danh a. Kỷ Thanh Dương tức giận đến toàn thân rừng không ngừng run rẩy. Chân trước mới bởi vì Trình Giã phối hợp, cho rằng cuối cùng tranh thủ đến giảm sóc thời gian mà âm thầm mừng rỡ, chân sau Trình Giã liền cho hắn tới ra tốc độ ánh sáng trở mặt. Không ngờ ta phía trước nói, ngươi nửa chữ đều không nghe lọt tai. Vẫn là nói ngươi nghe lọt được, thậm chí còn công nhận ta thuyết pháp. Cảm thấy Chu Thánh bảo hộ không được trấn Bắc quân như thế nhiều người, cho nên ngươi cũng chạy đi bảo vệ lấy bọn hắn. Không chỉ là hắn không nghĩ tới Trình Giã sẽ có một màn như thế, còn lại một đám liên bang cao tầng cũng toàn bộ đều không nghĩ tới. Nếu là âm mưu quỷ kế gì đó, bọn họ cờ kém một chiêu lời nói nhận cũng nên nhận. Có thể cái này hoàn toàn chính là dựa vào không muốn mặt, cứng rắn âm bọn họ a. Mà còn, bọn họ căn bản là không có cách lý giải, Trình Giã theo Chu Thánh phản loạn mục đích đến cùng là cái gì. Thế ra từ trước đến nay cũng không có trêu chọc qua hắn á, trong mắt của Kỷ Thanh Dương hiện lên một chút tuyệt vọng, có thể lập tức lại bị ngoan lệ thay thế. Chỉ giết thế ra, không thương tổn vô tội. Thế ra người chẳng lẽ liền phạm vào cái gì sai lầm lớn sao? Dựa vào cái gì muốn bị hắn như vậy tàn sát? Không phải chúng ta những này thế ra đỉnh lấy, đại hạ sáng sớm liền sập. Hội nghị trong sảnh hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người bị Kỷ Thanh Dương thất thố cả kinh câm như hến. Theo Vĩnh An thành truyền về thông tin nói, trấn Bắc quân tiêu diệt toàn bộ thế ra tốc độ sở dĩ nhanh đến kinh người, chủ nếu là bởi vì bách tính tự phát dẫn đường. Trấn Bắc quân không rõ lắm trong thành thế gia tin tức, có thể người của Bình An thành rõ ràng à có những này bản đồ sống hỗ trợ, Trấn Bắc quân như hổ thêm cánh, tiêu diệt toàn bộ tốc độ so trong dự đoán nhanh mấy lần. Kỷ Thanh Dương đời này hận nhất chính là phản bội. Đầu tiên là Chu Thánh, cái kia hắn từng ký thác kỳ vọng tuyệt thế yêu nghiệt, lại là Chính Giã, vị kia trấn thủ Bắc cảnh trăm năm lão soái. Mà bây giờ, liền Trung Châu thế hệ chịu thế gia che chở bách tính, lại cũng thành đồng lõa. Liên tiếp phản bội, giống vô số cây gai độc đâm vào trong lòng của hắn, quay đến ngũ tạng lục phủ đều tại tiêu đốt. Kỷ Thanh Dương kịch liệt thở hổn hển, trong mắt đỏ tươi tại trong lúc thở dốc càng thêm hừng hực, ngọn lửa điên cuồng gần như muốn xông ra con người gò bó. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, âm thanh bởi vì cực hạn phẫn nộ mà khàn giọng, lại mang theo được ăn cả ngã về không quyết tuyệt. Chúng ta cho bọn họ cung cấp che chở, để bọn họ miễn chịu chiến tranh nỗi khổ, miễn chịu yêu thú quấy nhiễu, để bọn họ có thể an ổn sống qua ngày. Bọn họ liền là như thế hồi báo. Tốt, rất tốt. Kỷ Thanh Dương cười lạnh một tiếng, trong đôi cười lại không có nửa phần ấm áp, chỉ có thấu xương băng hàn. Sau đó, hắn mãnh liệt nhìn về phía đứng hầu một bên truyền lệnh quan. Ánh mắt đột nhiên thay đổi đến hung ác nham hiểm, âm thanh mang theo khiến người dùng mình hàn ý truyền ta khiến, để Trần gia, Triệu gia hai vị lao tổ lập tức tới nghị sự. Truyền lệnh quan trong lòng run lên, hắn vẫn là lần đầu gặp Kỷ Thanh Dương biểu lộ như vậy dữ tợn. Hắn không dám hỏi nhiều, không người đáp, thuộc hạ cái này liền đi làm. Chờ truyền lệnh quan lui ra, trong phòng nghị sự tĩnh mịch càng lớn. Long Tiệm Hồng run rẩy mở miệng, "Nguyên thủ, ngài..." Ngài đây là muốn hắn lời còn chưa dứt, đã bị Kỷ Thanh Dương ánh mắt sắc bén đánh gãy. "Ta làm ra tất cả đều chỉ là ngăn lại Chu Thánh, chỉ vì bảo vệ đại hạ ngàn năm cơ nghiệp. Tất nhiên chảy máu cùng hy sinh đã không thể tránh né, vậy cái này máu liền nhất định phải chảy có giá trị. Những người này luôn cho là thế gia đủ, trời đã sáng rồi, nhưng bọn họ chỉ có thấy được thế gia đặc quyền, chưa hề nhìn thấy qua đời nhà hy sinh. Chu Thánh lại thế nào yêu nghiệt, có thể hắn từ đầu đến cuối chỉ là bắt dai, đại hạ ngày nếu là sập, một mình hắn gánh không được." Kỷ Thanh Dương bóng lưng tựa như một tòa vượt ngang qua máu trên biển cô cầu. Đầu cầu là lung lay sắp đổ đại hạ cơ nghiệp, cầu đôi là hắn không thể không đạp nát vô tội tính mệnh. Sau đó tất cả đều danh, ta Kỷ Thanh Dương một mình gánh chịu. Chỉ cần có thể bảo vệ đại hạ, cái này tội nghiệp ta nhận. 2700 lễ vật tăng thêm đã bổ. Mặt khác có cái sự tình, sắp khai giảng. Ân, liền cái này sự tình, ta cũng không phải xin phép nghỉ, liền là đơn thuần nói chuyện này. Chương 317, dân đen tác dụng. Chương 317, dân đen tác dụng. Rạng sáng thời gian, ánh trăng bày ra tại Khánh Dương thành Nam khu nhà liệu bên trên. Nóc nhà ở trong màn đêm hợp thành bụi bẩn một mảnh. Lý Đức Sơn ngồi tại trên ghế, trên mặt còn có thể nhìn ra mấy phần chưa chút bỏ hết kinh hồn. Buổi chiều Khánh Dương thành phá lúc ấy, rung trời linh lực tiếng nổ không ngừng. Hắn ôm dọa đến thẳng khóc tôn nữ tiến vào cái tủ. Không biết qua bao lâu, đầu hẻm truyền đến tiếng gọi. Tố cáo thế gia Dương Nghiệt người có thưởng, như không có manh mối, có thể tự mình mở cửa hoạt động, trấn Bắc quân tuyệt không nhiêu dân. Âm thanh lặp lại vô số lần, mãi đến hàng xóm tới gõ cửa, Lý Đức Sơn cái này mới dám đẩy ra cửa tủ. Kỳ thật, Lý Đức Sơn là không quá hy vọng trấn Bắc quân lúc này đánh tới. Bởi vì vương gia đáp ứng bồi thường, hai ngày này liền muốn cho. Ngày hôm qua, vương gia quản sự tới cho bọn hắn truyền lời. Lao gia nhà chúng ta nói, nhi tử ngươi chỉ là tàn phế, không phải tại chúng ta hầm mỏ bên trên chết. 20 vạn liên bang tệ một phần không thiếu, ngươi tranh thủ thời gian để người xóa cái kia thiết mời, không phải vậy một phân tiền cũng đừng nghĩ cầm. Chờ đợi ngày này, hắn đợi chừng 5 năm. 5 năm trước cái kia mưa to ngày, nhi tử từ vương gia linh quán bị nhấc khi trở về, nửa người dưới đã không còn chi giác. Quan mỏ sụp xuống thông tin bị vương gia đè ép xuống, chỉ nói là thợ mỏ làm trái quy tắc thao tác. Nhi tức không cam tâm, kéo lấy mới vừa ngồi xong ở cữ thân thể đi vương gia lý luận. Kết quả bị hộ viện kéo tới đầu hẻm đánh đập, bị kéo trở về lúc cuộc sống chặt đứt, từ đây chỉ có thể có quắp tại trên giường. Khi đó tôn nữ cũng mới vừa đầy tháng. Lý Đức Sơn ban ngày đi nhặt ve chai, buổi tối giúp người trông coi nhà kho, hai tay mải đến tất cả đều là vết nước, mùa đông đông đến chảy mủ, mùa hè quá xấu bốc mùi. Hàng xóm ngươi đưa một nắm gạo, ta đưa một kiện cũ áo, mới miễn cưỡng không có để tổ tôn bốn người chết đói. Có thể nằm ở trên giường nhi tử nhi tức, trong mắt chỉ riêng càng ngày càng tối. Cha, chúng ta là vương hữu. Nhi tử không chỉ một lần lôi kéo tay của hắn, đỏ mắt nói, đem tiền tỉnh cho niếp niếp à, nàng còn nhỏ. Nhi tức luôn là trầm mặc rơi lệ. Lúc nửa đêm Lý Đức Sơn thường nghe gặp kiềm chế nghẹn nào, như dao quét tâm. Năm trước đầu xuân, hắn theo thường lệ đi vương gia quỷ, khi trở về phát hiện trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ. Đẩy ra cửa phòng, chỉ thấy nhi tử ghé vào mép giường, tay phải buông xuống tại trên mặt đất, đỏ sầm máu theo đầu ngón tay nhỏ xuống trên mặt đất, đọng lại thành một bãi bốn lượn vũng máu. Nhi tức không biết là uống thuốc gì, sắc mặt xanh lét bụi, lỗ mũi khỏe miệng đều là máu, cũng đồng dạng đoạt khí. Lý Đức Sơn lúc ấy kỳ thật không có quá lớn phản ứng, cũng chỉ là mặt không thay đổi từ nhi tức bên cạnh ôm lấy ngủ say tôn nữ, sau đó kêu hàng xóm qua đến giúp đỡ. Thằng đến về sau cho hai người giấy vàng, ánh lửa chiếu đến tôn nữ ngây thơ mặt, hắn mới khóc đến giống cái kẻ ngu. Từ đó về sau, hắn duy nhất tưởng niệm chính là chiếu cố tôn nữ lớn lên. Cuộc sống này trôi qua thật sự là quá khổ, đời sau hắn thật không muốn tới. Buổi chiều hỗn loạn, để trong lòng của hắn hốt hoảng, bởi vì hắn nghe nói vương gia hình như cả nhà đều chết hết. Liền cái kia vừa mới học biết đi đường, niên kỷ so nhà mình niếp niếp còn nhỏ bé con, cũng không thể trốn qua. Mặc dù cái này với hắn mà nói là chuyện tốt, lão thiên gia mở rộng tầm mắt. Có thể vương gia đáp ứng ngồi tiền làm sao bây giờ? Gia gia, đã là 3 ngày sau, niếp niếp cặp sách lúc nào có thể thay mới nhà? Lý Đức Sơn mặt già bên trên cường gạt ra một vệt nụ cười. Chắc không được hắn luôn là nghe thấy tiếng sột soạt âm thanh, còn tưởng rằng là lại có con chuột, nguyên lai là tiểu nha đầu này kích động không ngủ. Sẽ chờ nàng sách mới túi sách đâu. Ta ngày mai đi giúp Niếp Niếp hỏi một chút, Niếp Niếp trước đi ngủ. Lý Đức Sơn quyết định, ngày mai liền đi tìm trong thành đóng giữ trấn Bắc quân hỏi một chút. Thế nhưng đúng lúc này, ánh trăng đột nhiên bị nồng đậm bóng tối nuốt hết, giống như là có cự thủ đột nhiên bưng kín bầu trời. Một giây sau, hai cố cường hàn đến khiến người hít thở không thông linh lực uy áp, như mây đen áp đỉnh đột nhiên hạ xuống. Ngay sau đó, mặt đất kịch liệt rung động, giống như là có cự thú tại dưới đất gào thét. Vô số phòng ốc tại đình thai nhức góc tiếng nổ bên trong ầm vang sụp đổ, gạch vỡ đoạn mục lẫn vào bụi đất phóng lên tận trời. Ánh lửa chẳng biết lúc nào xông lên, liếm lắp đêm đen như mực trống không, đem vốn là u ám ánh trăng nhuộm thành quỷ dị huyết sắc. Chỉ là thời gian qua một lát, toàn bộ Khánh Dương thành đều tại trong ngọn lửa bập bẹo, cuồng bạo linh lực loạn lưu nhấc lên nóng rực sóng khí, tường đổ ở giữa quanh quần tuyệt vọng kêu khóc. Phụ trách đóng giữ trấn Bắc quân đội trưởng Thạch Văn Châu, giờ phút này chính gắt gao chống đỡ đứt gãy cột đá mới không có bị khí lãng hất bay. Hắn toàn thân bắp thịt đều tại không bị khống chế run rẩy. Cái này, đây là võ thánh. Hắn nhìn chằm chằm giữa không trung cái kia hai đạo mơ hồ bóng đen, âm thanh bởi vì cực hạn kinh hãi mà phát run. Thành này đóng giữ bất quá 500 hơn người. Chu Thánh Tử không nghĩ qua muốn đem tòa thành này trở thành chiến lược cứ điểm, hắn mục đích đơn thuần chính là tiêu diệt toàn bộ trong thành thế gia. Đến mức thành trì thuộc về, căn bản không tại hắn suy tính bên trong. Giữa không trung, một đạo hắc ảnh cười quái dị một tiếng, chợt phi thân đi tới trước người Thạch Văn Châu. "Ngũ giai, ngươi hẳn là cái này đội trưởng a?" Lời còn chưa dứt, bóng đen mãnh liệt giơ tay. Thạch Văn Châu chỉ cảm thấy một cỗ vô hình linh lực như cự sơn áp đỉnh, nháy mắt đem hắn hung hăng theo ngã xuống đất, răng rắc một tiếng vang dọn, giáp trụ ứng thanh loãng. Bén nhọn mảnh vỡ đâm vào da thịt, kịch liệt đau nhức để trước mắt hắn từng trận biến thành màu đen, trong cổ họng không bị khống chế xông lên ngai ngái. "Các ngươi đi theo Chu Thánh giết thế gia thời điểm nhiều uy phong a, không nghĩ qua sẽ có hôm nay a?" Thạch Văn Châu dãy rủa lấy nghĩ ngẩng đầu, lại bị linh lực gắt gao đóng ở trên mặt đất. Giọng nói của bóng đen vẫn như cũ nhẹ nhàng, hắn chỉ vào trong Khánh Dương thành đại hỏa. "Còn cái gì không thương tổn vô tội, thấy không, cái này toàn thành người đều là bị các ngươi hại chết." Thạch Văn Châu muốn rách cả mí mắt, lại bị linh lực áp chế đến không phát ra được hoàn chỉnh âm thanh. Bóng đen tựa hồ rất hài lòng hắn thảm trạng, phát ra trầm thấp cười. Tiếng cười kia lăn lộn lên hỏa diễm đôm đốt âm thanh, lộ ra đặc biệt tâm trầm. Rất nhanh, trấn Bắc quân đổ thành thông tin liền sẽ truyền khắp toàn bộ đại hạ, những cái kia dân đen đều là không có não, chỉ sẽ cùng theo dư luận hướng gió sủa loạn. Bọn họ sẽ không quản ai là hung phạm, chỉ sẽ cho rằng là các ngươi trấn Bắc quân làm. Chu Thánh không phải muốn cứu dân tại thủy hỏa sao? Ta liền để hắn nếm thử, bị vạn dân phỉ nổ, ngàn người chỉ trỏ tư vị. Đến lúc đó, những này dân đen cũng đồng dạng là các ngươi địch nhân. Ta rất hiếu kỳ, hắn là giết hay là không giết đâu. Lời còn chưa dứt, bóng đen bỗng nhiên nhấc chân, trùng điệp giẫm tại đầu của Thạch Văn Châu bên trên. "A, đúng, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi sẽ thắng. Không, các ngươi nhất định phải thua. 3 ngày sau chính là ngày rổ của Chu Thánh, thần tiên khó cứu cái chủng loại kia." Thạch Văn Châu bỗng nhiên trừng lớn mắt, vừa định chất vấn, nghĩ giận mắng, muốn đem cái này âm mưu kêu cho thiên địa nghe. Bóng đen lại không chút lưu tình tăng thêm dưới chân lực đạo. Phốc phốc, một tiếng vang trầm, đầu của Thạch Văn Châu tại cự lực bên dưới triệt để sụp đổ. Vần đục máu lẫn vào góc từ giữa ngón tay tuôn ra, nhuộm đỏ dưới thân thổ địa, cặp kia đốt lửa giận cùng không cam lòng con mắt, vĩnh viễn mất đi hào quang. Bóng đen chậm rãi rời đi chân, nhìn trên mặt đất bãi kia mơ hồ huyết đủ, trên mặt không có chút nào gợn sóng, phảng phất chỉ là giống chết một con run rế. Hắn quay người bay về phía giữa không trung, để lại cho tòa này thiêu đốt cô thành, chỉ có một câu nhẹ nhàng nói nhỏ: "Ta từ trước đến nay đều không nghĩ qua, những này dân đen vậy mà còn có hữu dụng như vậy một ngày." Khác một đạo hắc ảnh sang sảng cười to nói: "Ha ha ha, đúng vậy à, ta ngược lại thật sự là có chút chờ mong, Chu Thánh hắn sẽ làm sao?" Gió đêm cuốn mùi khét lẹt lướt qua, đem bọn họ tiếng cười mang đến càng xa bầu trời đêm. Những cái kia tại hỏa diễm bên trong biến mất sinh mệnh sẽ không dự liệu được. Bọn họ rõ ràng sống lúc cũng đã là thân bất do kỷ, chưa từng nghĩ liền tử vong, cũng đồng dạng không phải do chính mình. Chương 318, Tấm Thuẫn. Không đối, là vỏ đao chương 318, Tấm Thuẫn. Không đối, là vỏ đao sáng sớm hôm sau, Khánh Dương thành ánh lửa cuối cùng tại tàn viên ở giữa đốt thành cho bụi. Tối tăm mờ mịt ngày túi thắt xuống, giống một khối thẩm thấu vết máu vải rách, đem cả tòa thành gắn vào khiến người hít thở không thông nột ngạt bên trong. Cũng trong lúc đó, đại hạ quốc các phe truyền thông trang đầu, tất cả đều bị một cái huyết sắc tiêu đề gắt gao chiếm lấy. Trấn Bắc quân đồ thành, Khánh Dương thành luân vì nhân gian luyện ngục, Trấn Bắc quân hung ác Khánh Dương không có người còn sống, Chu Thánh vẫn là xuất sinh như là loại này chủ đề, cấp tốc bị đẩy đến hàng phía trước. Quá đáng sợ. Bọn họ không phải chỉ đối thế gia động thủ sao? Làm sao sẽ đối với người bình thường hạ thủ? Vậy mà còn đồ thành. Biểu tỷ ta một nhà tại Khánh Dương, nàng tối hôm qua cho ta phát một đầu cuối cùng tin nhắn chính là Trấn Bắc quân điên, về sau điện thoại của nàng vẫn đều đánh không thông. Chúng ta đều bị Chu Thánh lừa, hắn chính là cái từ đầu đến đuôi ác ma. Dư luận triều dâng cấp tốc càn quét đại hạ mỗi một cái góc. Mà trận gió lốc này kẻ đầu têu Kỳ Thanh Dương, giữa lông mày nhưng không thấy mảy may gợn sóng. Hắn đương nhiên biết dư luận không đánh bể Chu Thánh, càng sẽ không để quân tiên phong của hắn có chút trì trệ. Hắn muốn, từ trước đến nay đều chỉ là thời gian. Chu Thánh phá thành, bí tiêu diệt toàn bộ trong thành thế gia. Chỉ cần các thành bách tính không phối hợp, cái này không thể nghi ngờ liền sẽ hao phí đại lượng thời gian. Mà còn, trong thành con em thế gia cũng sẽ không ngồi chờ chết. Những này nút trong bóng tối răng nanh, sẽ thừa dịp Trấn Bắc quân lục soát lúc không ngừng phản công, một chút xíu tiêu hao Trấn Bắc quân sinh lực. Cái này cũng sẽ kéo chậm Trấn Bắc quân tốc độ tiến lên. 3 ngày, chỉ cần 3 ngày. Đến lúc đó, đại hạ liền triệt để thái bình. Cùng lúc đó, xa tại ngàn dặm bên ngoài An Hòa thành, đang bị một tầng vô hình mù mịt bao phủ. Trấn Bắc quân binh phong cách nơi này đã không đến trăm dặm. Trước đây, làm Trấn Bắc quân tiêu diệt toàn bộ thế gia thông tin truyền đến nơi đây lúc, người bình thường phần lớn âm thầm chờ đợi. Mong mọi Trấn Bắc quân có thể sớm một ngày đến. Sớm một ngày đem những cái kia làm mưa làm gió thế gia nổ tận gốc. Nhưng bây giờ, tất cả cũng thay đổi. Trên mặt của mọi người không có ngày xưa chờ mong, chỉ còn căng cứng lo nghĩ. Đã từng nhà mong đợi cứu tinh, bây giờ thành người người kiêng kỵ xài lang. Đã từng bị coi là hy vọng binh phong chỗ hướng, giờ phút này lại thành treo tại đỉnh đầu lợi kiếm. An Hòa thành gió, lần thứ nhất mang theo như vậy lạnh lẽo thấu xương. Thành chủ Vương Đại đứng ở trên cổng thành. Linh khí cuốn theo âm thanh xuyên thấu đường phố, rõ ràng truyền vào trong thai của mọi người. Các ngươi hẳn là cũng đều nghe nói Khánh Dương sự tình, Trấn Bắc quân tên là tiêu diệt toàn bộ thế gia, kỳ thực là muốn huyết tẩy toàn bộ Trung Châu. Các ngươi cho rằng trong thành thế gia vì sao không trốn? Bởi vì bọn họ biết, bọn họ nếu là chạy trốn, Trấn Bắc quân sẽ chỉ đem lửa giận toàn bộ rơi tại ngươi trên người chúng. Thế gia tại, các ngươi còn có một chút hy vọng sống, thế gia vong, an cùng chính là kế tiếp Khánh Dương. Ta Vương Đại không xa xỉ nhìn các ngươi cầm vũ khí lên thủ thành, dù sao các ngươi phần lớn là người bình thường, đối mặt Trấn Bắc quân không khác lấy trứng chọi đá. Hắn dừng một chút, linh lực thôi phát âm thanh đột nhiên ngưng trọng. Ta chỉ hy vọng các ngươi tại thành phá đi phía sau, có khả năng làm đến không xác nhận, không mật báo. bọn họ muốn lục soát liền để bọn họ lục soát, muốn kiểm tra liền để bọn họ kiểm tra. Chỉ nếu không có ai chỉ đường, không có người mật báo, không có thời gian vài ngày, bọn họ căn bản kiểm tra không rõ. Đến lúc đó, liên bang bên kia chi viện liền nên đến, bọn họ tận thế cũng liền đến. Nhớ kỹ. Vương Đại Linh lực lại lần nữa phùng lên, âm thanh truyền khắp toàn thành mỗi một góc, trầm mặc mới có thể bảo mệnh. Khánh Dương hạ tràng chính là vết xe đổ. Mấy chữ cuối cùng rơi xuống, An Hòa thành giống một tòa bị đè xuống tạm dừng chốt thành trì, tất cả ồn ào náo động đều bị nháy mắt cắt đứt. Trên đường nguyên bản thưa thớt người đi đường bước chân đột nhiên tăng nhanh, bả vai thu chặt hướng nhà đuổi. Từng nhà cửa sổ đều quan đến cực kỳ chặt chẽ. Rất nhanh, thế gia người bắt đầu hành động. Bọn họ mặc y phục hàng ngày lặng yên lặn ra, mục tiêu minh xác chạy về phía trong thành những cái kia không đáng chú ý bình dân chỗ ở bọn họ chỗ ở quá mức dễ thấy. Cùng hắn chờ lấy bị bắt rùa trong hũ, không bằng giấu vào bình dân trong nhà, mượn dân chúng tầm thường mái hiên làm yểm hộ. Bọn họ nửa là khẩn cầu, nửa là bức hiếp chen vào bách tính trong nhà. Có lời hứa sau đó tặng cho tiền tài, có thì là trực tiếp uy hiếp như không chứa chấp, hiện tại liền giết người kia cả nhà. Các bình dân giận mà không dám nói gì. Vương Đại cảnh cáo còn ở bên hai, nhìn xem những này đột nhiên xâm nhập con em thế gia, chỉ có thể cắn răng gật đầu đáp ứng. Mà những này ẩn thân người mục đích, đồng thời không chỉ là ẩn nút, cũng coi như bọn họ buồn bực ngắn ngẩm chờ đợi lúc. Chăm dặm bên ngoài, Chu Thánh lại cảm thấy sự tình càng ngày càng có ý tứ. Trấn Bắc quân đổ thành một chuyện, Trấn Bắc quân ngược lại là cái cuối cùng biết rõ. Chu Bình Uy tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, liền bên thai đều lộ ra lửa giận. Chu Soái, đây quả thực là ngậm máu phun người. Biên nói dối cũng không nói một điểm logic. Nói chúng ta đổ thành, chúng ta không đợi thành phá thời điểm động thủ, mà lại chờ hơn nửa đêm, chủ lực đã mở ra trăm dặm bên ngoài, lại tốn thời gian phí sức gấp trở về đi giết. Mấu chốt là còn như thế nhiều người tin, cũng không biết bọn họ nào đến cùng là thế nào lớn lên. Âm thanh của Chu Thánh lại vẫn bình tĩnh, giống không hề bận tâm đầm sâu, đè xuống quanh mình sao động. Rất bình thường, dư luận không chính là như vậy sao? Ba người thành hổ, miệng nhiều người sói chạy vàng, huống chi còn là đổ thành loại này nghe rợn cả người sự tình. Các ngươi chính là kinh lịch thiếu. Kiếp trước trên internet những cái kia bị tận lực kích động cảm xúc, bị cắt câu lấy nghĩa sự thật, bị ác ý hướng dẫn dư luận chiều dâng, Chu Thánh có thể là tự mình kinh lịch quá nhiều. Rất nhiều người thường thường không đợi chân tướng nổi lên mặt nước, đã bị vài câu kích động tính văn án đốt lửa giận. Bọn họ không cần hoàn chỉnh logic, cũng không cần chứng cứ gì, thậm chí vẹn vẹn một đoạn văn liền có thể trở thành bọn họ cảm xúc chỗ tháo nước. Âm thanh của Chu Thánh trong mang theo một tia người từng trải thông thấu. Hoàng hốt sẽ để cho người mù quáng theo, mà mù quáng theo dễ dàng nhất bị lợi dụng. Chu Bình Uy cái hiểu cái không gật gật đầu, Chu Soái, vậy chúng ta nên như thế nào tự chứng nhận trong sạch? Tự chứng nhận trong sạch. Chu Thánh nghe vậy cười, hắn trên mặt nổi lên mấy phần lạnh buốt độ cong, không phải ngươi làm, ngươi vì cái gì muốn tự chứng nhận trong sạch? Chu Bình Uy sững sờ, vô ý thức truy hỏi. Liền, cứ như vậy, không cần giải thích, không cần tìm chứng cứ phản bác những lời đồ kia. Có thể đến lúc đó những cái kêu bình dân có thể hay không phối hợp a? Như vậy chúng ta lục soát thành tiêu diệt toàn bộ, sẽ phải chậm trễ không thiếu thời gian. Bình dân đương nhiên sẽ phối hợp. Âm thanh của Chu Thánh chém đinh chặt sắt, mang theo không thể nghi ngờ chắc chắn. Chu Bình Uy đang cúi đầu suy tư Chu Thánh phần tự tin này tồn tại. Vừa muốn mở miệng truy hỏi, lại nghe Chu Thánh nhẹ nhàng nói, không phối hợp đó là thế gia chó săn, là bị bức hiếp lại cam là ma cọp bồ hàng người, không thể xem như là bình dân giết chính là. Chu Bình Uy bỗng nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn về phía Chu Thánh. Chu Soái, ngài là nói, nếu là bách tính không chịu phối hợp, liền muốn hắn lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào, hầu kết lăn lấy, chỉ cảm thấy cái kia giết chính là bốn chữ giống trọng truy nện ở trong lòng. Chu Thánh trong mắt không có chút nào gợn sóng. Liên bang chính là đoán chắc ta sẽ không đối dân chúng vô tội động thủ, mới sẽ dùng một chiêu này. Bọn họ muốn để những này bị hoảng hốt cuốn theo bình dân, biến thành ngăn ở thế gia trước người tấm thuẫn. Có thể tấm thuẫn nếu là thành vỏ đao, thành tre chở ác đồ mái hiên. Hắn dừng một chút, âm thanh lạnh đến giống huyền thiết ra khỏi vỏ. Vậy liền nên toàn bộ đều hủy đi. Chương 319, tìm không ra hung thủ, bọn họ liền tất cả đều là hung thủ. Chương 319, tìm không ra hung thủ, bọn họ liền tất cả đều là hung thủ. Ngoài An Hòa thành vùng bỏ hoang bên trên, Trấn Bắc quân huyền giáp ma trận vung như sắt chạy đầy tới. Phía trước cảnh tượng để Chu Thánh có chút nết môi bài diễn. Chỉ vì tòa này vốn nên trận địa sẵn sàng thành trì, lúc này lại ngay cả hộ thành đại trận quân sáng cũng không tăng lượng lên. Biết đại trận gánh không được chính mình một kích, dứt khoát liền không làm chuyện vô ích sao? Chu Bình Uy đưa tay che tại lông mày xương bên trên nhìn kỹ. Không những không có hộ thành đại trận, thậm chí liền trên tường thành đều trống rỗng, không nhìn thấy nửa cái bóng người. Không thích hợp a Chu Soái, An Hòa thành đây là từ bỏ chống lại. Liên bang rốt cuộc là ý gì? Không chỉ là hắn, chính là trong lòng Chu Thánh kỳ thật đã từng sinh ra loại này nghi hoặc. Đó chính là liên bang đến cùng đang làm cái gì máy bay. Sớm chút thời gian liên bang từ các nơi điều binh gấp rút tiếp viện Trung Châu, binh lực chắc chắn sẽ không ít. Lại thêm Trung Châu bản thổ tọa chấn nhiều như thế võ thánh, còn có cái kia bắt giai đỉnh phong kỵ Thanh Dương. Trên mặt nổi, thực lực của liên bang muốn so phía bên mình mạnh không chỉ một sao nửa điểm. Nhưng bọn họ lại hết lần này tới lần khác nửa chút động tĩnh đều không có. Đã không xuất binh chặn đường, cũng không tổ chức cái gì ra dáng phòng ngự, càng không thấy bọn họ chi viện ven đường cắt thành. Cứ như vậy tùy ý Trấn Bắc quân một đường đẩy tới, dễ dàng binh lâm An Hòa thành bên dưới. Chiếu tiến độ này đi xuống, tối mai bọn họ liền có thể đánh tới Tân Kinh. Chu Thánh rất là không hiểu gãi gãi cái cảm. Ta đang chờ thêm điểm thành võ thần, bọn họ đang chờ cái gì đâu? Sớm chút thời gian, Chu Thánh xác thực nghĩ qua trực tiếp giết vào Tân Kinh. Trải qua cùng man tộc đồ ba giáp ba tôn võ thánh một trận chiến phía sau, hắn phát hiện mình kỳ thật vẫn là rất am hiểu khẩu chiến. Thế nhưng, nói đi thì nói lại, am hiểu không đại biểu thích. hắn đều bất hắc, nếu là còn cùng người khác liều đến vỡ đầu chảy máu, đánh đến sinh tử một đường, cái kia cũng quá phế vận. Cho nên hắn mới chậm dần tiết tấu, mang theo trấn Bắc quân một đường đẩy các châu thành trì, tiêu diệt toàn bộ thế gia ác đồ, giải cứu bị chèn ép bách tính. Hiện nay, môn điều cửu giai thánh cấp công pháp Quan Tinh Ngộ Đạo Quyết đã thêm đến viên mãn. Trong cơ thể tinh lực lưu chuyển như thiên hà trào lên, chu thiên tuần hoàn ở giữa lại không ngừng nhíu. Hắn từng ngưng thần vận chuyển công pháp tinh tế tra xét. Đạo kia vắt ngang tại bát giai đỉnh phong cùng cửu giai ở giữa vô hình bình cảnh, quả nhiên như dự liệu nổi lên nhỏ xíu bừng lòng. Trong lòng Chu Thánh dự đoán, chỉ dựa vào công pháp tự mình vận chuyển rèn luyện, đại khái cần trăm năm, liền có thể nước chảy thành sông bước vào cửu giai. Loại này tốc độ, đối với bên cạnh người mà nói tự nhiên xem như là nhanh, điều kiện tiên quyết là bọn họ có thể đột phá cửu giai lời nói. Có thể cái này đối với Chu Thánh mà nói, quả thực là không cách nào dễ dàng tha thứ chậm. Trăm năm, nhân sinh có thể có mấy cái trăm năm? Hắn từ tu luyện đến nay, bất quá cũng mới qua 4 tháng. Đừng nói trăm năm, chính là để hắn một tháng không thăng cấp, hắn đều phải khó chịu chết. Cách hắn đột phá cửu giai, còn kém 3000 vạn hơn chính nghĩa điểm. Tiêu diệt toàn bộ một tòa thành trì thế gia, đại khái tại 2-300 vạn chính nghĩa điểm. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, hắn ít nhất còn phải lại phá hơn 10 thành mới có thể góp đủ. Nếu không nói vất vả đâu, thăng cấp xác thực rất vất vả. Trấn Bắc quân lái vào nội thành phía sau, thân thức của Chu Thánh như tinh mịn lưới nháy mắt trải rộng ra. Dựa theo ngày xưa tiêu diệt toàn bộ tiết tấu, hắn sẽ xuất thủ trước giải quyết những cái kia ngũ giai trở lên võ giả, còn lại lính tôn tướng của liền giao cho Trấn Bắc quân điều tra thanh lý. Nhưng mà một phen tỉ mỉ cảm giác sau đó, Chu Thánh lông mày lại có chút nhíu lên. Chu soái, làm sao vậy? Chu Bình Uy phát giác được thần sắc hắn khác thường, tiến lên hỏi, chẳng lẽ nội thành có gì đó quái lạ? Chu Thánh chậm rãi mở mắt, nhếch miệng lên một vệt lạnh buốt đường cong. Trong thành không có ngũ giai trở lên võ giả hay là? Bọn họ toàn bộ đều dùng ẩn tàng khí tức thủ đoạn, che giấu khí tức của mình không phải việc khó gì. Đại hạ cũng không thiếu cái này môn đạo, có cùng loại liễm tức quyết loại hình công pháp, cũng có ẩn khí ngọc bội loại hình bảo cụ, còn có một chút trận pháp đặc biệt đều có công hiệu này. Nhưng phía trước hai loại đều không phổ biến, càng không khả năng tại toàn bộ An Hòa thành thế gia phổ cập. Vậy cũng chỉ có nhất loại sau. Mà An Hòa thành thế gia, trong thời gian ngắn không có khả năng góp ra nhiều như thế có khắc ẩn nặc trận pháp trận bản. Hoặc chính là nơi này thế gia người, thật đã tất cả trốn chạy. Hoặc là chính là liên bang cuối cùng xuất thủ. Nếu như là loại thứ hai lời nói, Chu Thánh thật đúng là rất muốn biết, liên bang đến cùng đang chờ cái gì? Hẳn là chờ cái kia hai tôn xa tại người của Tinh Minh tộc võ thần trở về. Vẫn là nói, đang chờ cái gì khác người? Suy nghĩ lưu chuyển ở giữa, một đoạn không quan trọng ký ức đống nhiên lóe qua bộ não. Đó là trước đây tại Man tộc cương vực lúc, thần thức của hắn trong lúc vô tình bắt được một sợi lóe lên liền biến mất cổ quái khí tức. Khí tức kia cực kỳ quái dị, mà còn tại chạm đến hắn thần thức nháy mắt đột nhiên chôn bụi, nhanh đến mức giống là ảo giác. Tựa như là bị một bàn tay vô hình đột nhiên che lại, liền một tia lưu lại ba động đều chưa từng lưu lại. Lúc ấy, hắn vội vàng thu hoạch chính nghĩa điểm, cũng không quá mức coi ra gì. Có thể hiện nay, Man tộc đã bị nhổ tận gốc, đại hạ ồn ào thành cái dạng này. Tinh Minh từ đầu đến cuối không ra mặt, mà còn liên bang lại một bộ tại chủ bị gì đó bộ dáng, thấy thế nào đều lộ ra cố quái dị. Truyền lệnh xuống, tiêu diệt toàn bộ lúc gấp đôi cẩn thận, gặp phải người khả nghi không cần lưu thủ, trước hết giết lại nói, chính mình mệnh trọng yếu nhất. Huyền giáp dòng lũ tiếp tục hướng phía trước đẩy tới, chỉ là các tướng sĩ bước chân đều trầm ổn mấy phần. Chu Thánh không do dự nữa, mũi chân một điểm, mấy cái lên xuống liền đi đến trong thành thế gia dinh thự dày đặc nhất khu vực. Liên khối vọng tộc đại viện trống rỗng, sơn son cửa lớn hoặc hở khép hoặc mở rộng, tất cả đều là không có mưa ai. Ngay cả thành chủ phủ cũng là đồng dạng quan cảnh. Cũng không lâu lắm, Chu Bình Uy phi thân đổi đến, mang trên mặt rõ ràng dị sắc. Chu soái, dân chúng trong thành toàn bộ đều đóng chặt cửa phòng, mặc cho dựa vào chúng ta nói thế nào, cũng không có một người nguyện ý đi ra. Chu Thánh vừa muốn mở miệng, đột nhiên biến sắc. Sau một khắc, hắn hướng về đông bắc phương hướng cấp tốc lao đi. An Hòa thành đông bắc vai diễn, hạnh phúc lý tiểu khu. Sinh hoạt tại cái này, người kỳ thật đồng thời không hạnh phúc. Nơi này là An Hòa thành nhất phá địa phương. Từng hàng thấp lầu giống chồng chất lên lồng chim bồ câu, lâu khoảng thời gian hẹp đến có thể đưa tay mò lấy cửa đối diện cửa sổ, đường tắt chỉ chứa hai người nghiêng người qua. Dưới mái hiên treo đầy vải rách cùng tạp vật, trong không khí tung bay ẩm ướt mùi nấm mốc. Bê tòa nhà 403 phòng cửa khép hờ, chụp cửa ghì đến bị liệt, gió thổi qua liền phát ra kéo kẹt rên rỉ. Trên mặt đất nằm ba bộ Trấn Bắc quân binh sĩ thi thể. Ngực đều có dữ tợn huyết động, máu tươi thẩm thấu giáp trụ, tại mặt đất rót thành một bãi đỏ sậm. Góc tường còn có do hai cố người bình thường thi thể. Một bên, Chu Bình Uy ngữ khí rất là ngưng trọng. Chu soái, xem ra lần này thế gia người học tinh, bọn họ một phương diện mượn nhờ bình dân đánh nghiệp trợ, một phương diện khác đối người của chúng ta hạ thủ. Hung thủ khẳng định còn tại tòa nhà này bên trong, mà còn bọn họ giết cái này hai người bình thường mục đích, không đơn thuần là sợ bại lộ, là muốn để những người còn lại không dám mở miệng, càng muốn mượn hơn chúng ta tự tay chế tác tạo khủng hoảng. Người bình thường hiện tại nên càng sợ hơn, sẽ chỉ đem chúng ta trở thành hồng thủy manh thú. Chu Thánh trong mắt thần sắc càng thêm âm hàn. Ngươi quên ta đã nói với ngươi, không phối hợp liền không phải là người bình thường, đó là nối giáo cho giặc chó săn. Chuyên mệnh lệnh của ta, đem tòa nhà này bên trong tất cả hộ gia đình đều cho ta chạy tới dưới lầu trên đất trống. Tìm không ra hung thủ, bọn họ liền tất cả đều là hung thủ. Chương 320, dung túng hắc cá người, không xứng hưởng thụ có quang minh. Chương 320, dung túng hắc cá người, không xứng hưởng thụ có quang minh. Láo ra ra, ngươi thật tốt lợi hại à? Thanh thúy giọng trẻ con trong phòng vang lên, mang theo vài phần ngây thơ sùng bái. Nói chuyện chính là cái ghim bím tóc sừng dê tiểu cô nương. ước chừng 7-8 tuổi, trong tay còn nắm chặt nửa khối không ăn xong khoai lang nướng, mở tròn căng con mắt nhìn qua trước người lão giả. Lão giả trên mặt gạt ra một vệt nụ cười, nhỏ giọng một chút, đừng để bên ngoài nghe thấy. Tiểu cô nương lại đong đưa bím tóc sừng dê. Sợ cái gì nha? Mụ mụ nói những người kia đều là ác ma. Ngài một cái giết ba ác ma, ngài đây chính là tại bảo vệ đại gia, ngài là anh hùng. Lão giả sắc mặt khẽ giật mình, hắn nhớ tới vậy đối với ngã trong vũng máu phu thê, cũng không phải là hắn lòng dạ ác độc, chỉ là hai người kia sống chung quy là cái thai hoàng ẩm, vạn nhất xác nhận chính mình, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Đối, gia gia là anh hùng. Hắn tái diễn câu nói này, âm thanh lại càng ngày càng thấp, giống là nói phục chính mình. Thời kỳ phi thường, làm đi phi thường sự tình. Hắn làm như vậy, cũng toàn bộ cũng là vì đại hạ. Hành lang bên ngoài đột nhiên truyền đến lộn xộn tiếng bước chân, phanh phanh tiếng phá cửa lẫn vào trấn Bắc quân thét ra lệ. Mở cửa, toàn bộ đều đi ra, đến dưới lầu đất chống tập hợp. Lão giả sắc mặt nháy mắt đổi biến, đột nhiên quay đầu nhìn hướng trước mắt nữ hoa, lại quét về phía vậy đối với đồng dạng sắc mặt đạm đạm phu phụ. Giết ba người này không khác là không đánh đã khai. Lão giả đột nhiên một cái kéo qua nữ hoa, lại hướng đôi phu phụ kia liếc mắt ra hiệu, hạ giọng uy hiếp nói: "Đợi chút nữa đều cho ta đem miệng đóng chặt, ai cũng không được nói lung tung. Đi nhớ, ta là cha của các ngươi, nha đầu này là tôn nữ của ta. Một khi lộ tẩy, các ngươi tất cả đều phải chết." Nam nhẹ gật đầu. Thanh âm nữ nhân phát run: "Biết, biết cha." Phanh phanh. Tiếng phá cửa rơi xuống nhà mình trên cửa. Lão giả hít sâu một hơi, dắt lấy nữ hoa kéo cửa ra, trên mặt chất lên lấy lòng nụ cười. Quân gia trong hành lang sớm đã loạn thành một bầy, các cư dân bị trấn Bắc quân binh sĩ xua đuổi lấy đi xuống dưới. Dưới lầu trên đất trống, bụi bẩn trên mặt đất bị dẫm đến ổ gà lởm chởm. Chu Thánh chắp tay sau lưng đứng tại trung ương nhất, ánh mắt như đao nhọn đảo qua bị đuổi chạy tới đám người. Những người này trên mặt mang theo trường kỳ bị chèn ép nhát gan, nhưng làm hắn ánh mắt đảo qua lúc, luôn có thể bắt được vài tia tận lực tránh né bối rối. Đợi đến mọi người đứng vững, đều nghe lấy âm thanh của Chu Thánh truyền khắp mỗi một góc. Vừa rồi 403 phòng phát sinh án mạng, ba tên trấn Bắc quân huynh đệ ngộ hại, hung thủ liền tại các ngươi chính giữa. Mặt khác, ta biết trong thành những cái kia thế gia dương nghiệt cũng không ít trốn ở các ngươi chính giữa. Đám người bỗng nhiên yên tĩnh, hơn trăm ánh mắt bên trong tràn ngập sợ hãi. Chủ động xác nhận hung thủ hoặc giấu kín người, có thể miễn liên lụy. Nếu không, các ngươi mọi người liền toàn bộ đều phải theo cùng tội luận xử. Gió xoáy đầu hẻm mùi nấm mốc lướt qua đất trống, lại thổi không tan cái này như chết chờ mặc. Lão giả co lại trong đám người, trái tim thùng thùng cuồng loạn. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng hai phu phụ thân thể đang phát run. Đừng tin hắn sẽ không đối với người bình thường động thủ. A, hai phu thê rõ ràng đều có chút động. Có thể là tin tức bên trên không phải nói, hắn tối hôm qua mới dẫn người giết Khánh Dương sao? Lão giả khẽ giật mình, há to miệng, nhất thời cũng không biết nên như thế nào nói tiếp. Hắn đương nhiên có thể đoán được cái này cái gọi là đổ thành sự tình, nhưng thật ra là liên bang phái người cách làm. Có thể mấu chốt là, đây nhất định là không thể nói a, nhưng nếu thật là không có nói. Lão giả khỏe mắt quét nhìn đảo qua xung quanh, những cái kia bình dân từng cái dọa đến sắc mặt đạm đạm, có người thậm chí tại lén lút lau nước mắt. Bọn họ là thật tin đổ thành lời đồn, đem Chu Thánh làm giết người không chớp mắt ác ma. Loại này thời điểm, ai biết có thể hay không có người bị dọa đến gánh không được, nhảy ra xác nhận. Lão giả trong lòng thấp giọng hô âm thanh khổ quá hắn chẳng thể nghĩ tới, Chu Thánh đầu óc vậy mà xoay chuyển nhanh như vậy. Liên bang hướng hắn dội nước bẩn, vốn là muốn mượn bình dân hoảng hốt chỉ hoan hắn tiêu diệt toàn bộ bước chân. Có thể hắn ngược lại tốt, dứt khoát theo cái này đổ thành tiếng xấu, tương kế tiểu kế lợi dụng lên người bình thường đối hắn e ngại, uy hiếp những người này. Chiêu này lấy độc trị độc, quả thực tuyệt. Quân gia, chúng ta thật cái gì cũng không biết ta. Cuối cùng có người run rẩy mở miệng, hai tay của hắn loạn bày, trên mặt chất đống cứng ngắc cười. Mà còn những cái kia thế gia người hung cực kỳ, chúng ta trốn cũng không kịp, nào dám giấu bọn họ. Chu Thánh trong mắt kim mang giống như hai vòng mặt trời chói chang, tại đồng tử bên trong trôi dạt. Hai câu nói tất cả đều là nói dối. Thanh âm của hắn đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, mang theo một tia không hề che giấu trào phúng. Hung hãn nhảy tiên tri đúng không? Ngươi không phải bình dân. Người kia sắc mặt bá trắng bệnh như tờ giấy, giống như là bị đạp lên cái đuôi mèo. Quân gia ngài, ngài nói đùa, ta chính là cái Chu Thánh không hứng thú nghe hắn nói nhảm. Một đạo lăng lệ khí kình bay ra, nhanh đến mức để người thấy không rõ động tác. Phốc phốc, một tiếng băng nhỏ, giọng của người kia im bặt mà dừng. Hắn khó có thể tin mà cúi thấp đầu, nhìn xem chính mình ngực nổ tung huyết động, máu tươi lẫn vào xương vỡ phun ra ngoài, nhuộm đỏ trước ngực vải thô quần áo. Hắn há to miệng, tựa hồ còn muốn nói điều gì, thân thể lại giống chặt đứt dây như tượng gỗ ngã về phía sau, phanh đập xuống đất, hai mắt trợn tròn xoe, chết không nhắm mắt. Tất cả mọi người bị bất thình lình sát phạt chấn nhiếp, có người che miệng lại mới không có nhọn kêu đi ra, có người chân mềm nhũn trực tiếp có quắp ngồi dưới đất. Không chỉ là bình dân, chính là những cái kia giấu kín thế gia người cũng đồng dạng bị chấn nhiếp. Bọn họ căn bản nghĩ mãi mà không rõ, Chu Thánh là làm sao biết người này đang nói dối? Nếu như hắn thật có phân biệt nói dối bản lãnh, vậy bọn hắn còn giấu cái đơ a? Chu Thánh đảo mắt hoảng sợ đám người. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Trong giọng nói của hắn mang theo không che giấu chút nào sát ý trả lời ta, các ngươi có phải là thật hay không cái gì cũng không biết. Đám người tĩnh mịch, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong ánh mắt tràn đầy hoảng hốt cùng do dự. Một người trung niên nam nhân đột nhiên lấy dũng khí dịch chuyển về phía trước nửa bước, âm thanh run không còn hình dáng. Chu Thánh, ta tin tưởng đổ thành sự tình không phải ngươi làm. Ngài là người tốt, mời tin tưởng chúng ta thật không biết a. Chúng ta những người này mỗi ngày chỉ cầu có thể nhét đầy cái bao tử, căn bản không dám dính líu chuyện này a. Hắn vừa dứt lời, lập tức có người đi theo phụ họa, là cái ôm anh hải phụ nhân. Đúng vậy a quân gia, liền coi như chúng ta trong những người này thật lăn lộn thế ra người, nhưng ta liền đối cửa hàng xóm cũng không nhận ra, lại sao có thể nhận ra người nào không phải chúng ta tiểu khu người a? Nàng vỗ trong ngực hải tử, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở. Ngài liền bỏ qua chúng ta à, chúng ta thật sự là vô tội, lời nói này nói đến tình chân ý thiết, mọi người nhộn nhịp đều đi theo phụ họa. Chu Thánh hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đánh gây mọi người. Ta hỏi, là các ngươi có biết hay không có thế gia người giấu ở các ngươi chính giữa, mưu đồ đối ta người hạ thủ? Nghĩ kỹ lại trả lời. Đám người nháy mắt yên tĩnh lại, chỉ còn lại tiếng thở hổn hển. Lại là cái kia trung niên nam nhân cái thứ nhất đứng dậy. Không biết, chúng ta thật cái gì cũng không biết. Lâu này bên trong nhiều người như vậy, ai cũng không có chú ý tới có không có người ngoài. Có cái thứ nhất mở miệng, chúng người như là tìm tới chủ tâm cốt, nhộn nhịp đi theo hô. Đối, chúng ta cái gì cũng không biết. Chu Thánh lặng lặng nghe, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ là chậm rãi nhẹ gật đầu. Hắn trong mắt kim mang lại càng thêm hừng hực. Cho nên, các ngươi biết rõ những người này giấu ở các ngươi chính giữa, thậm chí biết bọn họ nghĩ người muốn giết ta, nhưng vẫn là giả vờ như không biết chút nào. Ta thậm chí không có truy cứu các ngươi biết chuyện thông báo, gián tiếp hại chết dưới tay ta huynh đệ xử phạt, chỉ là muốn để các ngươi nói thật, xác nhận nút trong bóng tối hung thủ. Có thể các ngươi vẫn là muốn một lại giấu giếm, dùng nói dối qua loa tắc trách. Trên đất trống lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều sắc mặt trắng bệnh. Âm thanh của Chu Thánh trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác thất vọng, càng nhiều hơn là băng lãnh quyết tuyệt. Rõ ràng ta đã cho các ngươi hai lần cơ hội, tiếng nói vừa ra nháy mắt, tăng vọt kim mang như mặt trời chói chang phá mây, nháy mắt chiếu sáng trên mặt mỗi người ngưng kết hoàng hốt, sau đó, kim mang như nộ lòng xuất uyên quét ngang mà ra. Tại trên đất trống nhấc lên một đạo cuốn theo huyết vũ bao táp. Huyết vụ đầy trời bên trong, Chu Thánh âm thanh lạnh lẽo như xương. Dung túng hắc cá người, không xứng hưởng thụ có quan minh. Chương 321, không thể bên trong liên bang kế chương 321, không thể bên trong liên bang kế mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, thật lâu không tiêu tan. Trên đất trống, đốt cháy thi hải hỏa diễm chính đôm đốt rung động. Màu vỏ quýt ngọn lửa, tham lam liếm láp chân cụt tay đứt. Vạn mèo đuổi mù đưa lên tối tăm mở miệng này, để vốn là tiêu điều đường phố tăng thêm mấy phần luyện ngục cảnh tượng. Chu Thánh đứng bình tĩnh tại ánh lửa phía trước, một lát sau, hắn từ trong nhận chứa đổ lấy ra một bản ố vàng sách. Lật ra bên trong trang, dầm dạp chẳng chịt nhớ đầy chính chữ. Một đoạn bị phủ đuổi đối thoại, đồng nhiên trong đầu rõ ràng, ngươi có hay không cảm thấy, ngươi danh giới cuối cùng càng ngày càng thấp. Có sao? Chu Thánh nhớ phải tự mình lúc ấy đại khái là cười nhíu mày, ngựa khí ngạo lớn phản bác, đừng nói mỏ, ta kiện ngươi phỉ bằng a. Ta cũng không được ngươi bao lâu, thanh âm kia bỗng nhiên thấp xuống, giống bị gió thổi tàn thở dài, vô luận như thế nào, ta hy vọng ngươi đừng quên chính mình chung quy là người. Nếu quả thật có một ngày như vậy, ta ai, các loại. Hắn cố ý đánh gãy, quên qua lòng vòng mắng chửi người ta cũng là sẽ nhớ quyển vợ nhỏ bên trên a. Chu Soái, ngài cầm đây là cái gì a? Âm thanh của Chu Bình Uy đột nhiên vang lên, mang theo vài phần cẩn thận từng ly từng tí hiếu kỳ. Hắn vừa rồi liền chú ý tới Chu Thánh đối với đống lửa xuất thần, trong tay còn nắm quyển sổ, nhịn không được tiến lên hỏi thăm. Ký ức đột nhiên gián đoạn, trên đất trống chỉ còn lại hỏa diễm đốm đốm âm thanh, đốm lửa nhỏ tại trong khói dày đặc lộn xộn bay lượn. Chu Thánh trong mắt kim mang ảm đạm mấy phần, lập tức hóa thành một mảnh sâu không thấy đáy băng lãnh. Một giây sau, cổ tay hắn hất lên nhẹ, sách liền bị tiện tay ném vào lửa lớn rừng rực bên trong. Không có gì. Âm thanh của Chu Thánh bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng, mãi đến một điểm cuối cùng cho giấy bị ngọn lửa nuốt hết, mới chậm rãi xoay người. Không còn giá trị rồi, sổ sách mà thôi, giữ lại vô dụng. Chu Bình Uy nhìn xem trong đống lửa dần dần hóa thành cho tàn sách, lại liếc nhìn Chu Thánh. Hắn chưa bao giờ thấy qua Chu Thánh ánh mắt như vậy, giống như là tự tay mai táng thứ gì trọng yếu, lại giống là cuối cùng chặt đứt cuối cùng một tia ràng buộc. Gặp Chu Bình Uy cẩn thận từng ly từng tí, một bộ muốn nói lại thôi dáng dấp, Chu Thánh bước chân dừng một chút. Có gì muốn hỏi thì hỏi đi. Chu Bình Uy cắn răng, cuối cùng vẫn là hỏi lên, âm thanh mang theo vài phần khó khăn. Vậy ta liền hỏi, Chu Soái, ngài vừa rồi giết như thế nhiều người, thật tốt sao? Ta biết bên trong lăn lộn thế gia người, có thể những ngày bình dân, bọn họ có lẽ chỉ là bị bức hiếp, chưa hẳn thật hiểu rõ tình hình a. Chu Thánh trầm mặc chỉ chốc lát, mới chậm rãi mở miệng. Ngươi cảm thấy ta là người tốt sao? Chu Bình Uy sững sờ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, chợt trịnh trọng gật đầu, ngựa khí vô cùng chắc chắn. Chu Soái đương nhiên là người tốt. Ngài dẹp điên man tộc, dẫn đầu chúng ta nghĩ cách cứu viện Trình Soái, còn muốn lật đổ ức hiếp bách tính thế gia, ngài làm sao sẽ không phải người tốt? Nói dối. Chu Thánh nhẹ nhàng phun ra hai chữ, trong thanh âm nghe không ra cảm xúc, lại giống một cây châm, đâm rách Chu Bình Uy chắc chắn. Hắn không thèm để ý chút nào trên mặt Chu Bình Uy ngạc nhiên, tiếp tục hỏi, ánh mắt sắc bén như lao, đâm thẳng nhân tâm. Ngươi cảm thấy ta với các ngươi Trình Soái so, người nào càng thích hợp làm người cầm đầu này? Chu Bình Uy bờ môi giật giật, hầu kết nhấp nô mấy lần, cuối cùng thấp giọng đáp, ngài vẫn là nói dối. Âm thanh của Chu Thánh lạnh mấy phần, một vấn đề cuối cùng, nếu như ngươi nói làm nữa, ta giết ngươi. Hắn tiến về phía trước một bước, trong mắt kim mang chớp lên, một mực khóa chặt Chu Bình Uy. Chu Bình Uy chỉ cảm thấy một cỗ áp lực vô hình đập vào mặt, sau lưng nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Vừa muốn mở miệng giải thích, đã thấy Chu Thánh đột nhiên khẽ cười một tiếng, đưa tay vu vu bờ vai của hắn, lực đạo không nhẹ không nặng. Đùa ngươi chơi đâu? Chu Bình Uy sững sờ, còn không có kịp phản ứng, liền nghe hắn tiếp tục nói. Ngươi bây giờ là đang giúp ta làm việc, mà còn lại không làm sai sự tình, ta làm sao lại giết ngươi? Bất quá, hiện tại ngươi hẳn phải biết, ta vì cái gì muốn giết bọn hắn đi. Câu nói này giống một đạo sấm sét tại Chu Bình Uy trong đầu nổ tung. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, âm thanh mang theo khó có thể tin khiếp sợ. Chu Soái ngài, ngài có thể nhìn ra người nào đang nói dối? Vừa rồi những người kia nói, tất cả đều là giả dối. Chu Thánh từ chối cho ý kiến gật đầu. Bọn họ không những hiểu rõ tình hình, còn đang tận lực bao che. Ta cho bọn hắn hai lần cơ hội, nhưng bọn họ càng muốn hướng tử lộ đục lên. Ngươi biết so ác nhân ghê tởm hơn là ai sao? Chu Bình Uy vô ý thức lắc đầu, không biết, còn mời Chu Soái chỉ rõ. Lại là nói dối, nếu như ngươi nói láo nữa lời nói, ta không giết ngươi, nhưng ta sẽ đánh ngươi. Mặt của Chu Bình Uy nhảy đỏ lên, quấn bách gãi đầu một cái. Thực sự là hắn bình thường định hót trình giã đập quen thuộc, theo bản năng liền nghĩ theo câu chuyện giảng ngu, chờ Chu Thánh đích thân điểm phá. Có thể hắn quên, Chu Thánh là có thể khám phá nói dối tồn tại. Là những cái kia nối giáo cho rằng, ngầm đồng ý ác nhân làm ác người. Chu Bình Uy vội vàng sửa lời nói. Chu Thánh gật gật đầu. Ác nhân đao có thể hại người, có thể đồng loa trầm mặc, có thể chu tâm. Đối ta ác dung túng, tại trong mắt ta chính là đối chính nghĩa phản bội. Mà còn liên bang cầm Khánh Dương thành vu oan chúng ta nếu là liệt phạm, cái kia mới là thật chúng bọn họ kế. Hôm nay bọn họ có thể tàn sát một thành vu oan, ngày mai liền có thể dùng một châu bách tính làm thẻ đánh bạc, đến lúc đó chết người sẽ chỉ càng nhiều. Tiếng nói vừa ra lúc, hắn dương mắt quét về phía trong thành xen vào nhau nhà cửa, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng lớp lớp đường phố. Lại có mấy cái huynh đệ xảy ra chuyện. Lần này, phàm là có 1/10 người nguyện ý nói lời thật, ta liền có thể tốn thời gian thật tốt cùng cái đám chuột này bọn họ vui lùa một chút. Có thể nếu như không có, bọn họ vẫn là muốn tiếp tục bao che, cái kia. Ngươi liền mang các huynh đệ rút lui trước đến ngoài thành chờ lệnh a. Nghe vậy, sắc mặt Chu Bình Uy run lên. Để các huynh đệ lui đến ngoài thành là có ý gì, lại quá là rõ ràng. Đó là Chu Thánh muốn triệt để buông tay buông chân tín hiệu. Hắn mặc dù cũng không phải người tốt lành gì, nhưng giờ phút này, hắn lại lần đầu tiên hy vọng An Hòa thành bách tính có thể thức thời một điểm. Dù sao nếu thật là đi đến đổ thành một bước kia, vậy bọn hắn trấn Bắc quân thanh danh nhưng là triệt để xong. Nhưng mà, sự tình phát triển lại cùng hắn chờ mong đi ngược lại. 10 phút phía sau, hắn lòng tràn đầy nặng nề tuân theo Chu Thánh mệnh lệnh, an bài lên rút lui thủ tục. Từng nhà cửa sổ đóng chặt, ngẫu nhiên có khe hở lộ ra ánh mắt, cũng chỉ có lạnh lùng cùng trốn tránh. Thậm chí không ít người trên mặt còn mang theo một tia khó mà che giấu nhẹ nhõm, phản phất đưa đi ôn thần. Mà chỗ tối, thế ra người đồng dạng tại trong thâm tâm đắc ý cái tia cao hứng bừng bừng giáng dấp, giống như là đang ăn mừng một phen thắng lợi. Trong lúc nhất thời, cả tòa An Hòa thành phản phất tháo xuống căng cứng dây cung. Đường phố bên trong thậm chí mơ hồ truyền đến mơ hồ nói nhỏ cười khẽ, giống như là đang cười nhạo Chu Thánh không biết lượng sức. Lui đến ngoài thành phía sau, Chu Bình Uy quay đầu nhìn về phía An Hòa thành phương hướng. Mặt trời đang thịnh, ánh mặt trời vẩy vào trên tường thành, đem An Hòa thành chiếu lên một mảnh sáng sủa. Nhưng mà một giây sau, một đạo chói mắt kim mang đột nhiên từ trong An Hòa thành tâm phóng lên tận trời, như cùng một chuôi bổ ra thương khung lưới dao, nháy mắt đâm rách bầu trời trong xanh. Cô sáng đem tầng mây quấy đến phá thành mảnh nhỏ, mấy ngày liền đầu đều phảng phất bị cỗ này uy thế ép đến ảm đạm mấy phần. Ầm ầm, nuốt ngạt tiếng vang từ trong thành truyền đến, đại địa đều đi theo có chút rung động. Kim mang nháy mắt bao phủ chỉnh tòa thành trì, An Hòa thành bình tĩnh, cũng tại giờ khắc này bị triệt để xé nát. Chương 322, dị tộc đáp ứng. Chương 322, dị tộc đáp ứng. Liên bang trong phòng nghị sự, bầu không khí khó được lắng xuống. Trên mặt mọi người đắc ý có thể thấy rõ ràng. Thật là một cái xúc sinh à, thật không nghĩ tới hắn liền đổ thành loại này táng tận thiên lương sự tình đều làm được. Đúng vậy à, luôn mồm nói xong không giết vô tội, quay đầu liền đem Khánh Dương thành quấy thành nhân gian luyện ngục, chính là đáng thương Khánh Dương bách tính. Tân văn bộ tổng trưởng đẩy một cái kính mắt, phối hợp với lắc đầu cười khổ nói. Ta nguyên bản còn tưởng rằng hắn sẽ vội vã nhảy ra giải thích đâu, thật sự là trắng mong đợi, chuẩn bị nhiều đồ như vậy, ai biết một cái đều vô dụng bên trên. Tiếng nói vừa ra, trong phòng nghị sự vang lên một trận trầm thấp tiếng cười, lại không ai dám cười đến quá rõ ràng. Ánh mắt mọi người đều vô ý thức liếc về phía chủ vị Kỷ Thanh Dương. Vị này đại hạ nguyên thủ từ ngày hôm qua lên, sắc mặt vẫn bình tĩnh. Tại Kỷ Thanh Dương dưới tay làm việc nhiều năm như vậy, mọi người đối vị này nguyên thủ tính tình sớm đã mò được thông thấu. Hắn là có tiếng người hiền lành, mọi chuyện lấy đại hạ an ổn làm đầu, đối đại bách tính cũng xưng là một câu dày rộng. Nếu không phải bị Chu Thánh dồn đến tuyệt cảnh, vị này xưa nay ôn hòa nguyên thủ đoạn sẽ không ra hạ sách này. Dù sao Chu Thánh trấn Bắc quân tình thế quá thịnh, đẩy tới tốc độ càng lúc càng nhanh. Cho dù đường đường chính chính tổ chức phòng tuyến chặn đường, có thể đối mặt Chu Thánh cái kia quỷ thần khó lường thần thông, cùng một thân tuyệt cường thực lực, ai cũng khó tả nhất định ngăn cản được. Càng quan trọng hơn là, thật muốn triển khai trận thế cứng đối cứng, chết người sẽ chỉ càng nhiều. Trước mắt, bọn họ duy nhất cần làm chính là chờ. Còn có 3 ngày, Cửu Thần Phong Ma đại trận liền có thể tiếp nhận hoàn thành. Đến lúc đó trận pháp khởi động, liền tính Chu Thánh có thông thiên triệt địa năng lực, cũng lại không xoay người có thể. Trước đây không lâu, An Hỏa thành bên kia mới chuyển đến tin tức tốt. Nói là phổ thông bách tính hiện tại đối trấn Bắc quân sợ như sợ cọp. Trương Đại đã theo liên kết chỉ lệnh, đem liễm tức pháp trận giao cho thế gia trong tay, cũng đem bọn họ toàn bộ đánh tan, xếp vào đến người bình thường bên trong. Chu Thánh nếu là lại nghĩ tiêu diệt toàn bộ trong thành thế gia, độ khó đột ngột tăng mấy lần. Mà còn, những này thế gia người cũng là chôn từ một nơi bí mật gần đó giao nhỏ. Trấn Bắc quân tiêu diệt toàn bộ lúc hơi có bưng lỏng, liền sẽ bị bọn họ từ phía sau lưng đâm giao nhỏ. Một mặt là vì trì hoãn Trấn Bắc quân bước chân, một phương diện khác, tại bọn họ đáy lòng còn có một cái không tiện nói rõ tâm tư. Đó chính là chọc giận Chu Thánh. Nếu là hắn nhịn không được động sát tâm, cho dù chỉ ngộ sát một cái bình dân, vậy bọn hắn cũng có thể để Trấn Bắc quân đổ thành tội danh triệt để ngồi vững. Đến lúc đó bọn họ gặp phải lực cản sẽ chỉ càng lớn. Kỷ Thanh Dương ngồi tại chủ vị, hai đầu lông mày chăm chú một tầng tan không gian ngưng trọng. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ rõ ràng sáng sủa, lại chiếu không vào hắn trong mắt ủ rột. Pháp vụ tổng trưởng phụ cận trấn an nói: "Nguyên thủ, ngài đừng quá lo lắng. Không có thông tin kỳ thật chính là tin tức tốt nhất, nói rõ Chu Thánh bọn họ còn tại An Hòa thành. chiếu tiến độ này, đừng nói 3 ngày đánh tới Tân Kinh, hắn có thể hay không rời đi An Hòa thành đều không nhất định. Tân Văn Bộ tổng trưởng cũng ở một bên phụ họa. Đúng vậy, A Nguyên thủ, chỉ cần tiếp qua 3 ngày, chờ trận pháp khởi động, Chu Thánh liền thua. Đúng lúc này, phòng nghị sự đại môn bị người đẩy ra. Long Tiểu Tiểu không có vội vã mở miệng, chỉ là đứng tại trong sảnh, còn xuống thân ảnh tại ánh sáng sáng ngời bên dưới lộ ra đặc biệt cô thẳng. Ánh mắt lướt qua trên mặt mọi người nhẹ nhõm, đáy mắt của hắn quẩn quẩn một loại nói không rõ cảm xúc. Các ngươi đây là tại buộc hắn, tại đem hắn hướng tuyệt lộ bức. Trong phòng nghị sự nhẹ nhõm tiêu ý nháy mắt nhạt xuống dưới. Pháp vụ tổng trưởng cao mày nói, chúng ta làm ra tất cả toàn bộ cũng là vì trì hoãn thời gian mà thôi, chờ phong ma đại trận khởi động, tất cả hết thảy đều kết thúc, ở đâu ra buộc hắn. Âm thanh của Long Tiểu Tiểu bên trong thêm mấy phần kích động, da mua gò má nổi lên đỏ mặt. Ta nói qua, hắn sẽ không thỏa hiệp. Hắn sẽ không thỏa hiệp. Hắn sẽ không thỏa hiệp. Hắn thở dốc một hơi, mang theo một loại chỉ tiết rèn sắt không thành thép cấp thiết. Các ngươi vì sao lại cho rằng người bình thường liền có thể ngăn cản hắn? Tân Văn Bộ tổng trưởng đẩy một cái kính mắt, ngữ khí mang theo không phục phản bác. Một cái hai cái dân đen ngăn không được, toàn thành dân đen cũng ngăn không được. Hắn làm tất cả những thứ này không phải là vì những này dân đen sao? Chẳng lẽ hắn còn có thể đổ thành? Không phải vậy đâu. Long Tiểu Tiểu cơ hồ là hô lên câu nói này, thanh âm giản mua tại trống trải trong phòng nghị sự quanh quẩn. Toàn bộ phòng nghị sự nháy mắt rơi vào quỷ dị yên tĩnh. Trên mặt mọi người đều viết đầy khó có thể tin, phản phất lần thứ nhất ý thức được, cái này bị bọn họ toàn bộ đều xem nhẹ khả năng. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ vẫn như cũ sáng sủa, lại chiếu lên trong sảnh một mảnh lạnh buốt. Đúng lúc này, truyền lệnh quan lộn nhào vào bảo, âm thanh run rẩy gần như không được điều. Nguyên, Nguyên thủ, không, không tốt. An Cùng, An Hòa thành không có. Hắn lảo đảo bổ nhào vào trong sảnh, hai tay chống kịch liệt thở dốc. Chu Thánh trực tiếp phá hủy toàn bộ thành trì, trong thành mọi người, toàn bộ đều đã chết. Với anh, câu nói này giống một đạo sấm sét tại trong phòng nghị sự nổ tung, nháy mắt đánh sụp mọi người sau cùng tâm lý phòng biến. Long Tiểu Tiểu đứng tại chỗ, trên khuôn mặt dán mua không có có ngoài ý muốn. Chỉ có một mảnh nước động bình tĩnh. Trong phòng nghị sự triệt để lộn xộn, tiếng thở hổn hển hỗn tạp cùng một chỗ. Bọn họ một lòng muốn để Chu Thánh trên lưng đồ thành tội danh, đồng thời nhờ vào đó chỉ hoãn hắn tốc độ tiến lên. Lại không ngờ tới, hắn lại thật giết cả một cái thành trì. Kỳ Thanh Dương lão đảo đỡ lấy mép bàn, trước mắt từng trận biến thành màu đen. Hắn không nghĩ tới liên bang trả giá hy sinh lớn như thế, cuối cùng nhưng vẫn là mảy may giữ không nổi Chu Thánh. Thua. Lần này, hắn thua triệt triệt để, thua máu chảy thành sông. Tuyệt vọng khí tức giống như là thủy triều ập tới, gần như muốn đem toàn bộ phòng nghị sự chìm ngập. Thực tế không được, liền để ta thử một chút đi, âm thanh của Long Tiểu Tiểu vang lên lần nữa, phá vỡ cái này khiến người hít thở không thông yên lặng. Không có người không rõ ràng Long Tiểu Tiểu phân lượng, theo liên bang ban đầu kế hoạch, hắn là đè ở tất cả sắp xếp cuối cùng nhất siêu cấp con bài chưa lật. Gánh chịu lấy hai cái không thể sai sót sứ mệnh. Thứ nhất, là phối hợp một đám võ thánh bảo hộ Tân Kinh một đạo phòng tuyến cuối cùng. Thứ hai, là hoàn thành phong ma đại trận trấn áp Chu Thánh mấu chốt một vòng. Chờ đại trận linh mạch tiếp nhận xong xuôi, thiên địa linh lực bắt đầu tập hợp khởi động bắt đầu. Long Tiểu Tiểu nhất định phải xuất thủ áp chế Chu Thánh. Nhất thiết phải không cho hắn có nửa phần thoát khỏi cơ hội. Dưới tình huống bình thường, phong ma đại trận cho dù là mới vừa khởi động, cũng tuyệt đối đủ để vây khốn bất luận cái gì cựu giai cường giả, vốn không cần ngoài định mức sắp xếp người kiểm chế. Có thể Chu Thánh lần lượt đánh vỡ mọi người nhận biết, mà còn theo Long Tiểu Tiểu nói, hắn còn có một tấm chưa hề biểu hiện ra con bài chưa lật. Ai cũng không dám cam đoan, hắn có không có năng lực tại đại trận mới vừa khởi động lúc đột nhiên một phát thoát khỏi gò bó. Một khi để Chu Thánh chạy, bọn họ tất cả sắp xếp đem triệt để uổng phí, đến lúc đó lại không có người có thể ngăn cản hắn, đại hạ mới là thật vạn kiếp bất phục. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, cho dù tất cả mọi người rõ ràng Long Tiểu Tiểu có ngăn lại năng lực của Chu Thánh, nhưng chưa bao giờ nghĩ qua để hắn trước thời hạn xuất thủ. Nhưng bây giờ, vô luận từ đâu loại góc độ nhìn, liên bang đều đã đến sơn cùng thủy tận tình trạng. Kỳ Thanh Dương ngồi tại chủ vị, hắn hít sâu một hơi, vừa muốn mở miệng, ngoại vụ bộ trưởng lão đảo vào, mang trên mặt một loại hôn tạm mừng như điên cùng cấp thiết từng hồng. Nguyên thủ, tin tức tốt, dị tộc phương diện đáp ứng. Bọn họ đáp ứng. Chương 323, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chương 323. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Kỳ Thanh Dương đống nhiên ngồi dậy, trong mắt hiện lên khó có thể tin chỉ riêng. Mọi người tại đây nhộn nhịp xôn xao, châu đầu ghé hai âm thanh nháy mắt lấp kín phòng nghị sự. Dị tộc thật đáp ứng chi viện đại hạ. Trên tế linh tinh tổng chiếm cứ 10 nhiều chi dị tộc thế lực, trong đó xác thực có mấy chi cùng đại hạ duy trì lấy giao hảo quan hệ. Nhưng bọn hắn toàn bộ đều lòng dạ biết rõ. Loại này giao hảo bất quá là hợp với mặt ngoài biểu hiện giả dối, về căn bản, toàn bộ nhờ lẫn nhau ở giữa lợi ích xích mích tại chống đỡ. Mà đối dị tộc mà nói, lại phong phú lợi ích cũng so ra kém nhân tộc nội loạn cục thịt béo này. Lúc trước Kỳ Thanh Dương cũng chỉ là ôm thử một lần thái độ, để bộ ngoại vụ thử cùng dị tộc cầu viện. Vốn là không có ôm bao lớn hy vọng, ai biết kết quả lại là như vậy ngoài dự liệu. Bọn họ phía trước không phải còn nói cái gì không can thiệp tộc khác nội chính sao, làm sao sẽ đột nhiên đổi giọng. Ngoại vụ bộ tổng trưởng nuốt ngụm nước bọn, tốc độ nói cực nhanh giải thích. Là dị tộc. Bọn họ thuyết phục Cú Ảnh tộc cùng Kim Tỳ chiến tộc, mà còn liền hải tộc bên kia, cũng nhả ra nguyện ý phái người chi viện. Cái này vừa nói, trong phòng nghị sự nháy mắt yên tĩnh đến có thể nghe thấy tiếng hít thở. Liên Kỳ Thanh Dương đều vô ý thức hướng phía trước nghiêng nghiêng thân thể, trong mắt khiếp sợ càng đậm. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, trước hết nhất nhà ra, chủ động dẫn đầu vậy mà lại là dự tộc. Dù sao liền tại trước đó không lâu, dự tộc hội nghị trưởng Lao Chi Tử Vũ Phong mới chết tại đại hạ, chết trong tay Chu Thánh. Hơn nữa lúc ấy lưỡng quốc đàm phán cũng náo ra một chút không thoải mái. Chẳng lẽ, bọn họ là vì cho Vũ Phong báo thủ? Trong lòng Kỳ Thanh Dương lóe lên ý nghĩ này, nhưng rất nhanh lại lắc đầu. Vũ Phong chết mặc dù để Dực tộc bất mãn, nhưng còn chưa tới để bọn họ dẫn đầu kết hợp tam tộc chi viện đại hạ tình trạng. Mà còn Dực tộc xưa nay lợi lớn, cái kia sẽ như vậy qua loa đất là một cái tộc nhân, liền nội nhân tộc nội loạn cái này bến vũng nước đủ. Kỳ Thanh Dương lông mày càng nhíu chặt mày. Điều kiện đâu? Bọn họ không có khả năng hỗ trợ không công, mở ra điều kiện gì? Sắc mặt ngoại vụ bộ tổng trưởng thay đổi đến hơi có chút khó coi, liền âm thanh đều thấp mấy phần. Dực tộc muốn chúng ta đại hạ linh hoàng bí cảnh, còn có xung quanh trăm dặm cương vực vĩnh cửu quyền sở hữu, ưu ảnh tộc muốn là tây cảnh ám dạ xâm lâm cùng bên ngoài 300 bên trong, kim tỷ chiến tộc muốn trong phòng nghị sự triệt để yên tĩnh, liền lẫn nhau tiếng hít thở đều thay đổi đến rõ ràng có thể nghe. Linh hoàng bí cảnh, ám dạ xâm lâm, đại hoang sơn, hải tộc các hơn, cũng dám trực tiếp hướng đại hạ yêu cầu một châu chi địa. Bọn họ chỗ nào là đến chi viện, rõ ràng là mượn hỗ trợ ngụy trang, trắng trợn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tới. Kỳ Thanh Dương đỡ mép bàn, trong mắt quần quật lửa giận. Hắn đã sớm đoán được những này dị tộc khả năng sẽ công phu sư tử ngoạm, lại không ngờ tới bọn họ lại sẽ như thế tham lam. Đám này dị tộc, thật sự là đem chúng ta trở thành dê đợi làm thịt. Long Tiệm Hồng tức đến xanh mét cả mặt mày, Thái Dương gân xanh thình thịch trực ngày. Linh hoàng bí cảnh thì cũng thôi đi, có thể ám dạ xâm lâm cùng đại hoang sơn đều là hiểm yếu chi địa, Hoán Châu càng là đông nam cửa ra vào. Cái này nếu là đáp ứng, tây nam hai cảnh phòng tuyến chẳng khác nào trực tiếp hủy đi, hải tộc không chỉ muốn còn muốn người. Ngươi là quỷ cùng bọn họ nói. Ngoại vụ bộ tổng trưởng bị hét thân thể co rụt lại, sắc mặt đỏ bừng lên. Trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ nói, chúng ta thật tận lực, nhưng bọn hắn thái độ đều rất kiên quyết, nói những này liền là ranh giới cuối cùng, không đáp ứng liền căn bản không có nói. Bọn họ nói sở dĩ nguyện ý chi viện, tất cả đều là nhìn tại bọn họ cùng ta đại hạ thường có quan hệ ngoại giao tình cũ bên trên. Bọn họ rõ ràng có thể không làm gì, liền chờ Chu Thánh đánh vào Tân Kinh. Đến lúc đó đại hạ vừa loạn, những địa phương này, bọn họ trực tiếp đi lấy liền được, căn bản không cần cùng chúng ta nói. Dù sao chúng ta đã trước làm trái Tinh Minh lệnh cấm, cùng Man tộc khai chiến, liền coi như bọn họ hiện tại xuất binh, cũng có thể cầm Tinh Minh công ước làm thư xác nhận. Trong phòng nghị sự bầu không khí hạ xuống điểm đóng băng, đám quan chức sắc mặt khác nhau, có phẫn nộ, có biệt khuất, càng nhiều hơn chính là bất lực. Kỳ Thanh Dương trong mắt lửa giận dần dần chìm xuống, hóa thành một mảnh sâu không thấy đáy bề mặt. Không có, người còn tại, về sau tổng có cơ hội đem cầm về. Nhưng nếu là người không có, liền tính trông coi lại nhiều, thì có ích lợi gì? Đại hạ toàn bộ đều dựa vào những này thế gia chống đỡ. Nếu thật là Trung Châu ngăn không được Chu Thánh, tùy hắn làm ẩu. Đến lúc đó, đại hạ liền triệt để xong. Kỳ Thanh Dương nặng nề thở dài. Đề nghị của hải tộc không làm cân nhắc, mà khác tam tộc điều kiện chúng ta có thể đáp ứng, nhưng chúng ta cũng có hai điều kiện. Đệ nhất, bọn họ chưa mai phía trước nhất định phải chạy tới Trung Châu. Thứ hai, vô luận trả giá đại giới cỡ nào, nhất định phải ngăn lại Chu Thánh hai ngày thời gian. Long Tiệm Hồng một mặt khó có thể tin. Nguyên thủ. Kỳ Thanh Dương dương mắt nhìn hướng hắn, trong mắt không có gợn sóng, chỉ có được ăn cả ngã về không kiên định. Bọn họ cũng phải có thể ngăn được Chu Thánh hai ngày. Nghe vậy, Long Tiệm Hồng đầu tiên là khẽ giật mình, vô ý thức ách. Ân. Một tiếng, lông mày vận thành đũ cục. Nhưng bất quá một lát, hắn phản ứng lại, con người có chút co rụt lại. Hắn cuối cùng biết ý của Kỳ Thanh Dương. Thực lực của Chu Thánh cái kia là bình thường bắt giai đỉnh phong có thể người giả bị đụng. Càng đừng đề cập hắn còn có thể dựa vào trấn Bắc quân chiến trận, tăng phúc chiến lực, thực lực có thể so với cửu giai. Càng chết là, hắn còn có thể trực tiếp đột mặt âm phủ thần thông. Nếu không phải đủ loại bờ UFF ra thân, liên bang cũng không đến mức hoàn toàn không làm gì được hắn, đành phải gửi hy vọng ở Cửu Thần Phong Ma đại trận đem trấn áp. Thế nhưng, những này dị tộc làm sao biết những này? Bọn họ chỉ biết là muốn ngăn chặn Chu Thánh hai ngày, lại căn bản không rõ ràng chính mình phải đối mặt là cái gì quái vật. Đến lúc đó, bọn họ nếu là không có chống nổi hai ngày, cái kia ước định sự tình tự nhiên không thể chắc chắn. Mà còn, bọn họ sẽ còn vì chính mình tham lam, trả giá khó có thể chịu đựng đại giới. Long Tiệm Hồng nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, lúc trước biệt khuất tiêu tán hơn phân nửa. Vẫn là nguyên thủ cân nhắc Chu Toàn. Bọn họ muốn là không rõ tình hình, tùy tiện cùng Chu Thánh liều mạng, 89/10 đến cắm. Bất quá, bọn họ nhất định có thể trì hoãn Chu Thánh một chút thời gian. Nhưng sau đó, hắn lại bỗng nhiên nhớ tới cái gì, lông mày một lần nữa bật lên, giọng nói mang vẻ mấy phần lo lắng. Nhưng nếu là bọn họ thật làm đến nha. Kỳ Thanh Dương không chút do dự nói, vậy liền cho bọn họ, đại hạ không có, liền cái gì đều không có. Long Tiệm Hồng há to miệng, cuối cùng không có phản bác nữa. Hắn biết Kỳ Thanh Dương nói đúng, chỉ là nghĩ đến muốn đem đại hạ cương vực chắp tay nhường cho người, trong lòng luôn có chút cảm giác khó chịu. Không bao lâu, ngoại vụ bộ tổng trưởng đội vàng trở về, ngữ khí rất là hưng phấn. Nguyên thủ, dị tộc bên kia đáp ứng chúng ta điều kiện. Bọn họ còn nói đã sớm ngờ tới chúng ta sẽ đồng ý, đã sớm sắp xếp xong xuôi trong tộc bát giai trở lệnh. Buổi sáng ngày mai liền có thể chạy tới Trung Châu. Cái này vừa mới nói xong, hắn ngữ khí dừng một chút, nhiều hơn mấy phần do dự. Bất quá, còn có chuyện, bọn họ nói để bảo đảm ước định thực hiện, đã trước phái người đi đón quản chúng ta đáp ứng cắt nhường địa phương. Chương 324, thực lực của Chu Thánh là giấy. Chương 324, thực lực của Chu Thánh là giấy. Tây cảnh thiên màn đột nhiên xé rách. Mấy đạo cuốn theo khác biệt linh lực dị mang, như lưỡi dao chém ra tầng mây. Âm thanh xé gió cuồn cuộn ép qua chân trời, mang theo bát giai đặc hữu uy áp mạnh mẽ. Dự tộc, Ứ Ảnh tộc, Kim Tỷ chiến tộc, Tam tộc tổng cộng 9 vị bát giai khí tức đan vào một chỗ. Giống như một đạo di động kinh lôi, hướng về trong Đại Hạ Châu phương hướng gọn mạnh mà đến. Ứu Ảnh tộc lĩnh đội Mạc Nhận quấn tại tím nhạt bóng đen bên trong, đột nhiên nghiêng đầu nhìn hướng Dực tộc lĩnh đội Vũ Kình. Quý tộc Vũ Liệt trưởng lão quả nhiên liệu sự như thần, sớm đoán ra liên bang sẽ đáp ứng. Chỉ là ta từ đầu đến cuối có chút nghĩ không thông, rõ ràng đại hạ thực lực cũng không tính yếu, bọn họ làm sao sẽ cầm một cái Chu Thánh không có cách nào đâu. Nghi vấn của hắn vừa ra, khác một bên chuyển đến ồm ồm vụ họa. Kim thị chiến tộc lĩnh đội Kim Giác, toàn thân hiện ra quỷ dị ám kim sắc, liền làn ra đường vân bên trong đều khảm vụn vật kim loại sáng bóng. Đúng vậy à, nếu không phải quý tộc chuyển về thông tin, chúng ta thật đúng là bị đại hạ chuyện ma quỷ lừa. Ta liền nói man tộc mặc dù yếu, có thể cũng không phải một người tùy tiện liền có thể tiêu diệt. Luận thực lực, man tộc sát thực không bằng bọn họ. Không phải vậy tại dị tộc giáng lâm mới bắt đầu, man tộc cũng sẽ không một lòng một dạ đi đoạt khối kia cực bắc vùng đất nghèo nàn. Có thể yếu hơn nữa, đó cũng là có mười mấy tôn bát giai bộ tộc. Thật muốn liều mạng, liền xem như ưu ảnh tộc hoặc kim tỷ chiến tộc đơn độc xuất thủ, cũng phải hao tổn không ít nhân tài có thể cầm xuống, chớ nói chi là một người dẹp yên. Dự tộc phái người tự mình đi hướng man tộc cương vực, tra xét truyền về thông tin, tự nhiên so đại hạ chuyện ma quỷ có thể tin. Theo dự tộc thuyết pháp, man tộc bị diệt một chuyện là thật, bất quá bị một người tiêu diệt là giả dối, hào không tranh cãi giả. Đại hạ ít nhất xuất động 10 nhiều vị võ thánh, 20 vạn đại quân mới đem man tộc cho bình. Vũ Kình nghe lấy hai người lời nói, trong mắt khẽ nhúc nhích. Man tộc bị Chu Thánh tiêu diệt sự tình mặc dù giả, có thể thực lực của Chu Thánh còn thật sự không kém, ít nhất cũng có thể sánh vai chúng ta tùy ý một người. Mà còn, theo tộc ta tại liên bang cơ sở ngầm truyền về thông tin nói, Chu Thánh sở dĩ khó giải quyết là vì một loại chiến trận. Nghe vậy, hai tộc lĩnh đội toàn bộ đều tới hào hứng. A, chiến trận? Ra sao chiến trận? Vậy mà làm cho cả đại hạ đều có thể không làm gì được hắn. Thiên quân chú phong trận, hình như chính là gọi cái tên này, có thể tập hợp binh sĩ lực lượng, hợp ở chủ soái một thân một người, mượn chúng lực nâng cao chiến lực. Cái này vừa nói, hai tên lĩnh đội ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Cái này chiến trận bọn họ cũng không phải chưa nghe nói qua. Phần lớn giới hạn tại mấy trăm, mấy ngàn người quy mô, liền tính chủ soái là bát giai, tối đa cũng liền hơn bạn mà thôi. Lại nhiều, ai cũng nhịn không được. Không chờ bọn họ mở miệng hỏi thăm, Vũ Kình tiếp tục nói. Trận này xác thực không hiếm lạ, nhưng vấn đề là hắn có thể tụ tập 10 vạn binh sĩ lực lượng gia tăng bản thân. Dựa vào chiến trận này, hắn thực lực có thể so với cựu giai, cho nên đại hạ mới sẽ bắt hắn thúc thủ vô sách. 10 vạn, 9, cựu giai. Mạc Nhận đông nhiên khẽ giật mình. Bất quá cái này khiếp sợ chỉ kéo dài mấy hơi thở, hắn đông nhiên khẽ cười một tiếng. Chắc không được các ngươi nhất định muốn kéo lên tộc ta, nguyên lai là vì phá trận chiến này trận a. Ưu ảnh tộc độc môn thần thông đoạn linh ảnh thì có thể theo linh lực lưu động quỹ tích leo lên, cho dù là trong chiến trận nhỏ bé nhất linh lực mạch lạc cũng có thể chui vào quân trận. Nếu là phòng ngự tính chất chiến trận, hắn có thể còn cần tiêu phí một chút thời gian. Có thể loại này tụ khí tính chất chiến trận, không có chút nào phòng ngự nói chuyện, mà còn vẫn là như thế bể bộn 10 vạn chiến trận. Trận này chúng ta chỉ cần 3 hơi liền có thể bài trừ. Một bên Kim Giác cũng đi theo cười ra tiếng. Ha ha ha, ngươi đây cũng là chuyên nghiệp đối đáp. Đơn thuần phá trận bản lĩnh, toàn bộ tế linh tinh người nào có thể hơn được các ngươi? Các ngươi 3 hơi phá trận, chúng ta lại dùng 3 hơi thanh tràng, đến lúc đó bảo đảm Chu Thánh liền thời gian phản ứng đều không có. Vũ Kình nhìn xem hai người đã tính trước dáng dấp, trên mặt lộ ra vừa đúng khen ngợi nụ cười, liên tục gật đầu. Không sai, thực lực của Chu Thánh kỳ thật chính là giấy, chúng ta chuyến này ổn. Sau đó, đội ngũ một lần nữa tăng tốc, hướng về Trung Châu phương hướng phi nhanh. Sáng sớm hôm sau, Trung Châu Khang Phụ thành Nam thành cửa. Nặng nghề thành cửa đóng kín, phía sau cửa chật ních muốn chạy trốn ra đi mất tính. Đại nhân, cầu van xin ngài, liền thả chúng ta ra khỏi thành. A phía trước nhất lão giả, vẫn đục trong mắt tràn đầy cầu khẩn. Đầu gối uốn cong, đông một tiếng quỳ trên mặt đất. Trấn Bắc quân muốn đánh tới, bọn họ liền giết Khánh Dương thành cùng Vĩnh An thành, chúng ta lưu trong thành, chính là chờ chết ta. Hắn cái quỳ này, phía sau bách tính lập tức rối loạn lên. Tất cả đứng lên. Thành vệ quân thống lĩnh âm thanh không tính cao, lại mang theo quân nhân đặc thủ trầm ổn. Thành chủ có lệnh, cách ly xã hội toàn thành phố trong đó, bất luận kẻ nào không được ra khỏi thành. Vừa dứt lời, trong đám người đột nhiên bộc phát ra gầm lên giận dữ. Dựa vào cái gì? Thế ra người có thể ra khỏi thành, chúng ta liền phải lưu trong thành chờ chết. Lời này giống một viên đốm lửa nhỏ tiến vào tủi đắp, đám người nháy mắt vỡ tổ. Đúng lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm truyền đến. Nói hiệu nói vượn cái gì? Thế ra khi nào ra khỏi thành? Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Khang Phụ thành thành chủ Triệu Thừa Nghiệp chính bước nhanh hướng cửa thành lầu đi tới. Đi theo phía sau 788 tên cẩm bảo lão giả. Cách ly xã hội toàn thành phố là vì giữ vững Khang Phụ thành, người nào lại tản lời đồn, theo thông đồng với địch luận xử. Đám người bạo động hơi trì hoãn, nhưng vừa rồi gọi hàng trung niên hán tử lại không có sợ. Ngược lại hướng tiền trạm một bước, cứng cổ nói: "Thành chủ đại nhân, ta không phải tản lời đồn. Ta hôm trước trong đêm tận mắt thấy thành đông người của Tôn gia lén lút ra khỏi thành." Cái này vừa nói, đám người lại bắt đầu bạo động. Sắc mặt Triệu Thừa Nghiệp càng khó coi hơn, vừa muốn mở miệng giải thích, phía sau hắn một lão giả lại đột nhiên cười ra tiếng. Tiếng cười kia bên trong mang theo vài phần đùa cợt, nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. "Ngươi có muốn nhìn một chút hay không, lão phu là ai?" Trung niên hán tử ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời có chút sững sờ. Lão giả thấy thế, khoe miệng tiểu ý càng đậm. "Lão phu Tôn Chính Nghĩa, chính là trong miệng ngươi thành đông nhà của Tôn gia chủ. Ngươi nói ta người của Tôn gia ra khỏi thành. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ta cái này gia chủ vì cái gì còn tại cái này?" Quả thực nói bậy nói bạn. Dân chúng xung quanh toàn bộ đều sửng sốt. Trung niên hán tử mặt đỏ bừng lên, lại không có lùi bước, hắn hít sâu một hơi, lớn tiếng nói: "Ta lại không nói các ngươi đi hết. Các ngươi Tôn gia những kia tuổi trẻ tử đệ đâu, làm sao không thấy bọn họ trong thành?" Ánh mắt mọi người lại đều tập trung vào trên người Tôn Chính Nghĩa. Trên mặt Tôn Chính Nghĩa nụ cười cứng một cái, lập tức lại khôi phục bình tĩnh, ho nhẹ một tiếng nói: "Cái này không tháng 9 số 1 khai giảng sao, bọn họ muốn đi nơi khác đến trường, có cái gì tốt ngạc nhiên. Nghe vậy, còn lại mấy vị cẩm bào lão giả đều là một mặt khen ngợi. Lý do này quả thực quá tuyệt, hoàn toàn tìm không ra đạo lý đến. Đại hạ nhân tộc là có tiếng chú trọng con cái giáo dục. Ngươi nếu là lại hỏi làm sao những cái kia 30-40 tuổi người cũng chạy, cái kia tất nhiên là đưa hải tử đến trường A đến trường. Trung niên hán tử hiển nhiên không tin, đều đánh trận, nào có người lúc này còn muốn đi học. Sắc mặt Tôn Chính Nghĩa trầm xuống, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần không vui. Ta Tôn gia gia học bên thầm, từ trước đến nay coi trọng tử đệ giáo dục, liền tính bên ngoài không yên ổn, nên đi cầu học cũng không thể chậm trễ. Ngươi nếu là lại tại chỗ này hung hăng càng quái, đừng trách lão phu không khách khí. Triệu Thương Nghiệp cũng liền bận rộn hòa giải. Tốt tốt, Tôn lão gia tử là người, người của Khang phụ thành đều rõ ràng, hắn tuyệt sẽ không làm bỏ thành chạy trốn sự tình. Đại gia đừng có lại tin vào lời đồn, yên tâm chờ trong thành, viện quân rất nhanh liền đến. Có thể dân chúng hiển nhiên không dễ như vậy bị thuyết phục. Trong đám người có người túi lầu xuống, âm thanh ép tới cực thấp. Không có viện quân, tất cả đều là gặp người. Trấn Bắc quân mấy ngày qua, một đường đều là thế như trẻ tre, liên bang trừ phía trước điều binh đi hướng Sóc Phương quan ngăn qua một lần, phía sau liền cùng chết đồng dạng. Mắt thấy hỗn loạn manh mối lại lần nữa đốt lên, Triệu Thừa Nghiệp chỉ là đưa tay ép ép. Lần này là thật có viện quân, mà còn rất nhanh liền đến, ta cũng là mới vừa lấy được liên bang dạy tin tức, tuyệt sẽ không lấy chuyện này lừa gạt đại gia. Kỳ thật phía trước một khắc, trong lòng của hắn còn tràn đầy vội vã. Dù sao trước đó, liên bang đối Trấn Bắc quân đẩy ngang căn bản vô kế khả thi, cái gọi là chi viện từ trước đến nay đều là hoa trong gương, trăng trong nước. Chuyện của Phong Ma đại trận, chỉ có liên bang hoạch tâm tầng cùng đỉnh cấp thế gia nhân vật trọng yếu biết. Giống bọn họ nhỏ như vậy thành nhị lưu thế gia, từ vừa mới bắt đầu chính là mơ mơ màng màng quân cờ. Bọn họ chỉ biết là muốn tự thủ, nhưng lại không biết chính mình trông coi không phải thành trì, mà là khởi động Phong Ma đại trận cuối cùng thời gian. Nhưng cho dù là biết là tử lộ, cũng không ai dám trốn. Cái gọi là đi nơi khác đến trường, tất cả đều là gạt người chuyện ma quỷ. Tôn gia con em trẻ tuổi căn bản chính là bị đưa đến Tân Kinh. Không chỉ Tôn gia, Khang phụ thành cùng với những thành trì khác thế gia hoạch tâm tử đệ, cũng toàn bộ đều trước thời hạn rời đi. Mà bọn họ những này thế gia chi chủ, tộc lão, sở dĩ còn thủ tại chỗ này, bất quá là vì liên bang hạ tử mệnh lệnh, bọn họ nếu là dám trốn, những cái kia trước thời hạn đưa ra thành gia tộc tử đệ sẽ bị toàn bộ liên lụy. Có thể bây giờ thì khác, liên bang là thật đưa tin tới, nói viện quân lập tức tới ngay sự tình. Hắn vừa muốn đem tin tức này lại cùng dân chúng nói thấu chút. Chân trời đột nhiên truyền đến một trận bén nhọn tiếng xé gió, mang theo linh lực chấn động gào thét. Chỉ thấy chín đạo dị mang xé rách sương sớm, bọc lấy khiến người hít thở không thông uy áp, vạch qua trên Khang phụ thành trống không. Thẳng tắp hướng về phương bắc chân trời lao đi. Về sau tiết tấu sẽ tăng nhanh, con em thế gia trước thời hạn chạy trốn, không cho nhân vật chính giết, ít nhiều có chút bị quất. Cho nên an bài cái năng lực mới. Còn có, hôm trước nói muốn khai giảng sự tình, có thể để đại gia hiểu lầm. Ta không phải học sinh A, chỉ là trần thuật cái này sự tình. Lão bà lập tức sinh, gần nhất có chút bận rộn, cho nên không có làm sao tăng thêm. Bất quá kém cũng không nhiều, liền chương 078, mà thôi, tạm thời vẫn là nhìn tình huống tăng thêm. Cảm ơn lý giải, thân yêu chương 325, liên bang cuối cùng mạnh mẽ lên chương 325. Liên bang cuối cùng mạnh mẽ lên, Triệu Thừa Nghiệp kìm nén không được kích động, chỉ vào chân trời hô to lên tiếng. Là viện quân. Viện quân thật tới. Tôn Chính Nghĩa cũng kích động đến thẳng xoa tay, âm thanh đều nâng cao mấy phần. Bát giai. Chọn vẹn 9 vị bát giai. Xem ra là ta hiểu lầm liên bang, bọn họ không hề từ bỏ chúng ta. Cái này vừa mới nói xong, trong đám người một vị cẩm bảo lão giả đột nhiên nhíu chặt lông mày, ngữ khí tràn đầy nghi hoặc. Không đúng. Khí tức này làm sao cổ quái như vậy? Không giống như là chúng ta nhân tộc, phản giống như là... Giống như là... T. Là dị tộc. Những viện quân này vậy mà là dị tộc. Dị tộc lại làm sao? Không đợi lão giả tiếng nói rơi xuống đất, liền có người hô, quản hắn nhân tộc vẫn là dị tộc. Tại trong mắt ta, bọn họ chính là anh hùng. Dân chúng cũng đi theo bộ phát ra rung trời reo hò. Tại trong mắt bọn họ, bát giai đó chính là giống như thần tồn tại. Chu Thánh sở dĩ lợi hại như vậy, không phải liền là dựa vào bát giai thực lực cùng chiến trận sao? Hiện tại tới 9 vị cùng giai cường giả, ai mạnh ai yếu căn bản không cần nghĩ. Dị tộc đại nhân ngưỡng bức, xông đi lên làm chết Chu Thánh tên vương bát đẳng kia. Còn nói cái gì dị tộc là man di? Ta nhìn chúng ta đại hạ mới là man di. Chu Thánh đều nhanh đánh tới dưới thành, người của liên bang trốn đi, vẫn là dị tộc nguyện ý tới cứu chúng ta, đây mới gọi là văn minh. Chính là, thật vui mừng văn minh là nắm giữ tại dị tộc trong tay, nếu để cho chúng ta chính mình giày vò, sớm xong. Lời này lại vẫn đưa tới mấy tiếng phụ họa, có người đi theo gật đầu. Chúng ta nhân tộc vẫn luôn là gia đình bạo ngược, đụng phải lợi hại liền cái dám cũng không dám thả, vẫn là dị tộc đại nhân có đảm đương. Ta hiện tại liền đi cho dị tộc đại nhân lập trường sinh bài. Mỗi ngày dâng hương. Tiếng phụ họa liên tục không ngừng, tràn đầy đối dị tộc linh loạn. Liên Triệu Thừa Nghiệp nghe lấy, đều cảm thấy có chút chói tai. Hắn hiện tại là thật minh bạch, cái gì gọi là vĩnh viễn không nên tin phổ thông bách tính trí tuệ. Bọn họ chỉ thấy dị tộc tới cứu viện, lại nghĩ không ra liên bang sẽ vì cái này bỏ ra cái giá gì. Cho dù hắn không rõ ràng, nhưng dùng cái mông đoán, cũng có thể đoán được dị tộc nên có nhiều công phu sư tử ngoạn. Càng hoang đường chính là câu kia dị tộc nói văn minh. Dị tộc nếu thật sự là nói văn minh, thật sự là người tốt lành gì, phía trước phủ xuống thời giờ, liền sẽ không kém chút đem đại hạ đánh diệt quốc. Nhà ngươi nói văn minh người, sẽ lựa chọn vũ lực chinh phục. Cái này căn bản là cái nghịch lý. Không hiểu, Triệu Thương Nghiệp đột nhiên cảm giác được da đầu có chút ngứa ấy. Nhưng mà một giây sau, hắn đột nhiên nghe thấy được một tiếng kinh hô. Tôn Chính Nghĩa giống gặp quỷ giống như, tay chỉ phương bắc bầu trời, miệng há đến có thể nhét vào nằm đấm, liền âm thanh đều đang phát run. Triệu Thương Nghiệp trong lòng hơi hồi hộp một chút, đột nhiên theo hắn chỉ phương hướng quay đầu. Cái nhìn này, để trái tim của hắn đột nhiên co lại thành một đoàn, liền hô hấp đều sót nửa lúc trước chạy thẳng Chu Thánh chín đạo dị tộc lưu quang, lại giữa không trùng cứ thế mà dừng lại. Mà ngăn tại bọn họ ngay phía trước, là một đạo chẳng biết lúc nào xuất hiện chói mắt kim mang. Giống giữa trưa mặt trời lọt vào tầng mây, lại giống bên trên cổ thần binh mới từ vỏ kiếm bên trong thoát khỏi, ngăn cách hơn 10 dặm đều có thể đâm vào mắt người đau nhức. Kim mang dần dần thu lại, một đạo thiếu niên thân ảnh chậm rãi hiện rõ. Là Chu Thánh. Hắn cứ như vậy độc thân treo giữa không trung, rõ ràng chỉ là một người, lại giống một tòa không có thể dung chuyển núi, cứ thế mà đem chín vị bát giai dị tộc đường đi chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Sở, Chu Thánh. Tôn Chính Nghĩa cuối cùng gạt ra hoàn chỉnh chữ, trong thanh âm tràn đầy không dám tin. Hắn làm sao dám? Độc thân ngăn chín vị bát giai. Hắn điên. Triệu Thương Nghiệp không có nói tiếp, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung. Chín vị dị tộc liên thủ, Chu Thánh lẻ loi một mình, này làm sao nhìn đều giống như đang tự tìm đường chết. Có thể đạo thân ảnh kia lập giữa không trung giáng dấp, lại hết lần này tới lần khác lộ ra một cố không thể nghi ngờ chắc chắn, để trong lòng của hắn không hiểu dâng lên một chút bất an. Giữa không trung, dị tộc 9 người tại ngắn ngủi kinh ngạc phía sau, rất nhanh liền từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Vũ Kình trong mắt hiện lên một tia kiên kỵ, bất động thanh sắc lui về sau nửa tấc, lặng lẽ cùng sau lưng hai tên bát giai tộc nhân liếc mắt ra hiệu. Kim Giác lại không có phần tâm tư này, chủ yếu vẫn là bị Vũ Kình cho lắc lư quẻ. Hắn hướng bước tới trước nửa bước, sừng tê bên trên quang văn đột nhiên tăng gọn, ồ bổm tiếng cười giữa không trung nổ tung. Ngươi vẫn còn tính toán rất khéo hiểu lòng người, biết chiến trận đối chúng ta mà nói vô dụng, dứt khoát chính mình một người đưa tới cửa, tỉnh đến chúng ta đi thêm một chuyến. Nói xong, hắn nâng lên quả hương bổ lớn bàn tay, đối với Chu Thánh phương hướng dương lên. Cũng không biết ngươi cái này bắt giai kim thân có đủ hay không ta một quyền. Kim Giác lời còn chưa nói hết, đột nhiên như bị vô hình tay bóp cổ, toàn thân bỗng nhiên cứng đờ. Phách Lối nghe răng cười nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là con ngươi đột nhiên co lại kinh ngạc. Hắn vô ý thức cúi đầu, trong tầm mắt nháy mắt bị một vệt lạnh đen chiếm cứ. Một thanh trường đao màu đen đang từ lồng ngực của hắn thấu thể mà ra, ấm áp máu tươi cuồn cuộn tuôn ra. Còn lại mọi người gặp một màn này cũng tất cả đều là đẩy mặt kinh hãi. Trên tế Ninh Tinh, đồng thời không phải là không có lấy khí ngự vật thủ đoạn, có thể mấu chốt là vô luận lấy loại phương thức nào ngự vật, dù sao cũng phải có linh lực ba động vết tích. Nhưng vừa rồi bọn họ nhìn chằm chằm Chu Thánh mỗi một cái động tác, đừng nói cảm giác được ngự vật linh lực, liền trôi này hắc đao cái bóng đều không thấy được. Cái này, đây là âm thanh của Kim Giác khàn giọng. Xem như tế Ninh Tinh đục thân cường độ trần nhà kim tỷ chiến tộc, cơ thể Kim Giác cường độ đã lớn đến một loại không thể tưởng tượng trình độ. Dòng dã 100 năm, trừ ba hơn 10 năm phía trước, cùng đệ đệ của hắn đồng giác một lần luật bản, nhận điểm vết thương nhẹ bên ngoài, hắn liền ra đều không có phá qua. Có thể giờ phút này, lồng ngực truyền đến xé rách cảm giác chân thật như vậy, ấm áp huyết dịch không ngừng tuôn ra, nhắc nhở lấy hắn đây không phải là ảo giác, mà là đủ lấy chí mệnh trọng thương. Kim Giác đưa tay đi bắt chu đao, đầu ngón tay vừa muốn chạm đến thân đao. Nhưng mà một giây sau, Vạn Binh Phệ Uyên trực tiếp đỉnh lấy hắn thân hình khổng lồ hướng không trung bay đi. Tứ chi của hắn tại trên không lung tung vung đẩy, dòng máu màu vàng sẫm điên cuồng phun tung tóe, tại sau lưng lôi ra một đạo ngàn trượng dáng dấp tơ máu. A a a. Tiếng gào thét vang tận mây xanh. Chu Thánh lập tại nguyên chỗ, mắt lạnh nhìn mọi người. Ta còn tưởng rằng liên bang cuối cùng mạnh mẽ lên, không nghĩ tới là ranh giới cuối cùng thay đổi đến thấp hơn, lại đem các ngươi đều cho đưa tới. Vừa dứt lời, trên không trung đột nhiên truyền đến một tiếng càng thê thảm hơn kêu thảm. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Vạn Binh Phệ Uyên lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến lớn. Bành! Thân thể của Kim Giác cứ thế mà bị nó bạo. Ám kim sắc huyết nục nháy mắt nổ tung, giống một tràng huyết sắc pháo hoa ở trên không nở rộ. Vạn Binh Phệ Uyên thân đao hơi chấn động một chút, đem dính tại trên đao huyết nục đánh rơi xuống, sau đó chậm rãi thu nhỏ, khôi phục thành nguyên bản răng rớp. Nó tại trống không bên trong một cái trở về, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, vững vàng treo tại Chu Thánh bên người. Trừ bỏ dực tộc ba người bên ngoài, mấy người còn lại triệt để luống cuống, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Bọn họ gặp qua bát giai cường giả chém giết, lại chưa từng thấy như vậy kỳ quái đấu pháp. Xuất quỷ nhập thần, mà còn có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ trường đao. Đây là tờ mở thứ độ gì? Kim tỷ chiến tộc một tên bát giai cưỡng chế đáy lòng sợ ý, mãnh liệt giơ tay, chào hỏi mọi người nói, cùng tiến lên. Hắn chỉ có một người, chúng ta lời nói còn chưa hô xong, hắn ánh mắt đột nhiên bị Vũ Kình bên kia động tĩnh hung hăng kéo đi. Chỉ thấy Vũ Kình đột nhiên lấy ra một cái màu xanh viên tinh, trong miệng hô to, "Này, nhìn ta phát bảo." 2800 lễ vật tăng thêm chương 326, giết người, ta cứu người càng nhiều chương 326, giết người, ta cứu người càng nhiều. Mấy người còn lại còn tưởng rằng dự tộc đây là đã sớm chuẩn bị, muốn lộ ra áp đáy hòm sát chiêu phối hợp vây giết Chu Thánh, trong lòng mới vừa tuân ra một tia ý mừng. Nhưng mà một giây sau, dị biến nảy sinh. U Lam quần sáng đột nhiên đại chán, ngáy mắt bao phủ Vũ Kình cùng sau lưng hai tên dực tộc bắt dai. Tia sáng chói mắt phải làm cho người mở mắt không ra. Đám người miễn cưỡng thích đứng lúc, dực tộc ba người thân ảnh đã bắt đầu thay đổi đến trong suốt, không gian xung quanh nổi lên nhỏ xíu gợn sóng, như bị cục đá đập trúng mặt nước. Là không gian loại bảo vật. Hắn tờ mở muốn chạy. U ảnh tộc Mạc nhận la thất thanh, trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin. Không gian bảo vật tại tế Linh Tinh vốn là cực kỳ hiếm thấy, có thể đồng thời để ba tên bắt dai di chuyển tức thời, càng là đứng đầu bên trong đứng đầu. Hắn chưa từng nghe nói qua dực tộc có bảo bối như vậy. Vạn Binh Phệ Uyên hóa thành màu đen lưu quang, đã tựa như tia chớp bắn về phía dực tộc ba người, nhưng vẫn là chậm một bước. Màu đen lưu quang hung hăng chạm tại dực tộc ba người biến mất không được, lại chỉ bổ chúng một mảnh vắng vẻ không khí. Ken một tiếng vang dọn, lưới đao đâm vào vô hình không gian bích lũy bên trên, tóe lên một chuỗi màu vàng tia lửa. dự tộc ba người thân ảnh hoàn toàn biến mất, liên quan vùng không gian kia gợn sóng cũng dần dần bình phục, chỉ để lại một sợi nhàn nhạt u lam khí tức, chứng minh bọn họ vừa rồi đúng là nơi này. Chu Thánh lập tại nguyên chỗ, chân mày hơi nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn cũng không ngờ tới, dự tộc vậy mà còn có loại này bảo bối. Bất quá vấn đề không lớn, chạy được hòa thượng chạy không được miếu, hôm nay giết không được, ngày khác lại giết cũng đồng dạng. Mà còn sót lại 5 tôn dị tộc, trực tiếp ngốc ở giữa không trung. Bọn họ miệng mở rộng, ánh mắt ngây ngốc nhìn xem dự tộc biến mất phương hướng. Kim thị chiến tộc tên kia bắt dai, nâng giữa không trung tay cương tại nguyên chỗ, vừa rồi nghĩ theo cùng tiến lên khí thế không còn sót lại chút gì. Chạy, chạy. Thanh âm của hắn phát run, vũ kình cái kia hỗn đản, vậy mà chạy. Chúng ta tất cả đều bị bọn họ lừa lúc trước vũ kình đầu độc mọi người lúc, nói thực lực của Chu Thánh đều là giấy, là dựa vào chiến trận. Không có chiến trận, thực lực cũng liền cùng bọn họ một người trong đó không sai biệt lắm. Tất cả đều là mụ hắn đánh giấm. Đây rõ ràng là có thể tùy tiện nghiền ép bọn họ tất cả mọi người tồn tại. Trong năm người, Mạc Nhận phản ứng nhanh nhất, hắn ngựa khí vội vàng hướng về Chu Thánh hô. Hiểu lầm. Tất cả đều là hiểu lầm. Chu Thánh, chúng ta đều trùng kế. Vũ Kình tên kia là cố ý bốc lên ngươi cùng ta hai tộc mâu thuẫn, tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi, ngươi có thể tuyệt đối đừng bị lừa a. Gặp thân sắc của Chu Thánh chưa thay đổi, hắn lại vội vàng bổ sung, tính toán dùng ý hiếp tạo áp lực. Ngươi nếu là thật sự giết chúng ta, tại bọn họ châm ngòi bên dưới, tộc ta cùng Kim Tỷ chiến tộc chắc chắn nâng toàn tộc lực lượng xâm phạm đại hạn. Chu Thánh chậm rãi dương mắt, ánh mắt đảo qua thất kinh năm người, âm thanh bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ nghiền ép tính uy nghiêm. Cũng không phải là bị lừa. Vô luận hắn chọn không châm ngòi, ta từ trước đến nay cũng không có ý định buông tha các ngươi. Đương nhiên, dự tộc ta cũng sẽ không bỏ qua. Lời còn chưa dứt, vạn binh phệ uyên đột nhiên hóa thành một đạo màu đen lưu quang, tựa như tia chớp bắn về phía gần nhất một tên Kim Tỷ chiến tộc bắt dai. Người kia kinh hô một tiếng, vô ý thức vung người đầu. Đỉnh đầu cái kia dài nửa trượng ám kim sừng tê nháy mắt sáng lên quang văn, hướng về màu đen lưu quang nên đón. Cái này sừng tê là hắn bản mệnh vũ khí, từng gắng gượng chống đỡ qua bát giai bảo cụ toàn lực đánh kích, liền nói bạch ngấn đều không có lưu lại. Lại nghe răng rắc một tiếng vang dọn, có thể gánh vác bát giai bảo cụ công kích sừng tê lại bị tùy tiện chặt đứt, mặt cắt bóng loáng đến giống như mặt kính. Vạn binh phệ uyên dư thế chưa giảm, phía sau lại thẳng tắp gọt đi hắn nửa cái đầu. Thân thể cao lớn giống chặt đứt dây con rối, hướng về phía dưới đập đầm ầm đi. Mạc Nhận nhìn đến hồn phi phách tán, tím nhạt ảnh xương mù nháy mắt tăng gọn, đem hết toàn lực hướng về cách đó không xa Khang Phụ Thành đột đi. Nơi đó là hắn duy nhất bảo mệnh cơ hội, mà còn sót lại ba tên dị tộc, đồng dạng triệt để sụp đổ. Bọn họ nơi nào còn dám lưu lại, quay người hướng về ba cái phương hướng khác nhau lao nhanh, Chu Thánh thân hình nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau đã thoáng hiện cuối cùng tên kia Kim Tỷ chiến tộc bắt dại sau lưng. Lưỡi đao vung khẽ, một đạo kim sắc hồ quang hiện lên, ấm áp huyết dịch nháy mắt phun tung tóe trên không. Ngay sau đó thân ảnh của Chu Thánh lại lần nữa biến mất tại chỗ, lại xuất hiện lúc đã đến một tên ú ảnh tộc bát giai bên người. Người kia toàn thân cứng đờ, lông tơ nháy mắt dựng lên. Trước đây, tại Tế Linh Tinh tất cả bát giai phổ biến trong nhận thức biết, cùng giai quyết đấu thắng bại, cuối cùng muốn nhìn linh lực hùng hậu trình độ, nhục thân cường độ, cùng với thần thông cùng thiên phú mạnh yếu. Những này thực sự chỉ số, mới là quyết định thắng thua mấu chốt. Có thể Chu Thánh xuất hiện, triệt để phá vỡ cái này nhận biết. Không có dấu vết mà tìm kiếm tựa như thoáng hiện đồng dạng năng lực, không cần linh lực liền có thể ý niệm điều khiển hắc đao. Những này bọn họ không thể nào hiểu được cơ chế, trở thành nằm ngang ở đỉnh đầu bọn họ lợi kiếm, để bọn họ tất cả chạy trốn thủ đoạn đều thành trò cười. Ta liều mạng với ngươi. Tên này u ảnh tộc bát giai cuối cùng không tại chạy trốn, mãnh liệt xoay người phản công. Tím nhạt ảnh xương mù tại quanh người hắn điên cuồng cuộn cuộn, nháy mắt ngưng tụ ra mấy chục đạo hiện ra hàn quang ảnh nhận. Mỗi một đạo đều bọc lấy bén nhọn linh lực, hướng về Chu Thánh vọt tới. Đây là hắn giữ nhà thần thông, ảnh nhận có thể tùy tiện xuyên thấu bình thường bát giai bảo giáp. Có thể một giây sau, liên tiếp thanh thúy thương thường thường, tiếng vang lên, chấn người màng nhĩ phát run. Những cái kia tình thế bắt buộc ảnh nhận không những không thể phá vỡ phòng ngự, ngược lại bị đạn đến tản đi khắp nơi bày ra. Mũi lao va chạm chỗ còn lóe ra một chút ngân bạch tia lửa, giữa không trung bạch ra vụn vặt quang ngân. Người này kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, con ngươi đột nhiên co lại. Hắn thấy rất rõ ràng, trên người Chu Thánh đừng nói cái gì phòng ngự bảo giáp, liền nửa cái pháp khí hộ thân đều không có. Có thể những cái kia ảnh nhận, lại tại trên người đối phương xô ra tia lửa, phản phất cơ thể Chu Thánh bản thân, chính là một kiện so bát giai bảo giáp còn binh khí cứng rắn. Hắn la thất thanh, trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin. Nhục thể của ngươi làm sao có thể cứng rắn đến cái này loại cấp độ? Nếu biết rõ, liền xem như Kim Tỷ chiến tộc như thế lấy nhục thân chứ danh tộc đàn, cũng không thể nào làm được một bước này. Chu Thánh bày ra, đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn đối bắt giai nhục thân nhận biết cực hạn. Đáp lại hắn, là một đạo băng lãnh màu đen lưu quang. Vạn binh phệ uyên hời hợt lướt qua cổ của hắn, huyết dịch dâng trào nháy mắt, ý thức của hắn liền triệt để rơi vào hắc ám, thân thể mềm mềm hướng xuống đất rơi xuống. Giải quyết đi người này, thân ảnh của Chu Thánh không có làm nửa phần lưu lại, tại chỗ đột nhiên biến mất. Mà giờ khắc này, vài dặm bên ngoài, một tên khác ưu ảnh tộc bát giai đã xem thân hình triệt để dung nhập mây trong sương mù, liền hô hấp đều ép đến cực hạn. Đây là ưu ảnh nhất tộc bên trong cao giai nhất ẩn nấp thuật vô tương ảnh độn, có thể để cho hắn cùng cảnh vật xung quanh triệt để đồng hóa, bát giai võ giả không tra xét rõ ràng căn bản không phát hiện được. Hắn ý nghĩ cũng rất đơn giản, chờ Chu Thánh nhất thời tìm không được chính mình, trước đi gây sự với Mạc Nhận lúc, hắn lại mượn cơ hội chạy trốn. Đột nhiên, một tiếng thê lương quái khiếu đột nhiên vang vọng tầng mây. A! Mây mù nháy mắt nổ tung, thân ảnh của hắn hiện lộ ra. Vạn binh phệ uyên mũi đao từ hậu tâm hắn thấu thể mà ra. Chu Thánh hai mắt có ánh giống như đại nhật, trong giọng nói tràn đầy không che giấu chút nào trào phúng. Vểnh lên cái mông bự, ngươi giấu mẹ nó đâu? Bất quá trong khoảnh khắc, ba tên dị tộc toàn bộ vẫn lạc. Giờ phút này Mạc Nhận đã mất tại bên trong Khang Phụ Thành, phát giác được tầm mắt của Chu Thánh, Mạc Nhận nháy mắt ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy điên cuồng cùng kiên kỵ. Chu Thánh, ngươi dám lại tới một bước, ta liền để cái này toàn thành người cho ta chôn cùng. Mà dân chúng trong thành, giờ phút này còn hãm tại mờ mịt cùng hoảng sợ đan vào hỗn độn bên trong. Ba chục phút, chín vị dị tộc bát giai tựa như thiên thần hạ phàm lướt qua trên không, mang cho bọn hắn hy vọng sống sót. Kết quả, 3 phút phía sau, thiên đô sập. Trong đó 3 người chạy trốn, 5 người bỏ mình. Còn sót lại 1 người, không những không có bảo vệ lấy bọn hắn, ngược lại muốn cầm toàn thành người tính mệnh, uy hiếp Chu Thành cái này đổ thành ác ma. Viện quân, Văn Minh, có đảm đương. Tốt hơn một chút người bỗng nhiên nghĩ đến câu kia, bọn họ tình trạng là các ngươi nói, bất quá các ngươi hỏng, là ta tận mắt nhìn đến. Hiện tại mọi người rốt cục là minh bạch, cũng không phải là dị tộc thật tốt, mà là dị tộc hỏng, bọn họ những này tầng dưới chốt mắt tính, trước đây căn bản không có tư cách nhìn thấy. Khu cụ Triệu Thừa Nghiệp ho nhẹ 2 tiếng, ngài sợ là đánh sai chủ ý, Chu Thánh đều liền giết 2 tòa thành, ngài bắt chúng ta mệnh đến uy hiếp hắn vô dụng. Mạc Nhận khẽ giật mình, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm. Có thể một giây sau, một thanh âm đột nhiên rơi vào hắn bên tai. Hắn nói rất đúng. Mạc Nhận nháy mắt cực kỳ hoảng sợ. Hắn đột nhiên đem linh lực thúc dục đến cực hạn, quanh thân tím nhạt bóng đen đột nhiên tăng vọt, giống như là thủy triều hướng về bốn phía quyết tán, ngắn ngủi một hơi ở giữa liền đem xung quanh hơn ngàn tên bách tính toàn bộ bao phủ. Ảnh sương mù những nơi đi qua, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, lại trong nháy mắt im bặt mà dừng. Dân chúng liền dãy rủa cơ hội đều không có, làn da cấp tốc bị ăn mòn thành màu nâu đen, bắp thịt cùng xương cốt tại trong sương mù cấp tốc tan rã. Mà Mạc Nhận bản nhân cũng bị Chu Thánh một đao đâm xuyên lồng ngực. Nhìn xem Chu Thánh cặp kia không tình cảm chút nào con mắt, Mạc Nhận trăm mối vẫn không có cách giải. Ngươi làm sao không cứu bọn họ? Ánh mắt của Chu Thánh rơi vào hắn vặn vẹo trên mặt, âm thanh bình tĩnh đến không có một tia chập trùng. Giết ngươi, ta có thể cứu càng nhiều người. Mạc Nhận dùng hết chút sức lực cuối cùng, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng. Ngươi tởm ở bệnh tâm thần a? Chu Diệt 6 tên thực lực cực kỳ kém cỏi bắt giai dị tộc chính nghĩa điểm 12000000. 2900 lễ vật tăng thêm đã bổ chương 327, tam tộc Bắc Ly thuật chương 327, tam tộc Bắc Ly thuật Chu Thánh thu hồi vạn binh phệ uyên, cụp mắt nhìn hướng xung quanh kéo dài 100 mét tường chồng bạch cốt. Lúc này, chỉnh cái cửa thành phụ cận chỉ còn lại một mảnh ép tới người thở không nổi tĩnh mịch, những cái kia cách khá xa, may mắn còn sống sót bách tính toàn bộ đều nín thở. Tin tức tốt, cầm mạng của bọn hắn đến uy hiếp Chu Thánh sói đói chết. Tin tức xấu, Chu Thánh muốn so sói đói còn khủng bố, hắn nhưng là giết người đổ thành mãnh hổ. Ai cũng không biết hắn bước kế tiếp muốn làm cái gì. Đúng lúc này, Chu Thánh chậm rãi ngước mắt, quét qua đám người lúc, giống mùa đông khắc nghiệt băng nhận cạo qua làn da, mang theo không thể nghi ngờ bị áp. Bất quá là một ánh mắt, mọi người liền không tự giác hai chân như nhũn ra. Phù phù. Trước hết nhất quỳ xuống chính là một tên phụ nhân, cái chán chống đỡ mặt đất, âm thanh phát run. Đại nhân tha mạng a. Bên cạnh không dành thế sự nữ hoa bị mẫu thân dắt lấy cánh tay, lảo đảo quỳ trên mặt đất, trong mắt tràn đầy mờ mịt, lại bị mẫu thân gắt gao đè lại sau lưng, liền khóc cũng không dám khóc thành tiếng. Có cái thứ nhất, người phía sau giống như là tìm tới phát tiết hoảng hốt xuất khẩu. Trước sau toàn bộ đều đi theo quỳ đến trên mặt đất, mở miệng một tiếng tha mạng. Không cần quỳ, đứng lên. Âm thanh của Chu Thánh bình tĩnh không lay động, lại xuyên thấu mọi người khóc cầu âm thanh, rõ ràng rơi vào mỗi người trong tai. Đại nhân, chúng ta không dám đứng lên. Cầu ngài khai ân, bỏ qua cho chúng ta a. Ta nói, đứng lên. Chu Thánh ngữ khí không có co tăng thêm, lại nhiều hơn mấy phần không cho kháng cự uy nghiêm. Vì mọi người sau khi đứng dậy, chỉ dám lén lút dương mắt nhìn hướng Chu Thánh. Thiếu niên đứng tại bạch cốt bên trong, quanh thân ý lạnh mặc dù vẫn chưa tàn đi, thế nhưng so với phía trước sắt thần dáng dấp tựa hồ nhiều hơn mấy phần có thể tới gần chỗ trống. Mỗi người trong mắt đều tràn đầy nghi hoặc, vừa rồi hoảng hốt giống thủy triều xuống chậm rãi biến mất, nhưng lại bị mới mở mịt lấp đầy. Ánh mắt của Chu Thánh đảo qua một lần nữa đứng lên đám người, âm thanh rõ ràng. Ta giết thế gia chó săn, nhưng không giết dân chúng vô tội. Lời này giống một cục đá quăng vào tinh thủy, trong đám người nổi lên vụn vật bạo động. Rõ ràng Chu Thánh đổ thành thông tin đã sớm truyền khắp đại hạ, làm sao hắn lại nói chính mình không giết vô tội? Đúng lúc này, trước đám người xếp một thiếu nữ, đột nhiên hướng phía trước bước nửa bước, trong hai tròng mắt lóe lên mong đợi chỉ riêng. Chu Thánh, chẳng lẽ cái gọi là đồ thành tất cả đều là liên bang hướng ngài trên thân hất nước bẩn? Ngài căn bản là chưa làm qua loại này sự tình, đúng hay không? Cái này vừa nói, tất cả mọi người nín thở, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Chu Thánh. Nếu thật sự là như thế, vậy bọn hắn thật đúng là lo lắng vô ích. Nhưng mà một giây sau, Chu Thánh nhẹ nhàng lắc đầu. Thanh âm của hắn vẫn bình tĩnh, không có né tránh, cũng không có giải thích. Cũng không phải là nước bẩn, người của An Hòa Thành đích thật là ta giết, bất quá bọn họ không phải dân chúng vô tội, mà là thế gia chó săn, đều không ngoại lệ. Các ngươi nếu như cũng muốn giữ gìn trong thành thế gia lời nói, ta cũng đồng dạng giết. Cuối cùng năm chữ giống băng châu đập xuống đất, nháy mắt để không khí triệt để ngưng kết. Toàn thành người đều giữ gìn thế gia. Khả năng này nha. Lý trí nói cho mọi người đó căn bản không có khả năng. Ngắn ngủi mấy hơi, lại giống qua nửa giờ dài dằng dặc. Mọi người cuối cùng từ bỏ lý trí, lựa chọn ôm trực tiếp nhất bản năng cầu sinh. Trong đám người, đột nhiên bộc phát ra một tiếng rồn rập la lên. Ta muốn tố cáo. Cái này kêu Tôn Chính Nghĩa. Hắn là nội thành nhà của Tôn gia chủ. Sắc mặt của Tôn Chính Nghĩa nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy, toàn thân run lên, kém chút mới ngã xuống đất. Hắn vô ý thức nghĩ phủ nhận, có thể đối bên trên Chu Thánh quăng tới lạnh lẽo ánh mắt, toàn thân chính là khẽ run rẩy. Cầu xin tha thứ vừa tới bên miệng, lại bị hắn miễn cưỡng nuốt trở vào. Dám bỏ thành chạy trốn, liên bang đều muốn liên lụy những cái kia tử đệ. nếu là hắn dám đầu hàng, những cái kia tử đệ không được bị lăng chỉ rồi. Tả hữu đều là cái tử cục, chẳng bằng chết đến thể diện chút, không thể ném đi thế gia cốt khí. Ý nghĩ này xuất hiện, hắn ngược lại không có phía trước bối rối. Ngực ngột ngạt dần dần tàn đi, nguyên bản còn xuống lưng một chút xíu thẳng tắp. Hắn dương mắt, đón Chu Thánh Đạo kia lạnh lẽo như băng ánh mắt, không có trốn tránh, cũng không có e ngại, trong mắt chỉ còn lại đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt. Không sai, lão phu chính là Tôn gia gia chủ Tôn Chính Nghĩa. Người muốn giết cứ giết, lão phu đi ngay ngồi thẳng, không có gì phải sợ. Chu Thánh chỉ là nhàn nhạt nhìn xem hắn, lại không có lập tức động thủ, phảng phất tại nhìn một tràng không quan trọng hí kịch. Tôn Chính Nghĩa thấy thế, lá gan lại lớn mấy phần. Lão phu chỉ hận cái này lão thiên bất công. Dựa vào cái gì để ngươi dạng này đồ tể có như thế nghịch thiên tạo hóa? Giống như ngươi đầy tay dính máu, hào vô nhân tính xuất sinh, dựa vào cái gì có thể đứng ở chỗ cao, tùy ý quyết định sinh tử của người khác? Cuối cùng, hắn bỗng nhiên ngửa đầu, hướng về bầu trời gào thét. Lão thiên bất công a! Lời nói này giống như là hao hết hắn tất cả khí lực. Sau khi nói xong, hắn miệng lớn thở phì phò, lồng ngực kịch liệt chập trùng, nhưng như cũ gắt gao chừng Chu Thánh, chờ lấy nhìn đối phương nổi giận rằng dốc. Hắn biết chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ, lại nghĩ trước khi chết, đem cái này cửa ra vào giấu ở trong lòng oán khí toàn bộ phun ra. Dù chỉ là để trong lòng Chu Thánh thêm một tia chán, cũng không tính chết vô ích. Dân chúng xung quanh cũng nín thở, lặng lẽ nhìn xem Chu Thánh phản ứng. Tại bọn họ xem ra, Tôn Chính Nghĩa lời nói này câu câu chọc tâm, Chu Thánh liền tính không lập tức động thủ, cũng nên lộ ra mấy phần tức giận mới đối. Nhưng mà, Chu Thánh phản ứng lại hoàn toàn ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Hắn không những không có giận, ngược lại chậm rãi trừng lên mí mắt, âm thanh bình tĩnh đến giống một đầm nước sâu. Ta đoán, các ngươi người của Tôn gia cũng đã không trong thành đi. Tôn Chính Nghĩa toàn thân cứng đờ, trên mặt kích động nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là một tia không dễ dàng phát giác bối rối. Chắc không được dám nói chuyện với ta như vậy. Bất quá, ngươi cho rằng dạng này liền có thể lưu đầu đường lui, bảo vệ các ngươi Tôn gia huyết mạch không ngừng. Ngươi yên tâm, bọn họ chạy không thoát, một cái đều chạy không thoát, bản thánh sẽ triệt để kết thúc các ngươi những này tội ác huyết mạch, để thế gia tội nghiệp dừng ở đây. Tôn Chính Nghĩa cuối cùng luống cuống, phía trước kiên cường không còn sót lại chút gì. Nhưng mà, còn không đợi hắn mở miệng, lại cảm giác ngực truyền đến một trận thấu xương kịch liệt đau nhức. Hắn cúi đầu, nhìn xem xuyên thấu chính mình lồng ngực hắc đao, máu tươi theo thân đao quần quần tuôn ra, nhuộm đỏ cả bảo. Trong mắt hoảng hốt cùng không cam lòng dần dần tiêu tán, chỉ còn lại vô tận tuyệt vọng. Dân chúng xung quanh triệt để bị cái này máu tanh một màn kinh sợ, nguyên bản còn có chút bạo động đám người nháy mắt lặng ngắt như tờ. Chu Thánh không có nhìn Tôn Chính Nghĩa thi thể, ánh mắt ngược lại quét qua đám người bên trong những cái kia ánh mắt phức tạp. Có hoảng hốt, có kinh sợ, còn có mấy phần không dễ dàng phát giác nghi hoặc. Phần này nghi hoặc, Chu Thánh thấy rõ ràng. Hắn không chỉ một lần nhìn thấy qua cùng loại mê man, thậm chí tại dưới trướng hắn trấn Bắc quân tướng sĩ trong mắt, đều từng hiện lên nghi vấn như vậy. Đúng vậy à, thế gia sắc thực đáng ghét, có thể chẳng lẽ thế gia người liền thật toàn bộ đều đáng chết sao? Đối với vấn đề này, Chu Thánh đáp án chỉ có một cái, là bọn họ toàn bộ đều đáng chết. Hắn từ không phủ nhận đời trong nhà có người tốt tồn tại, có thể cũng đồng dạng chết tiệt. Vô luận tốt xấu, hắn đều uống qua máu người, chỉ riêng đầu này là đủ rồi. Đinh kiểm tra đo lường đến ký chủ tại thanh toán thế gia, bảo hộ thương sinh chi đạo bên trên nhận biết thông thấu, không mảy may do dự, cũng không nửa phần dao động như thế tâm cảnh rất được thiên đạo tán thành, cùng sát sinh chỉ vì bảo vệ sinh một đạo hoàn mỹ phù hợp, thật là đại thiện đặc biệt khen thưởng, tam tộc bác ly thuật, có thể thăng cấp, chuyên môn quản lý chặt đứt thế gia tội nghiệp huyết mạch, tinh chuẩn thanh toán thế gia liên quan người, cụ thể hiệu quả như sau. 3000 lễ vật tăng thêm đã bổ nhìn đại gia bình luận, 10 phần cảm tạ. Dự tính ngày sinh còn có chừng 10 ngày, có thời gian liền nhiều mã điểm tuần lấy, về sau mấy ngày trước không tăng thêm, phía sau lại nhìn tình huống thêm vào càng. Cảm ơn lý giải, thật yêu chương 328, thử, thổ phiệt. Ngươi quản cái này gọi đường lui. Chương 328, thử, thổ phiệt. Ngươi quản cái này gọi đường lui. Tam tộc bác ly thuật, có thể thăng cấp, chém giết làm ác thế gia người phía sau, có thể làm nguyên điểm kích hoạt thuật pháp, người này tam tộc thân thuộc bên trong phạm là cảnh giới thấp hơn ngươi, bắt giai đỉnh phòng, người đều đem bị trực tiếp tước đoạt sinh mệnh nhắc nhở, chỉ nhằm vào thế gia thân phận người, đối tam tộc trùng phi thế gia thân phận người không có hiệu quả. Chu Thánh đảo qua tam tộc bác ly thuật giới thiệu, lông mày có chút nhíu lên. Trong mắt băng lãnh, nháy mắt bị xoắn xuýt cùng lo nghĩ chiếm cứ. Cũng không phải là cái này thuật pháp quá mức hung ác, mà là, dùng chiêu này lời nói, có chính nghĩa điểm sao? Có, ký chủ có nghe vậy, Chu Thánh lông mày nháy mắt giãn ra, đã có chính nghĩa điểm cầm, cái kia còn có cái gì dễ nói? Chiêu này quả thực quá tuyệt, ta thế gia hạch tâm tử đệ trước thời hạn chạy, vẫn luôn là Chu Thánh một cái tâm bệnh. Dù cho ngày sau đánh tới Tân Kinh, thậm chí dẹp điên đại hạ cảnh nội trên mặt nội thế gia, có thể tiêu diệt toàn bộ những cái kia ẩn nấp đi thế gia dương nghiệt, còn không biết phải bỏ ra bao lâu thời gian tìm kiếm. Nếu là thật sự có như vậy mấy cái may mắn tránh thoát điều tra, về sau chính mình rời đi, bọn họ lại ngóc đầu trở lại làm sao bây giờ? Có cái này tam tộc bác ly thuật, tình huống liền không đồng dạng. Chỉ cần đem những cái kia còn lưu tại ngoại sáng bên trên thế gia chi chủ chém, căn bản không cần tốn sức đi thăm dò bỏ chạy người hạ lạc. Tam tộc trực tiếp tiêu tiêu vui. Chu Thánh càng nghĩ càng cảm thấy thoải mái, ép ở trong lòng ngất khí quét sạch sành sanh. Không sai, trong lòng hắn là có bất khí, muốn giết người trước thời hạn chạy, thấy thế nào đều có chút biệt khuất. Dân chúng xung quanh lại nhìn đến buồn bực, không hiểu vừa rồi Chu Thánh còn thần sắc trầm ngưng, làm sao bỗng nhiên liền khơi gợi lên khóe miệng. Chu Thánh chậm rãi đi đến Tôn Chính Nghĩa thi thể phía trước, đưa tay đối với thi thể một điểm. Một giây sau, một đoàn đỏ quả cầu ánh sáng màu đỏ từ Tôn Chính Nghĩa thi thể ngược bay ra. Quả cầu ánh sáng kia ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, mặt ngoài nhảy lên vụn vặt và đen, lộ ra cố lạnh lẽo khiến người. Vây xem bách tính vô ý thức siết chặt góc áo, về sau rụt rụt. Không có đám người kịp phản ứng, đỏ thâm quang cầu đống nhiên nổ tung. Nháy mắt chia mấy trên trăm đạo tinh tế trung sáng, hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Trong đó gần một nửa chạy thẳng tới Khang Phụ thành phía đông, đó là thế gia trạch địa tập trung vị trí. Càng nhiều chùm sáng thì xông phá tầng mây, hướng về phương nam chân trời bay đi. Khang Phụ thành đông, ngói xanh tường cao nối liền không dứt, Tôn gia chủ trạch liền tại mảnh này dinh thự chỗ sâu nhất. Ngoài viện đống nhiên hiện lên một mảnh đỏ nhạt quang ảnh. Một người đống nhiên đập bàn đứng dậy, cả giận nói, thứ gì? Đi ra. Có thể hắn lời còn chưa dứt, hơn 10 đạo đỏ thấm chùm sáng đã xuyên thấu cửa sân, lướt qua hành lang, thẳng tắp bắn vào tiền sảnh. Là ám khí. Nhanh ngăn. Có người gào thét huy kiếm đi đánh, có thể chùm sáng lại giống như không có thực thể, trực tiếp xuyên qua thân kiếm, lông tóc không tổn hao gì hướng lấy bọn hắn đánh tới. Rất nhanh mọi người liền toàn bộ đều mới ngã xuống đất, chỉ có cặp kia trợn lên con mắt, còn lưu lại trước khi chết hoảng sợ. Hậu viện các nữ quyến bị tiền sảnh động tĩnh kinh hãi đến, nhìn thấy chùm sáng một cái chớp mắt. A, có quỷ a. Chỉ là thời gian qua một lát, Tôn gia nữ quyến tiếng la khóc cũng im bặt mà dừng, toàn bộ Tôn gia dinh thự cũng lại không có nửa điểm không khí sôi động. Cùng lúc đó, Trung Châu Tân Kinh thành, nhận đến lại có phía Bắc thổ phiệt trốn đến tin tức về Tân Kinh. Tân Kinh con em thế gia lập tức vội vàng chạy đến, cứ thế mà đem Tôn gia mọi người ngăn lại. Bọn họ trong ánh mắt khinh miệt, giống như thực chất đảo qua Tôn gia mọi người. Thanh niên cầm đầu, cực đạo võ quán Trung Vân hướng trên mặt đất xì ngủ nước bọn. Hừ, thổ phiệt chính là thổ phiệt, từng cái nhát như chuột, liền chỉ biết là đảo mệnh. Mau cút, Tân Kinh có thể không phải là các ngươi những này chó nhà có tăng nên chờ địa phương. Theo sát phía sau, lại có người đi theo phụ hòa nói. Các ngươi cũng xứng kêu thế gia. Chúng ta Tân Kinh thế gia, liền tính thật đến đánh không lại tình trạng, cũng sẽ không giống các ngươi đám này vùng xa thổ phiệt giống như, ném xuống trong tộc già yếu chính mình chạy trước. Chắc không được ngăn không được Chu Thánh, đều là như thế một đám rất rưởi, Chu Thánh đều còn chưa tới, các ngươi liền chạy, ngăn được mới có quỷ. Lời này dẫn tới xung quanh người xem náo nhiệt cũng đi theo rô rảnh cười lên. Tôn gia một đám tất cả đều bị tức giận đến toàn thân phát run, nhưng lại không thể làm gì. Đánh đánh không lại, mắng càng là tự rước lấy nhục, bọn họ cũng không phải chỉ là đảo mệnh đến sao? Kỳ thật, không chỉ là Tôn gia. Những ngày này, chỉ cần có phía Bắc thành chỉ con em thế gia chạy trốn tới Tân Kinh, bản xứ con em thế gia kiểu gì cũng sẽ giống như vậy vây quanh nhục nhã một phen. Vì chính là hiển lộ rõ ràng bọn họ Tân Kinh thế gia cốt khí, cùng với che giấu bọn họ đáy lòng đối Chu Thánh đại quân tới gần lo lắng âm thầm. Không sai, cũng không phải là e ngại, nhiều lắm là chính là mơ hồ lo lắng mà thôi. Tuy nói phong ma đại trận một chuyện chưa hề tại ngoài sáng thượng lưu truyền, có thể liên bang nắm giữ thủ đoạn đối phó với Chu Thánh tin tức này, tất cả mọi người vẫn là bao nhiêu nghe nói, cho nên bọn họ cũng không sợ. Lui một vạn bước đến nói, liền tính Chu Thánh thật đánh vào Tân Kinh lại như thế nào, bọn họ đồng dạng có vô số con đường lui. Gia tộc truyền thừa ngàn năm, tích lũy tài nguyên tài phú đều sớm chất thành núi, chỉ là tài nguyên tu luyện liền đầy đủ bọn họ toàn tộc bế quan tu luyện trăm năm đều dùng không hết, chớ nói chi là trong tộc còn có mấy chỗ người ngoài không biết bí cảnh. Những này bí cảnh thậm chí căn bản là không tại Trung Châu, mà còn cực kỳ ẩn ấp. Đến lúc đó nếu không được hướng bí cảnh bên trong vừa trốn, chờ bên ngoài tiếng gió qua, bọn họ lại đi ra, như thường có thể dựa vào vốn liếng tập hợp lại. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, bọn họ càng không nhìn chúng giống Tôn gia loại này thổ phiệt. Hướng Tân Kinh chạy cái này cũng có thể gọi đường lui. Vạn nhất Chu Thánh thật đánh vào Tân Kinh, những người này không phải là một con đường chết. Thực sự là thật quá ngu xuẩn. Tại trong con mắt của bọn họ, chính mình trải mới là vững vững vàng vàng đường lui. Liên tính trời sập xuống, cũng có thể an ổn ổn sống sót. Cùng Tôn gia những này hoảng hốt chạy bừa đảo binh, căn bản không cùng một đẳng cấp. Tôn gia bên kia một cái cao gầy tử đệ, nhịn không được phản bác, âm thanh mang theo kiềm chế bị quất. Chúng ta bất quá chỉ là tam giai, lưu lại thì có ích lợi gì? Im ngay. Trung Vân nghiêm nghị đánh gãy, tam giai làm sao vậy? Tam giai liền không thể trông coi. Người trước lưu lại cùng tộc nhân cùng tiến thối lại nói. Ít cầm tu vi làm đảo binh mà cớ. Tôn gia tử đệ viền mắt đỏ lên đỉnh trở về. Ta cũng không tin đến phiên các ngươi sẽ không chạy. Trung Vân vẫn như cũ kiêu căng, lạnh mở miệng cười. Chúng ta cùng các ngươi cũng không đồng dạng. Thật đến một bước kia, chúng ta tự có gia tộc căn bài, không tới phiên các ngươi những này thổ phiệt đến xem bảo. Ngược lại là các ngươi, liền trông coi cũng không dám trông coi, sẽ chỉ chật vật đảm mệnh, cũng xứng cùng chúng ta nói thế ra. Hắn tận lực nâng cao âm thanh, dẫn tới càng nhiều bách tính vây xem. Hiên ngang lẫm liệt dáng dấp, dẫn tới mọi người nhất trí khen ngợi. Không hổ là người của cực đạo võ quán a, thật sự là đủ kiên cường. Tôn gia đám tử đệ bị chọc đến sắc mặt đỏ lên, nắm chặt nắm đấm lại không biết làm sao phản bác. Cũng liền tại bọn hắn đủ rũ thời điểm, khóe mắt quét nhìn đột nhiên thoáng nhìn, đối diện mọi người sắc mặt đột nhiên thay đổi. Theo ánh mắt của mọi người, quay đầu nhìn lại, Tôn gia mọi người con ngươi cùng nhau co vào. Chỉ thấy phương bắc chân trời, vô số đỏ thấm chùm sáng chính phá vỡ tầng mây, kéo lấy vụn bật lưu quang, thẳng tắp hướng về nơi này bay tới. Cái này, đây là địch tập, Chu Thánh đánh tới. Trung Vân luống cuống, vừa rồi bộ kia hiên ngang lẫm liệt dáng dấp nháy mắt sụp đổ mất. Hỗn loạn bên trong, thân kinh thú phòng ti cảnh báo tín hiệu vang lên. Đồng thời, trên tường thành dâng lên một đạo màn ánh sáng màu vàng nóng. Màn sáng cấp tốc lan tràn, trong chớp mắt liền bao phủ toàn bộ Tân Kinh. Toàn bộ Tân Kinh nháy mắt lâm vào một mảnh bối rối bên trong. Có thể tất cả mọi người không ngờ tới, những cái kia từ phía bắc bay tới đỏ thâm trùng sáng, vậy mà trực tiếp xuyên qua hộ thành đại trận, liền một tia gợn sóng đều không có kích thích. Một giây sau, đỏ thâm trùng sáng giống có tinh chuẩn mục tiêu, cùng nhau hướng về Tôn gia mọi người phóng đi. Tại Tân Kinh con em thế gia cùng dân chúng ngạc nhiên đến cực điểm ánh mắt bên trong, trùng sáng vững vàng đâm vào Tôn gia trên thân mọi người. Theo sát phía sau, chính là phù phù liên tiếp không ngừng tiếng ngã xuống đất. Bất quá trước mắt, vừa rồi còn đứng tại chỗ Tôn gia tử đệ, liền toàn bộ đều thẳng tắp mới ngã xuống đất, hai mắt trợn lên, khí tức sớm đã đoạn tuyệt. Màu đỏ nhạt chùm sáng hóa thành vụn vật điểm sáng, tiêu tán trong không khí, chỉ để lại đầy đường tĩnh mịch, cùng Tân Kinh con em thế gia bọn họ dọa đến ảm đạm mặt. Một loại cực kỳ dự cảm không tốt, từ bọn họ đáy lòng chậm rãi dâng lên. Chương 329, Cực đạo võ quán chân chính nội tỉnh chương 329, Cực đạo võ quán chân chính nội tỉnh Tôn gia dòng chính Tôn Minh, tam giai, đã xác nhận tử vong Tôn gia dòng chính Tôn Đạo, nhị giai, đã xác nhận tử vong Tôn gia phụ tộc, dòng chính 57 người, bảng chi 186 người, đã toàn bộ bóc ra xong xuôi mẫu tộc, hạch tâm liên quan 22 người, bảng chi 33 người, đã toàn bộ bóc ra xong xuôi thế tộc, hạch tâm liên quan 19 người, bảng chi 28 người, đã toàn bộ bóc ra xong. Xôi tính gộp lại thu hoạch được chính nghĩa điểm, 600.000 cuối cùng một đạo thanh âm nhắc nhở rơi xuống lúc, Chu Thánh nết miệng lên một vệt nhạt nheo tiêu ý, hài lòng gật đầu. Cứ như vậy, tốc độ liền nhanh hơn nhiều a. Trước đây, cho dù những cái kia con em thế gia trước thời hạn chạy, có thể trấn Bắc quân muốn triệt để tiêu diệt toàn bộ toàn thành thế gia, cũng phải hao phí gần nửa ngày. Nhưng bây giờ không cần, hắn chỉ cần giải quyết thế gia chi chủ, còn lại tam tộc dư nghiệt liền có thể tự động bóc ra. Không chỉ có thể bảo đảm không có gì cá lọt lưới, mà còn chính nghĩa điểm, cũng không có chút nào sẽ lãng phí. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, hắn lập tức liền có thể tấn thăng cửu giai. Suy nghĩ vừa ra, Chu Thánh linh thức đột nhiên trải rộng ra, như một tấm vô hình lưới lớn, nháy mắt bao phủ cả tòa Khang phủ thành. Cung An Hòa thành khác biệt, nơi này thế gia cũng không che lấp khí tức. Những cái kia cao giai võ giả linh lực ba động, giống trong đêm tối ánh đến dễ thấy. Rất nhanh, Chu Thánh liền khóa chặt mấy đạo cường hành khí tức. Hắn nhếch miệng lên một vệt lạnh lẽo độ cong, nơi này liền có hai cái lục giai. Trong thành các nơi còn có hai cái lục giai, cùng tốt hơn một chút ngũ giai. Không chần chờ chút nào, Chu Thánh mấy cái lên xuống liền đem nơi này hai cái lục giai toàn bộ đánh giết, tam tộc Bắc Ly thuật phát động. Sau đó, Chu Thánh lại ngoài ý muốn cảm giác được, trong thành hai cái kia lục giai khí tức lại cũng đồng thời biến mất. Trường hợp này cũng là rất dễ giải thích, hai người hoặc là cùng hai người này bên trong người nào đó là người một nhà, hoặc chính là có quan hệ thông gia quan hệ. Thế ra từ trước đến nay đều là dạng này. Để bảo đảm địa vị lũ đoạn, tài nguyên không dẫn ra ngoài, bọn họ chỉ sẽ lựa chọn nội bộ khóa lại, coi trọng một cái môn đăng hộ đối. Nhìn như rời rạc thế gia, kỳ thực dựa vào huyết mạch cùng quan hệ thông gia dệt thành một tấm lưới gió thổi không loạn, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Nhưng hôm nay lại thành bộ tại bọn họ trên cổ gông xiềng, ngược lại đem chỗ có liên quan người một mực bao lại. Tam tộc Bắc Ly thuật tựa như một cái tinh chuẩn cái sàng, theo huyết mạch từng tầng hướng bên dưới lọc. Có lẽ người nào đó bởi vì chỉ là phương xa bằng chi, may mắn tránh thoát lần thứ nhất thanh toán. Có thể bỗng dưng một cái khác hộ thế gia bị thanh toán lúc, lần theo quan hệ thông gia đường dây này, như thường có thể tìm tới trên đầu của hắn, đem tiện thể bóc ra. Ấm sao? Chiêu này đương nhiên âm. Nhưng đối phó những này rắc rối khó gỡ thế gia, không âm một điểm căn bản không được. Chuyện cũ kể thật tốt, tham quan muốn gian, thanh quan muốn cả gian. Người nào có thể bảo chứng những này thế gia không có chuẩn bị mấy đầu đường lui? Vạn nhất bọn họ trốn đến cái nào bí cảnh bên trong, Chu Thánh chẳng lẽ muốn đem toàn bộ tế linh tinh lật qua tìm bọn hắn? Cái kia muốn hao tổn tới khi nào? Quả thật, xác thực còn có cái có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã biện pháp, đó chính là trực tiếp đánh nổ tế linh tinh. Có thể đại hạ bách tính sao mà vô tội? Chu Thánh muốn chưa từng là ngọc thạch câu phần, danh giới cuối cùng của hắn cũng còn không có thấp đến loại kia trình độ. Cũng không lâu lắm, Tân Kinh thành liền đổi phó giáng dấp. Không chỉ là Tôn gia, Khang phụ thành con em thế gia toàn bộ đều chết bất đắc kỳ tử thông tin đã lưu truyền ra đến. Lại không có cái kia hộ con em thế gia tại bên ngoài đi dạo. Bọn họ từng cái toàn bộ đều núp ở trong nhà, khóc lóc cầu trưởng bối trong nhà tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp ứng đối. Muốn trước khi nói bọn họ không sợ, là vì cảm giác phải tự mình có vô số đầu đường lui, liền tính xảy ra chuyện, Tân Kinh không có giữ vững, bọn họ cũng có thể tùy thời chạy. Nhưng bây giờ, tình huống hình như có chút không đúng. Chạy cũng phải chết. Đối mặt đệ tử trong tộc khóc lóc kể lể, thế ra các trưởng bối cũng là mảy may nghĩ không ra bất kỳ ứng đối biện pháp. Mặc dù bây giờ bọn họ đã biết, việc này là Chu Thánh tại Khang phụ thành làm ra. Có thể mấu chốt là, bọn họ làm không rõ ràng trong đó nguyên lý là cái gì. Cái này căn bản cũng không phải là đã biết bất kỳ cái gì công pháp hoặc là bảo cụ có thể làm được. Lại nói thế nào ứng đối chi pháp? Thành Tây trong trung phủ, không khí giống ngưng tụ băng. Trung gia tử đệ từng cái sắc mặt tạm đạm, liền hô hấp đều lộ ra sợ. Trung Vân hướng phía trước nhào hai bước, bắt lấy Trung Chấn Giang ống tay áo. "Đúng, bí cảnh. Đại bá, ngươi nhanh đem chúng ta đưa vào bí cảnh đi a. Chúng ta không thể chết a." Co quắp tại trên xe lăn Trung Hiền, Trung Nhụy hai huynh muội, trong mắt cũng có chút tỏa ra ánh sáng. Mặc dù tê liệt, có thể ít nhất còn có mệnh, bọn họ là thật không muốn chết. Thế sự chính là như vậy khó mà dự liệu. Hai tháng trước bọn họ bị Chu Thánh phế đi. Không đợi về đến trong nhà cho bọn họ báo thủ, vẹn vẹn qua hai tháng, Chu Thánh trực tiếp bắt giai đình phòng, hơn nữa còn sắp đánh vào Tân Kinh thành. Hiện tại báo thủ đã là hy vọng xa vời, bọn họ chỉ muốn giữ được tính mạng. Nhìn xem mọi người trắng sáng khuôn mặt, Trung Chấn Giang chỉ là chậm rãi lắc đầu. Vô dụng, vừa lấy được thông tin, Khang phụ thành Tần gia một cái đệ tử tại bí cảnh bên trong, cũng tương tự chết. Mà còn, Mã gia có cái đệ tử tại Tây cảnh trấn thủ biên cương, cũng đồng dạng cũng không có chạy thoát. Nghe vậy, Trung Vân toàn thân mềm nhũn, lảo đảo lui lại hai bước, phù phù một tiếng ngồi liệt trên mặt đất đều vô dụng. Vậy chúng ta còn có thể đi đâu? Ta không muốn chết a, Trung gia đám tử đệ cảm xúc triệt để không kiềm chế được, liền ngày bình thường nhất trầm ổn tộc lão cũng nhịn không được thở dài, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Trung Chấn Giang dương mắt đảo qua mọi người, hít sâu một hơi, giống như là làm quyết định gì đó. Yên tâm đi, các ngươi sẽ không chết. trong mắt Trung Vân một lần nữa đốt lên hy vọng ngọn lửa. Mấy vị biết Phong Ma đại trận một chuyện tộc lão, toàn bộ đều mặt lộ vẻ nghi hoặc. Muốn nói duy nhất có thể biện pháp đối phó Chu Thánh, chính là Phong Ma đại trận. Có thể đại trận còn cần 2 ngày thời gian mới có thể hoàn thành, nhưng Chu Thánh đều đã đánh tới Khang Phụ thành. Nếu như không cần tu chỉnh lời nói, bọn họ buổi tối hôm nay liền có thể đánh tới Tân Kinh. Này làm sao nhìn đều căn bản không kịp a. Trung Chấn Giang đốt ngón tay vướt ve nhận chứa đồ biên giới, trong giọng nói cất giấu mấy phần nghiêm trọng. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không gạt các ngươi. Tiếng nói vừa ra, hắn đưa tay giữ chặt nhận chứa đồ, đầu ngón tay linh lực có chút ngưng lại. Một đạo kim sắc quần sáng đột nhiên từ trong nhẫn hiện lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cây toàn thân nóng ánh trường thương đã vững vàng rơi vào hắn lòng bàn tay. Thân thương không tính nặng nề, lại lộ ra lay người nặng nề cảm giác, tinh mịn đường vân như hoàng kim cự long uốn lượn du tẩu. Mũi thương càng là chói mắt, xích kim rực rỡ bọc lấy phong mang, tựa như treo tại lòng bàn tay mặt trời chói chang. Nhìn thấy trường thương nháy mắt, mọi người vô ý thức nín thở. Một luồng áp lực vô hình theo thân thương tản ra đến, ép tới người ngực phát nặng. Không ai dám lại tùy ý mở miệng, chỉ kinh ngạc nhìn chằm chằm cây thương kia, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Một hồi lâu, mới có tộc lao thông thả lại sức, hắn nhìn qua cây thương kia, âm thanh mang theo khó nén nghi hoặc. Trấn Giang, thương này, làm sao sẽ có loại khí thế này? Ngược lại không giống như là vật chết sắc bén, ngược lại giống sống sờ sờ cường giả đứng ở bên cạnh, ép tới người liền khí đều nhanh thở không thuận. Trung Trấn Giang cầm cán thương tay có chút nắm chặt, trong ánh mắt tràn đầy thành kính kính trọng. Bởi vì thương này vốn cũng không phải là bình thường binh khí, nó là dùng cựu giai võ thần hài cốt đúc nóng mà thành, tiên tổ năm đó vì nó ban tên, Võ Thần Thương. Chương 330, tiên tổ di huấn, không dám nghịch lại. Chương 330, tiên tổ di huấn, không dám nghịch lại. Liên bang phòng nghị sự. Cao tầng cùng một đám đời nhà đại biểu bọn họ tụ tập một đường. Trầm mặc, hồi lâu trầm mặc, trừ trầm mặc vẫn là trầm mặc. Có người hầu kết giật giật, muốn mở miệng nói cái gì, có thể lời đến vài miệng, lại bị trong lồng ngực quần quần cảm giác bất lực chặn lại trở về. Bọn họ không phải không dự đoán qua Chu Thánh cường đại. Biết hắn dựa vào trấn Bắc quân chiến trận, thực đủ sức để so sánh cửu giai. Có thể 3 phút, 6 tên dị tộc bát giai cường giả vẫn lạc, trong đó 2 người vẫn là bát giai thất trọng. Thực lực của Chu Thánh cùng chân chính cửu giai có cái gì khác nhau? Hiện nay, hắn tối nay liền có thể binh lâm Tân Kinh thành bên dưới, mà Phong Ma đại trận còn cần 2 ngày thời gian mới có thể tiếp nhận hoàn thành. Mặt khác, Chu Thánh không biết lại thế nào học được cái chiêu thức mới, có thể giết người ở vô hình, mà còn trốn đến chỗ nào đều vô dụng. Trong lòng của mỗi người đều tràn đầy tuyệt vọng, nhưng ai cũng không ngờ tới, cái này còn không phải khó khăn nhất. Tại cái này tĩnh mịch trong sự ngột ngạt, Trung Trấn Giang nhẹ nhàng lắc đầu, nhếch miệng lên một tia cực kỳ nhạt độ cong. Hắn chậm rãi đứng dậy, mới vừa muốn nói gì, có thể lời nói còn chưa tới bên miệng, phòng nghị sự cửa đột nhiên bị người bỗng nhiên phá tan. Sắc mặt của ngoại vụ bộ tổng trưởng ảm đạm, cơ hồ là lảo đảo vào. Nguyên thủ, không tốt. U ảnh tộc cùng Kim Tỳ chiến tộc, bọn họ hướng ta đại hạ tuyên chiến. Tuyên chiến? Kỳ Thanh Dương bỗng nhiên đứng dậy, hai mắt đốt đỏ thấm lửa giận. Bọn họ dựa vào cái gì tuyên chiến? Lúc trước ước định chính là bọn hắn giúp đại hạ kiểm chế Chu Thánh 2 ngày, chúng ta mới đưa địa phương cắt nhường cho bọn họ. Kết quả đây, 3 phút, bọn họ tổng cộng liền kiểm chế Chu Thánh 3 phút. Ta nhớ tới thời cuộc khó khăn, ngầm thừa nhận bọn họ cường chiếm địa bàn, đã là thiên đại nhược bộ, bọn họ làm sao còn dám được một tấc lại muốn tiến một thước. Nguyên bản túi đầu trầm mặc các cao tầng, toàn bộ đều mặt lộ sợ sắc. Chu Thánh uy hiếp còn không có giải trừ, dị tộc lại tới thêm phiền, cuộc sống này quả thực không có cách nào qua. Sắc mặt của ngoại vụ bộ tổng trưởng ảm đạm, nuốt ngụm nước bọt, bọn họ nói, là đại hạ hại chết bọn họ người. Kỳ Thanh Dương giống như là nghe đến chuyện cười lớn, giận quá thành cười. 6 người kia tất cả đều là Chu Thánh giết, cùng chúng ta đại hạ có quan hệ gì? Nhưng bọn họ không cho là như vậy. Ngoại vụ bộ tổng trưởng kiên trì tiếp tục nói, bọn họ nói, 6 người kia là chúng ta đại hạ cùng Chu Thánh cùng nhau thiết kế hại chết. Còn nói Chu Thánh mặt ngoài cùng chúng ta không chết không thôi, kỳ thực là diễn một tràng kịch, tựa như phía trước đối phó man tộc như thế. Kỳ Thanh Dương vừa muốn giận dữ mắng mỏ, sát mặt lại bỗng nhiên khẽ giật mình. Đầu ngón tay hắn ngừng lại giữa không trung, ánh mắt thần tốc chuyển động. Một giây sau, hắn bỗng nhiên cắn răng, trong mắt lóe ra tàn khốc. Là dư tộc, nhất định là bọn họ chọn lên. Bọn họ đánh tử vừa mới bắt đầu liền không có ý tốt. Kể từ đó, cũng liền giải thích thông, dư tộc vì sao hảo tâm như thế dẫn đầu chi viện đại hạ. Lại tại sao lại đã sớm chuẩn bị, trước thời hạn chuẩn bị tốt không gian bảo cụ, có thể từ Chu Thánh trên tay thoát đi. Có thể hắn nghĩ không hiểu là, dư tộc nếu chỉ làm mưu đồ đại hạ, cần gì phải vẽ vời thêm chuyện. Dứt khoát không đến chi viện không được sao? Lại hoặc là dứt khoát trực tiếp phát binh đại hạ, cái kia cần dùng tới suối dục cú ảnh tộc cùng Kim Tỳ chiến tộc. Kỳ Thanh Dương con ngươi đột nhiên co rụt lại, giống như là bắt lấy cái gì mấu chốt manh mối, ngựa khí mang theo một tia khó có thể tin ngưng trọng. Trừ phi, dự tộc chỗ cầu, đồng thời không chỉ là đại hạ. Trong phòng nghị sự không khí phảng phất đều đọc lại. Ngồi đầy cao tầng nhộn nhịp ngẩng đầu, trong mắt đầu tiên là mở mịt, lập tức bị khiếp sợ thay thế. Kỳ Thanh Dương trùng điệp thở dốc một hơi, đỡ mép bàn chậm rãi ngồi xuống, sắc mặt mắt trần có thể thấy mà trở nên mệt mỏi. Phía trước có mãnh hổ mài răng, sau có xài lang vây quanh, bốn phương tám hướng đều là tuyệt cảnh. Đại hạ lần này là thật bị bức ép đến bên bờ vực. Đưa mắt nhìn bốn phía, đều là vực sâu và trượng. Đúng lúc này, một mực trầm mặc không nói Long Tiểu Tiểu đột nhiên đứng lên, nhìn hướng đầy sảnh mây đen đầy mặt cao tầng. Trong tuyệt cảnh chưa hẳn không có sinh lộ. Dị tộc xâm lấn, có lẽ ngược lại là cơ hội trời cho cái này vừa nói, trong phòng nghị sự nháy mắt tiến tĩnh lại. Mọi người đều là sửng sở, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, khắp khuôn mặt là nghi hoặc, loại này tình thế nguy hiểm làm sao còn thành cơ hội trời cho. Long Tiểu Tiểu thấy thế, tiếp tục mở miệng. các ngươi không biết, Chu Thánh tuy nói đối thế gia căm thù đến tận xương thủy, có thể trong lòng hắn, đau hơn hận vẫn là dị tộc. Kỳ Thanh Dương con ngươi có chút co rụt lại, đột nhiên đứng lên. Ý của ngươi là, đuổi hổ đuổi sói, có thể Chu Thánh tối nay liền có thể đánh tới Tân Kinh vừa vỡ, liên bang hủy diệt đang ở trước mắt, hắn sao sẽ từ bỏ cái này dễ như trở bàn tay cơ hội, quay đầu đi đối phó dị tộc. Long Tiểu Tiểu trầm giọng nói, hắn muốn là hủy diệt liên bang, tiêu diệt toàn bộ thế gia, mà không phải đánh tới Tân Kinh liền dừng tay. Hắn lại không biết phong ma đại trận sự tình, chỉ cho là liên bang còn có đường lui, sẽ không nóng lòng cái này một hai ngày. Mà còn đại hạ cái nào thành trì không có thế gia, hắn nếu thật muốn tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ, tuyệt không phải 3 năm ngày, 1 2 tháng có thể thành sự tình, đây là chẳng đánh lâu dài. Có thể dị tộc không giống, đây là khẩn cấp, hắn tỷ lệ lớn sẽ đồng ý. Trước mắt Kỳ Thanh Dương sáng lên, vội vàng truy hỏi, có thể chúng ta phái ai đi cùng hắn nói đâu? Hạ Phong đám người gặp phải gần ngay trước mắt, cùng Chu Thánh đàm phán nhưng là muốn mệnh việc cần làm. Mới vừa rồi còn bởi vì nhìn thấy hy vọng mà có chút dao động mọi người, nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ta đi nói đi, âm thanh của Long Tiểu Tiểu rơi xuống, lập tức có người lên tiếng nói. Không ổn, phong ma đại trận còn cần ngươi, nếu là cái kia Chu Thánh không thả ngươi trở về, vậy nhưng liền phiền toái. Ngươi nghĩ gì thế? Ý của ta là đi tìm Trình Gia nói, để hắn chuyển lời Chu Thánh. Nói thật, nếu là sớm chút thời gian, hắn không có tới Trung Châu, không có đem chuyện của Chu Thánh báo cho mọi người, hắn còn dám thử gặp Chu Thánh một mặt. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Hắn đem Chu Thánh nội tình tiết lộ cho liên bang, cùng nhau nghĩ biện pháp đối phó hắn, cái này đã coi như là phản bội Chu Thánh. Hắn rất rõ ràng, Chu Thánh đối với những cái kia phản bội hắn người, đến cùng có nhiều hung ác. Long Tiểu Tiểu rời đi phía sau, Kỳ Thanh Dương giống như là nhớ ra cái gì đó, ánh mắt chuyển hướng đời nhà đại biểu Châu ngồi Trung Trấn Giang. Trung quan chủ, vừa rồi ngươi đột nhiên đứng dậy, có thể là có cái gì muốn nói? Ánh mắt của mọi người nháy mắt gom lại trên người Trung Trấn Giang. Tuy nói trước mắt nhìn như có một chút hy vọng sống, có thể theo Trung Trấn Giang, cái này cái gọi là sinh cơ, quyền quyết định toàn bộ đều trong tay Chu Thánh. Vạn nhất hắn không đáp ứng, cái kia đêm chính là Tân Kinh hủy diệt ngày. Hắn đầu tiên là dừng một chút, sau đó giống như là cắn nát cuối cùng một kia lo lắng, chậm rãi đứng lên. Nhìn hướng mọi người lúc, thần sắc đã ngưng trọng đến gần như trang nghiêm. Chung nào đó xác thực có chuyện muốn nói, chỉ là nói phía trước, mong rằng chư vị chớ nên trách tội chung nào đó trước đây tàng tư. Không phải là ta có ý che giấu, thực sự là tiên tổ lưu lại di huấn, chung nào đó không dám nghịch lại. Chương 331, Cực Đạo Võ Quán bí mật chương 331, Cực Đạo Võ Quán bí mật Trung Trấn Giang tiếng nói vừa ra về sau, toàn bộ phòng nghị sự ánh mắt đều trầm xuống. Những ánh mắt kia bên trong có nghi hoặc, có dò xét, còn có mấy phần không giấu được tìm tòi nghiên cứu. Vừa nhắc tới tiên tổ bọn họ trước hết nhất nghĩ tới, tất nhiên là Long Gia vị kia còn sống truyền kỳ. Nhân gia không chỉ là liên bang đời thứ nhất nguyên thủ, một tay đặt vững căn cơ của liên bang, mà còn sự tích còn có tư liệu lịch sử nhớ kỹ, thực sự có thể khảo chứng. Trọng yếu nhất chính là, nhân gia sống hai hơn nghìn năm đều còn chưa có chết đâu. Có thể nâng lên Trung gia tiên tổ, tất cả mọi người ấn tượng đều rất mơ hồ. Trên phố ngược lại là thỉnh thoảng có thể nghe đến liên quan tới vị này tiên tổ truyền thuyết, nói hắn thực lực vang dội cổ kim. Thậm chí nói hắn sớm đã đăng lâm trong truyền thuyết không ai bằng phi thăng cảnh, là đại hạ mấy ngàn năm qua duy nhất mò lấy võ đạo đỉnh điểm cường giả tuyệt thế. Có thể những cái này truyền thuyết cuối cùng chỉ là truyền miệng hư ảnh. Hiện tại đại hạ võ đạo trong điện tịch liền phi thăng cảnh cụ thể cảnh giới miêu tả đều không có, cũng không có bất kỳ cái gì tư liệu lịch sử ghi chép qua Trung gia vị này tiên tổ tính danh cuộc đời, thậm chí liền một kiện có thể bằng chứng hắn tồn tại đồ vật đều chưa từng hiện thế. Tại rất nhiều trong mắt người, Trung gia vị này tiên tổ kỳ thật bất quá là bọn họ bịa đặt đi ra mà thôi. Cho nên giờ phút này làm Trung Trấn Giang trịnh trọng nhất lên tiên tổ di huấn lúc, mới sẽ làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt, kinh ngạc đến nói không ra lời. Trung Trấn Giang đem những này thần sắc thu hết vào mắt, không có giải thích, chỉ là chậm rãi nâng tay phải lên, đầu ngón tay ở trong hư không nhẹ nhàng nắm chặt. Theo hắn động tác, nhẫn chứa đồ hiện lên ánh sáng nhạt. Một giây sau, một thanh toàn thân óng ánh trường thương chống rông xuất hiện trong tay hắn. Trường thương vừa mới hiện thế, một cỗ điên cuồng rối uy áp liền dường như sấm sét nổ tung, nháy mắt càn quét toàn bộ phòng nghị sự. Trong sảnh mọi người chỉ cảm thấy ngực giống như là bị cự thạch đập trúng, hô hấp đột nhiên gấp rút. Liền sắc mặt Kỳ Thanh Dương đều mơ hồ có chút khiếp sợ. Cái này, đây là cái gì binh khí? Có người khó khăn mở miệng, trong thanh âm tràn đầy khiếp sợ. Trung Trấn Giang cầm cán thương, lòng bàn tay nhẹ nhàng phất qua trên thân thương khắc lấy tinh mịn đường vân. Những văn lộ kia giờ phút này chính theo uy áp quyết tán, mơ hồ hiện ra màu vàng kim nhạt ánh sáng nhạt. Thanh âm của hắn so vừa rồi nặng mấy phần, lại mang theo xuyên thấu nhân tâm lực lượng. Đây là gia tổ năm đó tùy thân binh khí, võ thần thương. Đây sảnh triệt để không có âm thanh. Ánh mắt mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm trôi này trường thương, trong mắt kinh ngạc đã sớm bị rung động thay thế. Có thể tỏa ra áp lực khủng bố như thế binh khí, nhất định không phải phàm vật. Cái này cũng đủ để chứng minh trôi này thương chủ nhân năm đó tu vi tuyệt đối đạt tới khiến người ngưỡng vọng cảnh giới. Những cái kia liên quan tới phi thăng cảnh truyền thuyết, tựa hồ cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Trung Trấn Giang đem mọi người phản ứng thu hết vào mắt, đáy lòng đọc lại thật lâu bất khí cuối cùng tàn đi, lại sinh ra mấy phần khó nói lên lời dễ chịu. Hắn chợt nhớ tới lúc đi học đọc cái kia chút tiểu thuyết, nhân vật chính tổng thích giấu thực lực, giả heo ăn thịt hổ, trước đây còn cảm thấy tận lực, giờ phút này mới thật sự hiểu cái kia phần thoải mái cảm giác. Làm tất cả mọi người mang theo khinh thị cùng chất vấn, lại bị ngươi lấy ra chứng cứ hung hăng đánh mặt. Nhìn lấy bọn hắn từ hoài nghi đến khiếp sợ, lại đến kính sợ chuyển biến, cái này loại cảm giác, sát thực thống khoái. Chờ đủ sảnh rung động hơi trì hoãn, hắn mới chậm rãi mở miệng. Hôm nay tất nhiên sáng lên võ thần đường, ta liền dứt khoát nói một chút, Trung gia giấu hai hơn nghìn năm bí mật. Mọi người nháy mắt nâng lên tinh thần, liền hô hấp đều thả nhẹ mấy phần. Có thể nắm giữ võ thần thương thần binh như vậy, trung gia tiên tổ quá khứ, tất nhiên cất giấu không muốn người biết chuyện kỳ. Nhưng mà ai biết, Trung Chấn Giang câu nói đầu tiên, liền để bọn họ sử sốt. Nhà ta vị kia đang lâm phi thăng cảnh, lưu lại võ thần thương tiên tổ, không hề họ Trung, hắn họ Sở. Mà còn, hắn năm đó chỉ là nhà ta cực đạo võ quán bên trong, một tên lại so với bình thường còn bình thường hơn đệ tử. Trung Chấn Giang nói tới, giống một đạo sấm sét nổ tại trong phòng nghị sự, nháy mắt đảo loạn đầy sảnh yên lặng. Nguyên bản còn đắm chìm tại võ thần thương uy áp bên trong mọi người, giờ phút này nhộn nhịp đổi sắc mặt. Từ khi Chu Thánh mang theo đại quân ác cảnh, Sở cái này chữa tựa như cây gai, đâm vào trong lòng mỗi người, phàm là nghe đến, cũng nhịn không được trong lòng siết chặt. Duy chỉ có Kỷ Thanh Dương, ngồi tại chủ vị, cái này mới hắn ngược lại cũng chưa biểu hiện ra quá nhiều ngoài ý muốn. Trung Chấn Giang đón mọi người ánh mắt kinh nghi, tiếp tục mở miệng, trong thanh âm thêm mấy phần đối tiền bối kính trọng. Chư vị không cần suy nghĩ nhiều, nhà ta tiên tổ cùng Chu Thánh không có chút nào quan hệ. Tiên tổ năm đó tâm tính thuần lương, đối xử mọi người khiêm tốn, cùng Chu Thánh ngoan lệ tính nết hoàn toàn khác biệt. Mà còn tiên tổ cũng không thú thê, không có huyết mạch lưu đời, điểm này còn mời chư vị yên tâm. Lời này thoáng đè xuống mọi người bối rối, Trung Chấn Giang liền tiếp tục nói, ngựa khí dần dần mang hơn mấy phần quái động. Nghĩ đến tiên tổ công trạng và thành tích, hắn trong mắt không tự giác nổi lên chỉ riêng. 2000 năm nhiều phía trước, tuy không bây giờ như vậy dị tộc hòa lớn, lại có tứ hải chư quốc đối ta đại hạ nhìn chằm chằm. Bọn họ nhìn đại hạ thế yếu, ngang nhiên xâm lấn, trô đến cướp bóc đốt giết, bách tính trôi dạt khắp nơi. Tiên tổ không đành lòng gặp sinh linh đồ thán, chủ động đứng ra, đánh lùi bọn họ. Có thể chư quốc vong ta đại hạ chi tâm không chết, rất nhanh liền lại ngóc đầu trở lại, tiên tổ không thể nhịn được nữa phía dưới, liền trùng quán chủ. Kỷ Thanh Dương không thể nhịn được nữa, cuối cùng mở miệng đánh gãy Trung Chấn Giang. Tiên tổ công trạng và thành tích khiến người kính nể, những ngày quá khứ, chúng ta ngày sau có nhiều thời gian chậm rãi nghe ngươi nói tỉ mỉ, có thể trước nói chút trọng điểm. Nói ví dụ ngươi cái này võ thần thương đến tuột cùng có gì thần dị chỗ, lại có thể giải đại hạ bây giờ nguy hiểm. Trung Chấn Giang lời nói bị cứ thế mà đánh gãy, trên mặt sục sôi nháy mắt nhạt xuống dưới, thay vào đó là mấy phần không dễ dàng phát giác bất mãn. Chẳng biết tại sao, hắn lại cảm giác Kỷ Thanh Dương biểu lộ rõ ràng là có chút không tin. Trung Chấn Giang hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống không thích trong lòng. Nguyên thủ đã nghĩ biết thương này căn do, vậy ta liền nói thẳng. Thương này chính là nhà ta tiên tổ đang lâm phi thăng cảnh phía trước đặc biệt lưu lại, lấy cựu giai võ thần hải cốt dung luyện mà thành, là thế gian khó gặp chí bảo. Tiên tổ từng nói, hắn thiếu cực đạo võ quán một cái mạng, lúc ấy hắn đã gần kề gần phi thăng, tu vi dung chuyển trời đất, thương này tại hắn không có cái gì tác dụng lớn, liền lưu tại cực đạo võ quán, lấy làm bồi thường. Trừ cái đó ra, tiên tổ còn tại thương này bên trong phong tồn một đạo thần niệm. Nói ngày sau nếu ta Trung gia gặp phải hủy diệt nguy hiểm, liền có thể bài trừ cấm chế tỉnh lại thần niệm, đến lúc đó hắn lưu lại đạo này thần niệm, tự sẽ xuất thủ cứu rút. Trung Chấn Giang tiếng nói vừa ra, trong phòng nghị sự đầu tiên là rơi vào một trận tĩnh mịch. Một giây sau, kiềm chế sợ hãi thán phục cùng bạo động đột nhiên bộc phát, nguyên bản căng cứng bầu không khí nháy mắt bị mừng như điên tách ra. Cửu giai võ thần hài cốt dung luyện trí bảo ngược lại không có gì, bảo cụ mạnh hơn, vậy cũng phải xem tại trong tay ai. Thế nhưng, phi thăng cảnh cường giả thần niệm, đây là khái niệm gì? Chu Thánh mạnh hơn, cũng bất quá bát giai đỉnh phong. Có thể phi thăng cảnh đây chính là cửu giai võ thần bên trên truyền thuyết cảnh giới. Đừng nói một tôn phi thăng cảnh cường giả, dù chỉ là hắn lưu lại một sợi thần niệm, ẩn chứa lực lượng, cũng tuyệt không phải một tôn bát giai đỉnh phong có thể chống đỡ. Cái này so Long Tiểu Tiểu chiêu kia, còn muốn cho người an tâm gấp trăm lần. Ha ha ha, đây thật là trời không quên ta đại hạ a. Cuối cùng được cứu rồi, Chu Thánh nếu là thức thời, ngoan ngoãn đáp ứng trước đi đối phó dị tộc thì cũng thôi đi, hắn nếu là không đáp ứng, vậy thì nhất định phải để hắn mở mang kiến thức một chút, phi thăng cảnh cường giả lợi hại. Trung quan chủ, miệng của ngươi cũng thực sự là quá nghiêm, ta cũng hoài nghi, có phải là Chu Thánh giết người ở vô hình chiêu kia, dọa cho phát sợ ngươi Trung gia tử đệ, ngươi lúc này mới bị vội vã lấy ra lá bài tẩy này. Người này vừa dứt lời, bên cạnh Bách Ly gia đại biểu nhịn không được thở dài, trong giọng nói tràn đầy ghen tị. Long gia tiên tổ lưu lại huyết mạch thần thông, Trung gia tiên tổ lưu lại võ thần thường cùng phi thăng cảnh thần niệm, ta Bách Lý gia tiên tổ làm sao lại không có lưu lại bảo bối gì đâu? Lời này giống như là đâm trúng mặt khác đời nhà đại biểu tâm tư, nhộn nhịp đi theo gật đầu thở dài. Trong đó một vị thế gia chủ, giọng nói mang vẻ mấy phần cẩn thận từng ly từng tí cung kính. Đúng Trung quan chủ, vừa rồi chỉ biết lệnh tổ lệnh tiên họ Sở, lại có phi thăng cảnh thông tiên bản lĩnh, dám hỏi nhà ngươi tiên tổ chân chính tục danh là cái gì? Đây sảnh nháy mắt yên tĩnh trở lại. Trung Chấn Giang chậm rãi mở miệng, trong thanh âm mang theo vài phần xuyên việt thời gian trị trọng. Tiên tổ tục danh, Chu Sinh. Sinh mệnh sinh, cũng không phải là Chu Thánh Thánh. Lão gia chủ đầu tiên là sững sờ chỉ chốc lát, sau đó vỗ tay gật đầu khen. Tên rất hay. Sinh chữ mặc dù đơn giản, lại lộ ra cỗ sinh sôi không ngừng ý đầu, đã cất giấu đối với sinh mạng tính sợ, cũng ngậm lấy bảo hộ sơ tâm. Cái này cũng cùng lệnh tổ lệnh tiên lưu lại võ thần thương, bảo vệ đại hạ thương sinh hành vi hoàn toàn kết hợp lại. Cái này đủ để thấy lệnh tổ lệnh tiên trong lòng chứa một viên che chở vạn dân tâm a.